Chương 115, Xạ Mạn Vu Sư, Long Thành chỗ. Là ai giết con ta? Kê Lâu Huyên nội tâm phẫn nộ gầm thét lên. Bất quá, Kê Lâu Huyên có thể ngồi trên Tả Hiền Vương vị trí, tự nhiên không phải là loại kia kích động người. Sắc mặt biến hóa mấy lần, Kê Lâu Huyên tỉnh táo lại. Ý hắn biết đến không đúng, chính mình phải đi tứ phẩm Mê Ly Cố vì là trong kho hộ đạo, trong kho còn có tiểu Na Di phủ, ở tình huống bình thường, coi như là tam phẩm cường giả cũng không nhất định giết đến trong kho. Nhìn như vậy đến, tất nhiên là tao ngộ tam phẩm trở lên cường giả hoặc là có đặc thù pháp bảo cường giả. Rốt cuộc là người Hán bên trong cái nào cường giả đến Thảo Nguyên? Không đúng vậy, bây giờ người Hán đang tại trấn áp kia cái gì Hoàng Cân Khởi Nghĩa đây, từ đâu tới có khoảng không đến trên Thảo Nguyên a? Chẳng lẽ là Lưu Ngu, hay là nói là Công Tôn Toàn cái kia giết mới? Nghĩ tới đây, Kê Lâu Huyên lập tức liên hệ Hữu Hiển Vương Khương Cử, "Khương Cử, Công Tôn Toàn có thể vẫn còn ở Liêu Đông quận." Kê Lâu Huyên liên hệ Khương Cử sử dụng chính là một cái xương trạm canh gác, quá một hồi, xương trạm canh gác bên trong chuyển quay lại một cái tức giận thanh âm, "Đương nhiên ở đây, không tại Liêu Đông hắn có thể chạy đi đâu? Mẹ, cái này giết mới ngày hôm qua mới vừa giết ta dưới quyền một bộ lạc, ta chính đau đầu đây, ngươi hỏi hắn làm gì?" Kê Lâu Huyên tiếng trầm trả lời, "Không có gì, ta chính là hỏi một chút, tốt biết do hắn hành tung, miễn cho lại giống như lần trước một dạng, đột tập dưới trướng của ta con dân, ta còn không biết." Kê Lâu Huyên đây là làm mất mặt, năm ngoái Công Tôn Toàn liền đã từng cực nhanh tiến tới hơn ngàn dặm, dẫn dắt dưới trướng 3000 bạch mã nghĩa tổng, bên trái Hiền Vương trong phạm vi thế lực, đổ sát không số ít rơi, để Kê Lâu Huyên mạnh mẽ nôn một hồi huyết. Bởi vì đây là Kê Lâu Huyên không ít ở Hung Nô Vương đỉnh cáo Khương Cử hình. Hai người cũng bởi vì chuyện này không ít cãi nhau. Lúc này nghe được Kê Lâu Huyên còn nói lên việc này, Khương Cử nhất thời không muốn, lập tức muốn mắng to trở lại, Kê Lâu Huyên quả đoán cắt đứt liên hệ. Đặt ở bình thường, Kê Lâu Huyên cố gắng còn có hứng thú cùng cái tên này nói dốc vài câu, chỉ là lúc này Kê Lâu Huyên nơi đó có cái kia thời gian rảnh rỗi a cắt đứt xương trạm canh gác, Kê Lâu Huyên lập tức gọi tới chính mình dưới trướng mấy vị đại tướng, đợi được tất cả mọi người đến từ. Kê Lâu Huyên cũng không lắm điều, nói thẳng, con ta trong kho mất đi liên hệ, hồn cốt lờ mờ, e sợ đã gặp bất trắc, ta hoài nghi có người Hán cường giả tiến vào Thảo Nguyên, ngay hôm nay lên, các ngươi cắt xoáy 3000 binh mã càn quét Thảo Nguyên, một khi phát hiện người Hán tung tích, tốc tốc về báo, nhất định phải đem người này cho ta đổ diệt ở Thảo Nguyên bên trên, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống ly khai Thảo Nguyên. Mấy vị này tướng lãnh bên trong có Kê Lâu Huyên con trai trưởng được ngừng lại. Được ngừng lại nghe được Kê Lâu Huyên nói trong kho đã chết thời điểm, nội tâm đó là phi thường hoan hỉ. Quá tốt, tiểu tử này cuối cùng là chết, lại để cho ngươi khoa trường, lần này được rồi, bị người giết đi, đáng đời. Tả Hiền Vương vị trí là ta. Tựa hồ là nhìn ra được ngừng lại tâm tư, Kê Lâu Huyên ánh mắt lạnh lẽo như điện nhìn về phía được ngừng lại. Được ngừng lại, ngươi có phải hay không rất vui vẻ, không ai tranh với ngươi đoạt Tả Hiền Vương vị trí. Được ngừng lại nghe vậy, trong lòng lạnh lẽo, muốn mở miệng biện giải. Kê Lâu Huyên căn bản không cho hắn cái này thời cơ, không cần biện giải. Ngươi tâm tư ta minh bạch, muốn làm Tả Hiền Vương vị trí, được, chỉ cần ngươi có thể tìm tới người này, bắt hắn cho ta giết, Tả Hiền Vương vị trí chính là ngươi, như thế nào, làm được à? Được ngừng lại nghe vậy lại hỉ, phụ thân, ngươi yên tâm, ta tất nhiên tìm tới người này báo thủ vì đệ đệ. Kê Lâu Huyên trong lòng cười lạnh một tiếng, báo thủ vì đệ đệ, thử. Bất quá Kê Lâu Huyên cũng không nói thêm gì, dù sao trong kho chết, được ngừng lại là mình con trai duy nhất, coi như sẽ lại không yêu thích hắn, cũng không thể đem Tả Hiền Vương vị trí này khiến người khác tới làm đi. Ngay sau đó, mọi người khoản chi, từng người xoáy binh càn quét Thảo Nguyên. Đợi được tất cả mọi người ra ngoài, Kê Lâu Huyên ngốc một hồi, cảm thấy vẫn là không ổn. Lấy ra xương trạm canh gác, liên hệ một cái cố nhân bà khắc tây. Người này là Hung Nô Vương đỉnh Xạ Mạn Vu Sư, tuy nhiên tu vi không phải là rất mạnh, thế nhưng thủ đoạn quỷ dị, đã từng chú sát quá tam phẩm cường giả, uy trấn Thảo Nguyên. Kê Lâu Huyên cùng người này quan hệ coi như không tệ, đã từng giúp đỡ quá hắn rất nhiều tư nguyên tu hành. Rất nhanh xương trạm canh gác chuyển được, một cái khàn khàn âm lành âm thanh vang lên, "Kê Lâu Huyên, tìm ta chuyện gì?" Kê Lâu Huyên nghe được thanh âm này, không nhịn được rét run lên, như có con kiến ở trên người bò qua. Trấn định một hồi tâm thần, Kê Lâu Huyên nói, "Ba khắc Tây thần sư, ta cũng cần ngươi trợ giúp." Chờ tốt một hồi, xương trạm canh gác đối diện mới vang lên hồi âm, "Nói đi, chuyện gì?" Kê Lâu Huyên nội tâm bùng lòng, mặc dù mình đã từng giúp đỡ quá người này tu hành, thế nhưng bây giờ người ta đã là vương đỉnh thần sư, thân là địa vị không giống ngày xưa, có thể xem trước kia về mặt tình cảm đồng ý ra tay, đã rất tốt. Kê Lâu Huyên sách phi thường rõ ràng, nội tâm cũng không có cái gì không cam lòng. Kê Lâu Huyên vội vàng nói, "Thần sư, hiện tại ta cảnh nội đến một cái người Hán cường giả, hắn giết ta tiểu nhi tử trong kho, ta nghĩ để hắn chết, còn thần sư đại nhân giúp ta." "Ba khắc Tây, có thể." Kê Lâu Huyên trong lòng vui vẻ, "Thần sư đại nhân, ngài đến lúc nào đến, ta xong đi nên tiếp ngài." "Ba khắc Tây, một cách giờ, không cần nên tiếp." "Kê Lâu Huyên, xem ở ngày xưa phân tình bên trên, ta đây là một lần cuối cùng giúp ngươi, lần sau lại có thêm loại chuyện này, dựa theo quy củ đến." Kê Lâu Huyên vội vàng nói, "Đại nhân yên tâm, ta minh bạch." Bên kia không tiếp tục đáp lời, hiển nhiên là cắt đứt liên hệ. Kê Lâu Huyên thở phào một hơi. Lần này vững vàng, coi như là tam phẩm cường giả, lần này ta cũng phải lưu lại ngươi, vì ta kia đáng thương trong kho báo thủ. Đối với Kê Lâu Huyên làm ra sắp xếp, Lưu Nguyên là một mực không biết, coi như là biết rõ, Lưu Nguyên không chỉ có sẽ không sợ sệt, trái lại sẽ càng cao hứng hơn. Người đến càng nhiều càng tốt, Lưu Nguyên lần này là quyết định chủ ý, muốn đem người Hung Nô cho giết sợ, giết hắn cái máu chảy thành sông, giết hắn cái ban ngày ban mặt, giết hắn cái 10 năm biên cảnh Thái Bình. Vì lẽ đó, cách Thông Hải Lý bộ lạc Lưu Nguyên nơi nào cũng không đi, căn cứ tình báo nhắc nhở, thẳng đến Tả Hiền Vương doanh trướng mà tới. Nói thật, nếu không phải là Thông Hải Lý bộ lạc vừa lúc ở Lưu Nguyên đi phía trái Hiền Vương doanh trướng trên đường, Lưu Nguyên đều chẳng muốn đi giết hắn. Lưu Nguyên lần này chiến lược vốn chính là trực tiếp đột tập Tả Hiền Vương đại doanh, đánh tan Tả Hiền Vương, sau đó ở để dưới trướng 3000 binh lính càn quét Thảo Nguyên, đạt đến luyện binh hiệu quả. đột tập Tả Hiền Vương đại doanh, Lưu Nguyên còn có một cái mục đích, đó chính là đánh dấu. Bởi vì căn cứ tình báo, Tả Hiền Vương đại doanh chính là Long Thành. Đãn sử Long Thành phi tướng tại, bất giáo hổ mã độ âm sơn. Tả Hiền Vương đại doanh ở Long Thành, mà Hung Nô Vương đỉnh cũng tại Bình Dương. Bình Dương đã là ở Tịnh Châu cảnh nội, nói rõ như vậy một vấn đề, lúc này triều đình đối với Hung Nô đúng là không có quá nhiều tinh lực còn chống đỡ. Không nói những này, chỉ nói riêng Long Thành. Tòa Long Thành này chính là Hung Nô cường thịnh thời kỳ vương đỉnh chỗ, sử ký Hung Nô liệt truyện ghi chép, tuổi tháng riêng, chư giải tiểu hội đan vu đỉnh, từ năm tháng, đại hội Lung Thành, tế trước tiên, thiên địa, quỷ thần. Dựa theo Lưu Nguyên suy đoán, nơi này tất nhiên sẽ có thứ tốt, tất nhiên có thể đánh dấu. Chương 116, thân ứng giám thị, 3000 đối với 6 vạn. Lưu Nguyên mang theo 3000 binh lính, kỵ hành như gió, thẳng đến Tả Hiền Vương đại doanh mà tới. Mà Tả Hiền Vương dưới trướng mấy cái đại tướng cũng từng người xoáy binh tàn quét, trong đó được ngừng lại phương hướng chính là Thông Hải Lý Bộ Lạc. Vì lẽ đó, hai người rất nhanh sẽ ở thảo nguyên bên trên gặp gỡ. Đương nhiên cái này gặp gỡ thực sự không phải là mặt đối mặt, hai phe cách nhau mấy chục dặm thời điểm, được ngừng lại liền phát hiện Lưu Nguyên tung tích. Người Hung Nô có nuôi ưng người, nuôi chính là thần ưng. Cái này ưng chính là thảo nguyên thần ưng Hải Đông Thanh cùng Kim Nhãn thần ưng đời sau, thần tuấn phi phàm. Không chỉ có nắm giữ phi phàm tốc độ, rất tốt thị lực, hơn nữa linh trí cũng vượt qua đồng dạng ưng loại, là tuyệt hảo điều tra binh. Chỉ bất quá, thần ưng này số lượng ít đòi, toàn bộ Hung Nô cũng không có bao nhiêu con, được ngừng lại cũng là tiêu tốn rất lớn đại giới mới từ vương đỉnh bên trong làm ra một con, bảo bối vô cùng. Nếu không phải là lần này chuyện rất quan trọng, được ngừng lại cũng không nỡ lòng bỏ đem nó phóng xuất đây. Làm được ngừng lại thông qua Kim Nhãn thần ưng phát hiện Lưu Nguyên tung tích thời điểm, trong mắt lóe ra một tia hưng phấn. Xem ra vẫn để cho chính mình rút thứ nhất ra bất quá, được ngừng lại cũng không phải người ngu, hắn cũng biết Melico thực lực, nếu có thể đánh chết Melico, như vậy trước mặt nhánh quân đội này bên trong khẳng định có tứ phẩm hoặc là tứ phẩm trở lên cường giả. Mặc dù mình không sợ, thế nhưng không cần phải bán mạng đi đối phó a, vì lẽ đó, được ngừng lại phát hiện Lưu Nguyên tung tích, trực tiếp cầu viện. Đem tin tức thông qua xương trạm canh gác báo cho biết Kê Lâu Huyền cùng mấy vị khác đại tướng. Chiếm được tin tức này, Kê Lâu Huyền nơi đó còn ngồi được vững, lập tức mang tới đại doanh bên trong còn lại sở hữu đại quân, bao quát 5000 ngân lang vệ ở bên trong 5 vạn đại quân thẳng đến Lưu Nguyên mà tới. Đương nhiên, ba khác tây cũng theo cùng đi. 5 vạn đại quân toàn bộ đều kỵ binh, ngân lang vệ tọa kỵ hay là thảo nguyên ngân lang, tốc độ tự nhiên nhanh chóng cực kỳ. Được ngừng lại bên này phát hiện Lưu Nguyên, vẫn chưa tiến lên tiếp xúc, mà là một bên lùi về sau, một bên để dê ưng nhân giám thị lấy Lưu Nguyên hướng đi, cũng bất cứ lúc nào hướng về Kê Lâu Huyền báo cáo. Nếu như lúc này ai có thể bay lên cao khoảng không, liền có thể nhìn thấy vài con đại quân đang tại nhanh chóng hội hợp, toàn bộ hướng về Lưu Nguyên tập kích tới. Trên thực tế, ở thân ưng giám thị đến Lưu Nguyên một khắc đó, Lưu Nguyên cùng thái sử từ liền tất cả đều phát hiện. Tam phẩm cương giả, thần thức bao trùm mấy chục dặm, há có thể không phát hiện chỉ là ngàn mét cao khoảng không một con chim. Không chỉ có phát hiện, thái sử từ thậm chí cũng rút ra cung tiễn muốn đem nó bắn xuống tới. Bất quá, Lưu Nguyên ngăn cản hắn. Từ nghĩa, chờ đợi xem, nhìn tiểu tử này đến cùng muốn làm gì. Lưu Nguyên đã sớm phát hiện được ngừng lại, vốn là muốn trực tiếp đi tới giết sự tình, nhưng khi nhìn đến cái tên này chỉ là dụng thần ưng giám thị, cũng không tiến lên. Trái lại một bên giám thị một bên lùi về sau thời điểm, Lưu Nguyên trong lòng thì có suy nghĩ. Cái tên này hơn phân nửa là ở giao động người. Cũng tốt, ta liền để ngươi giao động, người đến càng nhiều càng tốt, còn miễn cho ta phí công phu đi tìm. Cho tới nói 3000 nguyên tử vệ có thể hay không gánh vác được, có thái sử tử, vấn đề không lớn. Là, Lưu Nguyên đã cho cái này 3000 binh lính mệnh danh là nguyên tử vệ. Bởi vì cái này 3000 người trên căn bản đều là lão hoàng khăn, đại đa số mọi người là từ vừa mới bắt đầu theo Lưu Nguyên. Nguyên tử, bắt đầu liền tướng tử. Lưu Nguyên đối với nguyên tử vệ cũng là vô cùng tốt, các loại tư nguyên đều là làm hết sức cung cấp. Vì lẽ đó, ở trong thời gian ngắn ngủi, nguyên tử vệ bên trong đã sinh ra không ít cựu phẩm cùng bát phẩm, thậm chí thất phẩm lục phẩm người cũng có mấy cái. Đương nhiên ngũ phẩm tông sư tạm thời còn không có, dù sao ngũ phẩm tông sư không phải là trong thời gian ngắn là có thể đề cao đi ra, cần đối với mình thân thể võ đạo có một cái so sánh tỉnh táo nhận thức mới được. Bất quá, cũng nhanh, chỉ cần tư nguyên đổi tới, Lưu Nguyên tin tưởng, sinh ra ngũ phẩm đó là sớm muộn sự tình. Cho tới tứ phẩm pháp tướng, cái này liền muốn xem nội tính cùng tư chất. Người bình thường là không đạt tới cảnh giới này, coi như là tư nguyên lại sung túc, không có đạo của bản thân, đó cũng là xong đời. Lưu Nguyên một bên tiếp tục hướng phía trước hành quân, một bên giám thị cái này được ngừng lại cái tên này, nhìn cái tên này đến cùng có thể đưa tới bao nhiêu người. Vẫn chưa để Lưu Nguyên chờ đợi bao lâu, nửa canh giờ, một con tam quân đội nghìn người liền đi đến được ngừng lại bên người. Chỉ bất quá cũng không có nhằm phía Lưu Nguyên mà là hội hợp tiến vào được ngừng lại trong quân đội. Sau đó, lại có mấy cái quân đội tụ hợp vào đến được ngừng lại quân bên trong. Một canh giờ, được ngừng lại dưới trướng binh lính đã có 15,000. Nhìn thấy cái này, Lưu Nguyên cho rằng được ngừng lại liền muốn xông lại, thế nhưng là sự thực sát thực tên kia còn lại tiếp tục cùng chính mình duy trì mấy chục dặm khoảng cách, vẫn như cũ như trước. Lưu Nguyên lúc này đến hứng thú, nhìn dáng dấp còn có người không có tới, chẳng lẽ Tả Hiền Vương cái tên này cũng sẽ tới. Ước tính một cái nửa canh giờ, một con 5 vạn người đại quân hội hợp được ngừng lại quân đội, Lưu Nguyên xem cái kia cờ xí, một con cự lang màu bạc theo gió phi vũ, hung tàn, bá đạo. Chính là Tả Hiền Vương đại kỳ. Lưu Nguyên lúc này trái lại cười, từ nghĩa, 65,000 đại quân, ngươi có sợ hay không? Thái sử tử cũng thấy cảnh này, sát khí lâm nhiên nói, chủ công, bất quá là một đám man di mà thôi, mà xem mặt tướng đem bọn hắn đánh tan. Lưu Nguyên cẩn thận cảm thụ một chút cái kia 6 vạn đại quân, hơi hơi kinh ngạc, tử nghĩa, không nên đại nghĩa, cái này Tả Hiền Vương không đơn giản à, hắn quân bên trong vẫn còn có tam phẩm cường giả, hơn nữa không chỉ một vị, ngươi có chắc chắn hay không? Thái sử tử cười ngạo nghễ, dù cho 10 vị lại có làm sao, ta người hắn lấy 1 chọn 10. Lưu Nguyên gật gù, không nói gì. Dù cho thái sử tử không địch lại, còn có chính mình đây, bất quá là mấy cái tam phẩm mà thôi, một đám ô hợp thôi. Nói thật, Lưu Nguyên cũng không biết mình lúc này chiến đấu năng lực mạnh bao nhiêu, từ khi ngưng tụ thành huyền một vòng pháp tướng, Lưu Nguyên cảm giác được thực lực mình tại càng lúc càng tăng, huyền một vòng không ngừng từ trong hư không hấp thụ năng lượng, hơn nữa tốc độ rất nhanh, chiếu cái này xu thế xuống, Lưu Nguyên thậm chí cảm giác mình đều có thể đem thế giới này cho hút khoảng không. Đương nhiên, Lưu Nguyên là có thể khống chế huyền một vòng, để nó không muốn rút lấy năng lượng. Thế nhưng là, tại sao phải khống chế đâu? Không hút ngu sao mà không hút? Lưu Nguyên bên này dặn dò thái sử từ làm tốt xong trận chuẩn bị, bên kia Kê Lâu Huyên hội hợp được ngừng lại, không chần chờ chút nào, trực tiếp xuất lĩnh 65,000 đại quân hướng về Lưu Nguyên đánh tới cho đoán. 65,000 đại quân đều là kỵ binh, trong đó còn có ngân lang vệ, mấy trăm ngàn chỉ móng ngựa đạp trên mặt đất, cái kia thanh thế dường như sẽ đánh. Theo đại quân càng ngày càng gần, tiếng sấm càng ngày càng vang. Không bao lâu, nhãn lực người tốt là có thể nhìn thấy đối phương người. Lưu Nguyên cùng thái sử từ còn tốt, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí mắt bên trong hàn quang bắn ra bốn phía, sát khí doanh trọng. Mà cái này 3000 nguyên tử vệ cũng có chút kinh hoàng. Phí lời, 3000 đôi 6 vạn, đối diện cũng đều là kỵ binh, đổi thành ai tới cũng hoảng. Cho dù là triều đình Nam Bắc quân đến, tương tự cũng phải hoảng không được. Có người thậm chí đều có chút tay chân run, không khống chế được tọa kỵ. Lúc này đại gia ánh mắt đều nhìn về Lưu Nguyên. Chương 117, nếu từ bi thì không dùng binh, làm liền xong. Lưu Nguyên vẻ mặt hờ hững, không nói gì. Bích Hà Minh quang trận muốn luyện thành, nhất định phải trải qua đại chiến, tử chiến, huyết chiến, trước mắt chính là tốt nhất thời cơ. Chỉ cần có thể sống sót, tất nhiên có thể đem Bích Hà Minh quang trận luyện thành. Đừng xem Bích Hà Minh quang trận là thần linh truyền xuống quân trận, thế nhưng muốn luyện thành, cần thật là vô biên huyết khí cùng sát khí. Lưu Nguyên không nói gì, thái sử từ nhưng lên tiếng. Chỉ thấy thái sử từ trong tay trường kích xoay ngang, lớn tiếng nói, "Thế nào, các ngươi sợ?" 3000 nguyên tử vệ sát thực sợ, gấp 20 lần chênh lệnh, hơn nữa đối diện cũng không phải cái gì yếu quân, Thảo Nguyên Lang quân a coi như là một đôi một, nếu như không có Bích Hà Minh quang trận, có thể hay không đánh qua cũng chưa biết đây. Huống chi hiện tại một đôi 20. Còn nữa nói, đối diện tất nhiên cũng có quân trận cùng một nơi, thế yếu thì càng rõ ràng. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy chắc chắn phải chết. Lúc này 3000 nguyên tử vệ ý niệm trong lòng chính là, nếu không chúng ta chạy đi. Thái sử từ đối với những người này tâm tư thấy rõ, hừ lạnh một tiếng, âm thanh chấn động khắp nơi, ai cũng đừng nghĩ đến chạy trốn chết càng nhanh hơn, bây giờ đường sống duy nhất đó chính là theo ta giết tới, người nào chạy đều sẽ chết. Thái sử từ tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn về phía mỗi người, người nào đụng tới hắn ánh mắt, trong lòng đều là dùng mình. Trong lòng bọn họ hiểu ra, bọn họ nếu là dám chạy trốn, thái sử từ tuyệt đối sẽ động thủ giết người. Chạy một cái, ta giết một cái, chạy hai cái ta giết một đôi, các ngươi nếu toàn chạy, vậy ta liền đem toàn bộ các ngươi cũng giết sạch miễn cho chúng ta người Hán mất mặt. Nghe được thái sử từ nói ra quyết tuyệt như vậy, 3000 nguyên tử vệ nhất thời tắt chạy trốn tâm tư. Mặc kệ không trốn được trốn cũng là một lần chết, mẹ, vậy thì liều. Liều mạng một cái tính toán một cái, liều mạng một cái không lỗ vốn, liều mạng hai cái vậy thì kiếm lời. Lúc này 3000 nguyên tử vệ đều có lòng quyết muốn chết, một luồng phải giết khí thế tổng quân trận bắt đầu bay lên. Cái gọi là một người liều mạng, 10 người đừng làm. Thiên nhân quên mình phục vụ, vạn phu mặc địch. Thái sử từ nhìn thấy 3000 nguyên tử vệ cũng mắt đỏ, gắt gao tập trung đến đây hơn 6 vạn kỵ binh, lúc này mới thoáng thỏa mãn. Lưu Nguyên vẫn luôn không có nói chen vào, mặc cho thái sử từ phát huy. Bởi vì Lưu Nguyên không thể vẫn dừng lại ở trên Thảo Nguyên, sau đó cái này 3000 nguyên tử vệ Lưu Nguyên cũng dự định giao cho thái sử từ. Nhìn thấy thái sử từ mấy câu nói liền đem mọi người tử trí kích phát ra, Lưu Nguyên rất là thỏa mãn. Nếu từ bi thì không dùng binh, làm soái người làm tướng liền muốn như vậy. Thái sử từ kỳ thực vẫn không tính là quá ác, mà sau có cái gia hỏa so với hắn còn vô cùng. Cái tên này chính là Tùy Triều Dương Tố, tùy thư ghi chép, tố nhiều mưu lược ứng biến, thừa cơ hội nên địch, ứng biến không đúng, nhưng mà đại để ngự nhung nghiêm chỉnh, có phạm quân lệnh người chém thẳng chi, không chỗ nào khoan hồng. Mỗi sẽ tới giặc, chiếc cầu người khuyết điểm mà chém chi, nhiều người hơn trăm người, không thể thiếu dưới mười mấy. Chảy máu doanh trước, nói cười tự nhiên. Cùng với đánh với, đồng tiền 1-200 người nên địch, ham trận thì thôi, như không thể ham trận mà còn người, không hỏi bao nhiêu, tất chẳng chết. Lại khiến tam 200 người phục tiến vào, còn như hướng về phương pháp. Tướng sĩ run chân, có lòng quyết muốn chết, từ là bách chiến bách thắng, xưng là danh tướng. Tố lúc quý hạnh, nói hoàn toàn từ tố chinh phạt người, hơi công tất thu, còn hắn tướng, tuy có đại công, đa số văn lại sở khiển nhưng. Cho nên tố mặc dù nghiêm nhẫn, sĩ cũng dùng cái này nguyện từ chỗ này. Trong này ác nhất chính là điểm này, hai quân đánh với lúc, Dương Tố đồng tiền 1-200 người đi vào nên địch, như thủ thắng cũng là thôi, như chịu không nổi mà bại đào giả, bất luận bao nhiêu, toàn bộ chém đầu. Sau đó sẽ khiến 2-300 người nên địch, chịu không nổi thì lại giết không tha. Ngươi nói tàn nhẫn không tàn nhẫn, nói chung chịu không nổi liền toàn bộ giết chết. Thái sử từ cùng so với cái này ngoan nhân mà tính là tốt, nếu hôm nay sự tình đổi thành Dương Tố, cái này 3000 người hơn nửa đều phải bị chém. Đợi được thái sử từ nói xong, Lưu Nguyên rồi mới lên tiếng, thái sử tướng quân nói rất đúng, hôm nay bọn các ngươi chỉ để ý xả thân giết địch, phàm là hôm nay quên mình phục vụ người, khen thưởng lĩnh nghiệp ruộng 50 mẫu, vải vóc 10 trượng, 10 kim, quan thăng cấp 3, chư vị yên tâm, sẽ tính ngươi nhóm chết, khen thưởng cũng sẽ phát đến nhà các ngươi trong tay người, bản tướng quyết không nuốt lời, hoàng thiên chứng giám. Lưu Nguyên lời này vừa nói ra, 3000 nguyên tử vệ mắt bên trong hồng quang càng lớn. Phần thưởng này quá phong phú, trước tiên không nói kim ngân vải vóc quan chức những này, chỉ nói riêng cái này vĩnh nghiệp ruộng 50 mẫu, liền đủ những người này liều mạng. Cái này vĩnh nghiệp ruộng chính là Lưu Nguyên phổ biến tân chính một trong. Binh lính có công lớn người, có thể thụ vĩnh nghiệp ruộng. Cái gọi là vĩnh nghiệp ruộng chính là quan phủ trao tặng ruộng đất, trung thân được hưởng, có thể do tử tôn kế thừa, thế nhưng là không thể tùy ý mua bán, muốn mua bán vĩnh nghiệp ruộng, nhất định phải trải qua quan phủ đồng ý, không phải vậy chính là phạm pháp. Một mình mua bán vĩnh nghiệp ruộng, tiền phi pháp đoạt được cùng ruộng đất, lưu 3000 dặm. Cái này đối với những thứ này binh lính mà nói, đây là một nhà chi căn, có cái này vĩnh nghiệp ruộng, liền có lập nhà chi cơ, 50 mẫu vĩnh nghiệp ruộng nuôi sống 10 thanh người đủ đủ. Nghe được có phần thương này, vốn là ôm hẳn phải chết quyết định nguyên tử vệ, lúc này càng không có nỗi lo về sau. Lão tử hôm nay cho dù chết, cũng có thể cho trong nhà dây dưới một phần cơ nghiệp, còn sợ cái chim. Cho tới Lưu Nguyên có hay không thực hiện nhận rõ, không có một người hoài nghi. Bởi vì từ tùy tùng Lưu Nguyên đến bây giờ, Lưu Nguyên còn chưa bao giờ nói lỡ quá, đại gia đối với Lưu Nguyên độ tín nhiệm là cực cao. Lưu Nguyên bên này làm tốt trước trận chiến đội viên, Kê Lâu Huyên bên kia cũng xuất lĩnh đại quân đi tới gần. Kê Lâu Huyên cũng không phí lời, trực tiếp hô, người Hán, gọi các ngươi dẫn đầu đi ra, bản vương có lời muốn hỏi. Kê Lâu Huyên ngữ khí không có chút nào khách khí, tràn ngập khinh bỉ. Thái sử từ mắt bên trong sát ý lóe lên, liền muốn động thủ. Lưu Nguyên lắc đầu một cái, tiến lên hai bước đến, các ngươi chính là Hung Nô Tả Hiển Vương Kê Lâu Huyên à? Hoán bản tọa chuyện gì? Kê Lâu Huyên lạnh lùng nhìn về phía Lưu Nguyên, ngươi là người phương nào? Con ta trong kho thế nhưng là ngươi giết. Lưu Nguyên cười nhạt một tiếng, ta chính là Vũ Châu trấn thủ phủ Lưu Nguyên, con trai của ngươi trong kho chính là ta giết, không cần phí lời, muốn giết ta liền đến đi. Kê Lâu Huyên giận dữ, không còn phí lời, trực tiếp vung tay lên, Ngân Lang vệ giết cho ta. Kê Lâu Huyên đồng thời vận dụng những quân đội khác, trực tiếp đem Ngân Lang vệ cử đi. Nguyên nhân là Ngân Lang vệ không chỉ có cường đại, hơn nữa hung tàn, nhưng phàm là bị Ngân Lang vệ đánh chết người, trên căn bản đều sẽ bị Ngân Lang vệ tọa hạ Ngân Lang cho nước ăn, vô cùng thê thảm. Kê Lâu Huyên muốn phát tiết, hắn muốn những người trước mắt này chết không táng thân chi địa. Không chỉ có như vậy, giết Lưu Nguyên những người này, hắn còn muốn xoáy binh đổ Vũ Châu trấn thủ phủ, vừa mới có thể giải chính mình trong lồng ngực hận ý. 5000 Ngân Lang vệ không chút do dự xông lên, gào gào thét lên, tọa hạ lang kỵ phụt lên mùi tanh, răng nhọn lóe hàn quang, lệnh người nhìn đến phát lệnh. Lưu Nguyên thấy vậy, cũng không kinh hoàng, trực tiếp lên ở giữa không trung, để Thái sử từ đến ứng phó. Thái sử từ vẻ mặt lạnh lùng, vung trong tay trường kích, nguyên tử vệ, trùng. Thái sử từ xông lên trước, xuất lĩnh nguyên tử vệ liền hướng về phía Ngân Lang vệ vừa qua khỏi, không có chút nào mang do dự. Bất quá, ở vọt quá trình, Thái sử từ trên thân bắt đầu lập lòe ra từng trận ánh sáng, bao trùm nguyên tử vệ, chính là Bích Hà Minh Quang trận Bích Hà ánh sáng. Chương 118, Bích Hà đối với Ngân Lang, một quần lão tặc. Lưu Nguyên đã bị Bích Hà Minh Quang trận giao cho Thái sử từ, hệ thơ lịch sử từ tư chất cùng tu vi, rất nhanh sẽ linh ngộ cũng bước đầu tu luyện ra ánh sáng. Khí thế cái này 3000 nguyên chưa bao giờ cũng đều luyện được ánh sáng, thế nhưng binh chủ ánh sáng cùng binh lính ánh sáng là bất động. Binh chủ ánh sáng uy lực mạnh hơn, bao trùm càng rộng hơn nữa còn nắm giữ chủ tính trung 3000 binh lính, cùng trung thương tổn cùng khôi phục năng lực uy năng. Đây còn là Bích Hà Minh Quang trận không có triệt để luyện thành, một khi luyện thành, Thái sử từ là có thể nắm giữ tam phẩm đỉnh phong thậm chí nhị phẩm lực chiến đấu, đại nhật thần quang gia trì, thúc núi phá ngọn núi, rời sông lấp biển, bình thường việc các ngươi. Mặc dù lúc này không có triệt để luyện thành, uy năng cũng rất cường đại. Thái sử từ phát sinh ánh sáng bao trùm toàn bộ 3000 nguyên tử vệ, mang theo quyết chí tiến lên thanh thế hướng về 5000 ngân lang vệ xung tới, người người đều ôm ấp tử chí, mỗi người quan trọng giáng cửa, nắm chặt trường thương trong tay, chỉ có một tín niệm, trùng, xung tới liền thắng. Nhìn thấy Thái sử từ bên này cũng khởi động quân trận, Hung Nô bên này 5000 ngân lang vệ cũng không cam chịu lạc hậu. Dẫn đầu Ngân Lang vệ thống lĩnh tuân lệnh phương pháp, gào gào kêu dài một tiếng, dường như lang thiếu. Sau một khắc, một đạo hào quang màu bạc ở tuân lệnh pháp thân nổi lên, bao trùm 5000 Ngân Lang vệ, chính là Ngân Lang quân trận khiếu nguyệt thần quang. Hiệu quả cùng Bích Hà Minh quang trận ánh sáng tương tự. Đương nhiên, không bằng Bích Hà Minh quang trận lợi hại chính là, chỉ bất quá, bởi vì Ngân Lang vệ quân trận đã đại thành, mà 3000 nguyên tử vệ Bích Hà Minh quang trận chỉ là vừa mới có hình thức ban đầu, bởi vậy cũng coi là 8 lạng nửa cân. Thậm chí, Ngân Lang vệ Ngân Lang quân trận còn mạnh hơn một chút. Bất quá, có một chút, Thái sử từ so với tuân lệnh phương pháp mạnh hơn. Tuân lệnh phương pháp bất quá là tứ phẩm mà thôi, mà Thái sử từ chính là tam phẩm. Hơn nữa Thái sử từ ở tam phẩm bên trong cũng không tính người yếu. Bởi vậy, làm hai quân chạm vào nhau thời điểm, nguyên tử vệ vẫn chưa ăn bao nhiêu thiệt thòi, số người chết cùng ngân lang vệ gần như hai quân chém giết. Lưu Nguyên vẻ mặt hờ hững đứng ở trên trời nhìn. Kỳ thực, Lưu Nguyên là có thể một lưỡi búa đem những này người toàn bộ chém. Thế nhưng là Lưu Nguyên cũng không có làm như vậy. Nếu nói như vậy, không được luyện binh hiệu quả, cũng không thể chuyện gì đều khiến Lưu Nguyên ra tay đi, không có cường đại binh lực chấn nhiếp chống đỡ, làm sao có khả năng kiến lập lên một cái cường thịnh vương triều? Cao đoan chiến lược là dùng để làm chiến lược uy hiếp, không thể thường dùng. Hơn nữa, Lưu Nguyên hiện tại chỉ có nhất phủ lực lượng, nếu ngăn không được người ta làm sao bây giờ? Đương nhiên, Lưu Nguyên cũng không cho rằng Tả Hiền Vương những người này có thể ngăn trở chính mình một lưỡi búa. Thế nhưng là, những người khác sẽ không nhất định. Lưu Nguyên hướng về cảm thấy, người Trung Quốc yêu thích ẩn dấu át chủ bài, mỗi một người đều âm hiểm rất, không đến cuối cùng, ngươi căn bản không biết những người này có cái gì dạng át chủ bài. Lưu Nguyên cũng rất hoài nghi, thậm tiên các cái kia một đám lao ra hỏa, mỗi người cũng cất giấu không nhỏ át chủ bài, đều có khả năng phát sinh siêu việt nhất phẩm đỉnh phong nhất kích. Chỉ bất quá hạn chế rất lớn, không thể bọn họ đánh vỡ Cựu Thiên Cương Phong cùng Đại Nhật Chân Hỏa, không phải vậy, đám người kia đã sớm đánh tới tiên giới. Vì lẽ đó, Lưu Nguyên cái này phụ tử không thể chém lung tung. Lưu Nguyên bình tĩnh nhìn Thái sử từ mang theo nguyên tử vệ chém giết, xem một hồi. Lưu Nguyên trong lòng thoáng nhất định, trên căn bản vững vàng. Tuy nhiên nguyên tử vệ từ cá nhân thực lực thậm chí quân trận thuần thục trình độ bên trên không bằng đối phương, thế nhưng không chịu nổi Thái sử từ mạnh á ở ánh sáng chiếu dọi xuống, Thái sử từ một người chịu đựng phần lớn công kích, làm cho nguyên tử vệ có thời gian thuần thục quân trận, kích phát chiến ý cùng sát khí. Chiến ý càng mạnh, sát khí càng nặng, cái này Bích Hà Minh Quang trận lại càng lợi hại. Bích Hà Minh Quang trận hẹn lợi hại, đối với nguyên tử vệ phụ trợ cùng tăng thêm hiệu quả lại càng mạnh. Quân trận một mạnh, vốn là đáng chết nguyên chưa bao giờ không chết, vui mừng, xung phong lại càng phát hăng say. Đã như thế, tuần hoàn qua lại, 3000 nguyên tử vệ là càng giết càng lợi hại, càng giết càng mạnh. Tuy nhiên vừa bắt đầu chết không biết bao nhiêu người, thế nhưng đến mặt sau người chết liền càng ngày càng ít, mà đối diện Ngân Lang vệ liền phiền muộn. Vốn là vừa mới bắt đầu chém chết không ít nguyên tử vệ, cảm thấy rất ung dung, dùng không thời gian bao lâu là có thể đem cái này 3000 người cho đổ sát xong. Thế nhưng là, càng đánh càng không đúng, càng đánh càng khó chịu. Chỉ cảm thấy đối diện thực lực càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khó đánh, phía bên mình trái lại người chết càng ngày càng nhiều. Tuân lệnh phương pháp lúc này cũng phát hiện không đúng, sắc mặt nhất thời cái kia xem ra. Bất quá, cái tên này không hổ là Ngân Lang vệ thống lĩnh, quả quyết vô cùng. Liên tục mấy lần đánh mạnh, tạm thời đẩy lùi thái sử tử, sau đó hét lớn một tiếng, "Ngân Lang!" Ngân Lang vì là nhất thời đồng thanh trả lời, "Khiếu Nguyệt." Sau một khắc, Tuân lệnh pháp thân trên quang mang đại tác phẩm, vẫn cự lang màu bạc xuất hiện ở không trung, có một đạo ngân sắc cột sáng đem một sói một người kết nối lên. Ngân Lang xuất hiện, Ngân Lang vì là khí thế tăng mạnh, liền ngay cả Tuân lệnh phương pháp cũng trực tiếp đột phá đến tam phẩm. Tuân lệnh phương pháp pháp tướng chính là Ngân Lang, chỉ bất quá hắn không có phóng xuất, trên thực tế quân trận sát khí đối với pháp tướng có khắc chế. Vì lẽ đó, hai quân giao chiến thời gian, quân bên trong cường giả ít có đem pháp tướng phóng xuất ra, đều là nội ẩn bản thân để chiến đấu. Lúc này thái sử từ cùng Tuân lệnh phương pháp đã là như thế. Bất quá, lúc này Tuân lệnh phương pháp có Ngân Lang quân hồn giúp đỡ, đã không kém gì thái sử tử. Mà thái sử từ bên này Bích Hà Minh Quang trận vẫn chưa luyện thành, đại nhật quân hồn triệu hoán không đi ra. Bởi vậy, lần này lại giao chiến, hai bên liền hiện ra một loại thế lực ngang nhau trạng thái. Ngân Lang quân hồn xuất hiện, hai quân lại chiến một phút, Lưu Nguyên cùng Tả Hiền Vương cũng không nhìn nổi. Ngân Lang vệ thế nhưng là Tả Hiền Vương binh sĩ thân vệ, tâm phúc trung tâm bụng, hắn làm sao có khả năng nhìn ở đây bị hao tổn quang. Vì lẽ đó, Tả Hiền Vương trực tiếp truyền lệnh tuân lệnh phương pháp lui về tới. Tuân lệnh phương pháp vốn là cùng thái sử từ giết hứng thú, thế nhưng là nghe được Tả Hiền Vương quân lệnh, cũng không thể không lui về. Hắn có thể không dám chống đối Tả Hiền Vương. Đời trước Ngân Lang vệ thống lĩnh cũng là bởi vì ỷ vào chính mình là tâm phúc, làm trái Tả Hiền Vương mệnh lệnh, sau đó đã bị chém. Thi thể cũng này Ngân Lang, chết không toàn thây. Tuân lệnh phương pháp nghe lệnh lui về, đi tới Tả Hiền Vương trước người. Tuân lệnh phương pháp quỳ tội, chủ thượng, thuộc hạ không có khắc địch, đại vương chỉ tội. Tả Hiền Vương tuy nhiên tàn nhẫn hiếu sát, nhưng cũng không phải loại kia không biết chuyện người, không phải vậy nói hắn cũng không thể thống trị nhiều như vậy thần dân cùng quân đội. Vì lẽ đó, Tả Hiền Vương chỉ là lạnh lùng xem Tuân lệnh phương pháp một chút, bất quá vẫn chưa trị Tuân lệnh phương pháp tội, đứng lên đi, Tuân lệnh phương pháp, điều này cũng không trách ngươi, thế nhưng nếu có lần sau nữa, nhất định phải chém không tha. Tuân lệnh phương pháp sờ sờ trên trán mồ hôi lạnh, vội vã đáp lại, đa tạ đại vương, nếu có lần sau nữa, thuộc hạ đưa đầu tới gặp. Không tiếp tục đi quản Tuân lệnh phương pháp, Tả Hiền Vương nhìn về phía ba khắc tây, thần sư đại nhân, có thể có phương pháp hạn chế hai người kia. Tả Hiền Vương nói chính là Lưu Nguyên cùng Thái Sử Tử. Đối với hai người thực lực, Tả Hiền Vương cũng ước tính có phòng trường, hơn nửa đều là tam phẩm cường giả, chẳng trách có thể cường sát con ta trong kho. Bất quá, sẽ tính ngươi nhóm là tam phẩm, hôm nay bản vương cũng phải để cho các ngươi đấm máu thảo nguyên. Chương 119, thượng cổ nhân vương, Loan Đao Quân Hồn. Ba khắc tây chính là một người có mái tóc đồng tán, đầu đội chín xiên sừng hiệu mũ, trên người mặc rùa cổ rắn văn thần y, bên hông treo một cái xà cổ, cầm trong tay cốt trượng lao đầu. Ông lão này đầy mặt nếp nhăn, con mắt trong lúc triển khai tản ra tham thảm lục quang, thấy chi phát lệnh. Ba khắc tây nghe được Tả Hiền Vương kê lâu huyên, trầm mặc một hồi, sau đó lôi kéo khản khản cổ họng nói, quá mạnh, nếu muốn chú sát bọn họ, cần trả giá cự đại giới, ta sợ Tả Hiền Vương không cho nổi lên. Kê lâu huyên cuồng hơi nhướng mày, chợt nói, cái gì đại giới? Ba khắc tây buồn bã nói, một vạn binh lính huyết đủ, ba tên tông sư linh hồn, cùng với ngũ thành bộ lạc khí vận, ngươi có thể cam lòng? Cái gì? Không thể. Kê lâu huyên nhất thời giận dữ, hắn không thể không giận. Nếu là thật đem những vật này bỏ ra ngoài, hắn bộ lạc cơ bản cũng là xong. Là, người chết không nhiều, một vạn người mà thôi, thế nhưng là ngũ thành bộ lạc khí vận cũng quá nhiều. Một khi khí vận thiếu ngũ thành, như vậy tiếp đi ra nên tiếp kê lâu huyên đó chính là ác ngộng, rất có thể bị những người khác cho chiếm đoạt. Vì lẽ đó, kê lâu huyên quả đoán từ chối ba khắc tây. Ba khắc tây cũng không tức giận, vẫn như cũ thăm thẳm nói, kê lâu huyên, đối diện thế nhưng là hai cái tam phẩm chiến lực cường giả, nếu như ngươi không cần bên ta phương pháp, coi như là ngươi thắng, ngươi cái này 6 vạn đại quân có thể còn lại 1 vạn cũng xem như được, ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Kê lâu huyên nghe được ba khắc tây nói như thế, nhất thời trở nên trầm mặc. Hắn không phải là đang suy nghĩ có cần hay không ba khắc tây phương pháp, hắn đang suy nghĩ có phải hay không muốn lui lại. Đùa giỡn, tuy nhiên trong kho là con của hắn, hắn sủng ái nhất nhi tử, là một cái phụ thân là nên con trai của chính mình báo thù. Thế nhưng hắn còn là hung nô Tả Hiền Vương, bộ lạc chi chủ. Hắn không thể là báo thù cho con trai liền đem bộ lạc ném vào. Vì lẽ đó, Kê Lâu Huyên lúc này trong lòng đã có ý lui. Nhi tử sao, chết cố nhiên đau lòng, nhưng là phải là bộ lạc không, vậy thì không phải là đau lòng sự tình, nói không chắc chính mình cũng muốn chết. Kê Lâu Huyên cân nhắc lại tam, quyết định rút lui, bàn bạc kỹ càng. Thế nhưng là Kê Lâu Huyên muốn rút lui, còn xem Lưu Nguyên có đồng ý hay không. Lưu Nguyên đứng ở trên trời vẫn không nói gì, mặc cho thái sử tử phát huy. Thế nhưng là lúc này nhìn thấy chi này hung nô đại quân lại muốn rút lui. Như vậy sao được đây? Chính mình cái kia 3000 nguyên tử vệ Bích Tỷ Minh Quang trận vẫn chưa luyện thành đây, làm sao có khả năng để cho các ngươi rút lui? Hơn nữa, coi như luyện thành, Lưu Nguyên cũng sẽ không bỏ qua những người này. Vì lẽ đó, nhìn thấy Kê Lâu Huyên muốn rút lui, Lưu Nguyên trực tiếp động. Thân hình lóe lên liền tới đến hung nô đại quân trên khoảng không, lạnh lùng nhìn Tả Hiền Vương, "Kê Lâu Huyên ngươi muốn chạy trốn, đã hỏi qua ta chưa?" Kê Lâu Huyên suýt chút nữa bị Lưu Nguyên lời này cho khí phun một ngụm huyết. "Giời ạ, ta đây là chạy trốn à? Ta đây là lui lại còn chưa được, nhà ngươi chạy trốn chỉnh tề như vậy a?" "Bất quá, hiển nhiên đây là Lưu Nguyên một chiêu công tâm thuật, quản ngươi có phải hay không, trước tiên cho ngươi an bài." Dao động một hồi quân tâm lại nói. Kê Lâu Huyên hừ lạnh một tiếng, "Lưu Nguyên, hôm nay bộ tộc ta bên trong có chuyện quan trọng, tạm thời buông tha ngươi, ngươi đừng biết rõ tốt xấu, mau mau tránh ra. Lưu Nguyên Hạ hạ nở nụ cười, sau đó đầy mang sát ý nói, Kê Lâu Huyên hôm nay mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi, hôm nay tất cả người ở đây đều đi không. Tiếng nói vừa dứt, Lưu Nguyên trực tiếp thăng lên pháp tướng. Cự đại huyền một vòng thăng lên ở giữa không trung, tỏa ra vô cùng quang mang, to lớn uy thế ép về phía Hung Nô đại quân. Kê Lâu Huyên sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Hắn không nghĩ tới Lưu Nguyên thực lực cư nhiên như thế cường đại, hơn nữa không sợ chiến trường sát khí, lại dám ở mấy vạn trên đại quân khoảng không thả ra chính mình pháp tướng. Xem cái kia ở trên trời xoay tròn cực kỳ cự đại huyền một vòng, Kê Lâu Huyên lúc này tâm cũng chìm đến đáy biển. Mấy trăm trượng lớn nhỏ pháp tướng, ở tam phẩm bên trong đó cũng là đỉnh phong. Ân, không đúng, cái này pháp tướng vì sao không có kiếp lực? Chẳng lẽ nói Lưu Nguyên chỉ là tứ phẩm? Nghĩ tới đây, Kê Lâu Huyên nội tâm sợ hãi, bởi vì hắn muốn tìm một ít truyền thuyết. Hắn ở vương đình thời điểm, nghe một ít tuổi già thần sư đã nói, cửu viễn thời điểm, người hắn đã từng xuất hiện rất nhiều vị cường đại vương, bọn họ chiến lực vô song, trí tuệ siêu quần. Có một cái rõ ràng đặc điểm đó chính là, bọn họ pháp tướng vượt xa thường nhân. Chẳng lẽ nói, trước mắt gia hỏa này chính là như vậy người sao? Nghĩ tới đây, Kê Lâu Huyên nhất thời quyết định. Nương trọng nhìn về phía ba khắc tây, thần sư, nếu như ta thỏa mãn ngươi điều kiện, ngươi có chắc chắn hay không đối phó người này? Ở Lưu Nguyên thả ra pháp tướng thời điểm, ba khắc tây liền tập trung Lưu Nguyên pháp tướng. Trong mắt lóe ra sợ hãi, tham lam cùng với sát ý chờ một chút các loại tâm tình rất phức tạp. Lúc này nghe được Kê Lâu Huyên dò hỏi, chậm rãi mở miệng, hai vạn binh lính huyết nục, sáu tên tông sư linh hồn, bảy thành bộ lạc khí vận. Kê Lâu Huyên nghe vậy, nhất thời giằng co. Nhưng khi nhìn đến vậy sẽ phải rơi xuống cự đại pháp tướng, cắn răng một cái, được, liền theo thần sư, bất quá hy vọng thần sư có thể một lần công thành, không phải vậy, vậy coi như không tốt kết cục. Kê Lâu Huyên lời này không thiếu ý uy hiếp, chỉ bất quá, ba khắc tây hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn lúc này toàn bộ lực chú ý đều tại Lưu Nguyên pháp tướng bên trên, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, nuốt nó, chính mình nhất định chứng đạo nhất phẩm. Hắn ở Lưu Nguyên huyền một vòng pháp tướng bên trên, nhìn thấy tương lai mình đường, chỉ cần cầm xuống Lưu Nguyên pháp tướng, nhất phẩm cũng không phải là việc khó. Quyết định tả hiền vương, hành động quả quyết vô cùng. Lập tức phân ra hai vạn binh lính cùng sáu vị ngũ phẩm tông sư để bọn hắn đi tới một bên, mà chính hắn thì lại mang theo còn lại người chống lại Lưu Nguyên. Liên tại bọn hắn giao lưu công phu này, Lưu Nguyên huyền một vòng pháp tướng đã rơi xuống. May mà Tả Hiền Vương cũng không phải người yếu, tứ phẩm tu vi, sau đó ba vạn đại quân quân trận gia trì, trong lúc nhất thời ngược lại cũng chống lại ở Lưu Nguyên pháp tướng công kích. Tả Hiền Vương luyện được quân hồn chính là một thanh loan đao, tướng quân hồn loan đao nắm ở trong tay, Tả Hiền Vương nắm giữ tam phẩm lực chiến đấu. Mà Lưu Nguyên vẫn chưa sử dụng toàn lực, hắn đang dùng Tả Hiền Vương ma luyện chính mình. Huyền một vòng pháp tướng, huyền bí vô cùng, Lưu Nguyên mỗi dùng một lần đều có thể phát hiện càng sâu huyền diệu. Chỉ bất quá, pháp tướng tranh đấu, đồng dạng thời điểm sẽ không xuất hiện, trừ phi sinh tử tranh chấp thời điểm. Lưu Nguyên cũng có gặp được đến một cái, vì lẽ đó, hắn vẫn chưa sử dụng toàn bộ lực lượng. Ít nhất cái kia chút tiên hoa cấp pháp bảo, thừa thắng vạn lý phục, vạn pháp kim tiểu, ngũ đinh khai sơn phủ chờ một chút cũng không có đụng tới. Nếu không thì những này pháp bảo tùy tiện lấy ra một cái đến, cũng có thể cấp tốc kết thúc trước mắt chiến đấu. Lưu Nguyên liền đơn thuần chỉ huy chính mình pháp tướng cùng cái kia Tả Hiền Vương chém giết, lĩnh ngộ trong đó các loại ảo diệu. Thái sử tử cũng đều không nhàn, hắn mang theo nguyên tử vệ cũng xung lại, hướng về cái kia hai vạn người giết tới. Bất quá, trên đường bị ngân lang vệ cho chặn lại đến, lần thứ hai bắt đầu chém giết. Đã như thế, ba khắc tây thì có sung túc thời gian bố trí, hắn muốn dùng hai vạn người huyết nục cùng ngũ phẩm tông sư linh hồn luyện chế ra một cái tra cách nhiều xiết. Chương 120, hai vạn làm người tế phẩm, ba khắc tây hoán xà linh. Cái gọi là tra cách nhiều xiết là một cái dùng dầu mặt làm chính hình tam giác bánh mì. Đương nhiên, cái này là người bình thường gia dụng, là dùng dầu nhào bột mì làm. Mà ba khắc tây thì phải dùng hai vạn binh lính huyết nục làm mặt, ngũ phẩm tông sư linh hồn vì là dầu, lấy Tả Hiền Vương bộ lạc bảy thành khí vận làm dẫn, chú sát Lưu Nguyên cùng Thái Sử Tử. Đương nhiên cái này hai vạn người cùng sáu tên ngũ phẩm tông sư hoàn toàn không biết mình đã bị Tả Hiền Vương vứt bỏ, coi là vật hy sinh. Bọn họ giờ khắc này đang tại ba khắc tây dưới sự chỉ huy bố trí vũ trận, mà ba khắc tây thì là cầm Tả Hiền Vương kim ấn, trong này ẩn chứa Tả Hiền Vương nhất hệ sở hữu khí vận, chỉ cần cầm Tả Hiền Vương tinh huyết là có thể đem bên trong khí vận dẫn dắt ra tới. Vũ trận bố trí thời gian không dài, chủ yếu chính là đem ba khắc tây dành cho vũ phủ cùng vũ khí vẩy vào cái này hai vạn người xung quanh cùng trung gian. Một phút, vũ trận bố trí xong, sáu tên ngũ phẩm tông sư dồn dập phục mệnh. Ba khắc tây không chút biến sắc gật gù, ra hiệu bọn họ cắt về bản vị. Mấy vị này tông sư chính là cái này hai vạn người thống lĩnh, bởi vậy bọn họ cũng dồn dập trở xuống binh lính bên trong, từng người chỉnh quân, chuẩn bị chém giết. Là ba khắc tây cùng Tả Hiền Vương nói cho bọn họ biết là ba khắc tây thần sư chuẩn bị cho bọn họ hóa linh, tăng cường chiến lực, một lần đánh chết trước mắt địch nhân. Mấy vị này tông sư đều tin, có thể tu luyện tới ngũ phẩm tông sư người cũng không phải người ngu. Vì lẽ đó, ba khắc tây vu trận thật là hóa linh vu trận, chỉ bất quá nạp liệu thôi. Làm hóa linh chính là triệu hoán bên trong đất trời linh thể nhập thể. Dựa theo xạ mạn giáo giáo nghĩa, vạn vật đều có linh, mà xạ mạn vu sư chính là cầu thông những này linh nhân. Đương nhiên linh có tốt có xấu, có linh có thể che chở nhân loại, có linh thì phải thôn vệ huyết nục linh hồn. Còn có linh tuân thủ đồng giá trao đổi nguyên tắc, ngươi cấp cho tế phẩm càng nhiều càng mạnh, là hắn có thể thả ra càng mạnh lực chiến đấu. Vị này ba khắc tây liền nắm giữ cung phụng mấy cái linh. Trong đó làm cường đại một cái chính là tên là ở Nạ Kẻ. Cái này linh trên thực tế là một cái xà linh, thế nhưng là sinh ra hai cánh, khá là tương tự Sơn Hải Kinh bên trong đằng xà, lại như Mai A Đồ đằng bên trong Vũ Xà Thần. Nói chung, cái này xà linh thực lực rất mạnh, chỉ cần tế phẩm đủ đủ, thậm chí có thể phát sinh diệt thế bay. Ba khắc tây nhìn trước mắt cái này hai vạn người, âm u nở nụ cười. Trong ánh mắt lộ ra ánh sáng điên cuồng, từ khi xạ mạn giáo lập giáo tới nay, trừ xạ mạn tổ vũ sư, vẫn chưa có người nào bất luận cái nào xạ mạn vu sư dùng vượt qua vạn nhân huyết đục làm tế phẩm triệu hoán linh đây. Cho dù là lúc trước bị vị kia dường như quân thần đồng dạng quán quân hầu đánh chật vật tây lui thời điểm, cũng không có điên cuồng như thế quá. Không phải là vu sư không muốn, mà là hung nô đan vu không muốn. Đương nhiên cũng cùng vị kia quán quân hầu có quan hệ rất lớn, vị kia quán quân hầu thật sự là quá mạnh mẽ, quá thần bí. 20 tuổi, liền nắm giữ nhất phẩm tu vi, hơn nữa còn nắm giữ treo xa quân trận, võ lực chính là thế này đỉnh phong, đáng sợ hơn là, hắn thậm chí có thể định vị hung nô đại quân vị trí. Người chân trước vừa tới, hắn chân sau liền đuổi tới, căn bản không cho ngươi không biết vu trận thế gian. Đừng xem hôm nay ba khắc tây bố trí vu trận chỉ dùng trong khoảng thời gian ngắn, đó cũng là ba khắc tây mấy chục năm tích chữ. Ba khắc tây làm tổ vu sư đích truyền một mạch, qua nhiều năm như vậy luôn luôn ham muốn khôi phục tổ vu sư thần quang, không ngừng tích lũy vệ linh vu trận vu phủ cùng vũ khí. Là, ba khắc tây bố trí cũng không phải hoán linh vu trận, mà là vệ linh vu trận. Một chữ không giống, khác nhau một trời một vực. Hoán linh vu trận, triệu hoán đi ra linh chỉ là giúp ngươi chiến đấu một hồi, chiến đấu xong liền sẽ biến mất, trở về thần bí chi địa. Mà phệ linh vu trận nhưng không như thế. Phệ linh, tên như ý nghĩa chính là thôn phệ linh. Là, ba khắc tây dã tâm chính là muốn thôn phệ con rắn kia linh. Vì vậy, này rắn linh uy năng càng cường đại càng tốt, như vậy thôn phệ nó, chính mình tu vi có thể càng cao. Đương nhiên, quá cao ba khắc tây cũng thôn phệ không. Nhị phẩm vừa vặn. Một khi ba khắc tây có thể thành công thôn phệ cái này nhị phẩm xà linh, là hắn có thể nhảy một cái trở thành nhị phẩm cường giả, cứ như vậy, hắn thì có thời cơ đoạt lại xạ mạn giáo giáo chủ vị trí. Như vậy xạ mạn giáo giáo chủ cũng không phải tổ vu sư đích truyền, làm đích truyền ba khắc tây nội tâm luôn luôn ham muốn đoạt lại giáo chủ chi vị. Cho tới nay, ba khắc tây đều không có thời cơ triển khai phệ linh chi trận, bây giờ cơ hội tới, hắn há có thể buông tha. Hít sâu một hơi, ba khắc tây kiềm chế lại trong lòng kích động, không người thân thể lại chậm rãi thẳng tắp lên. Trong tay cốt trượng một đòn nặng nề, bắt đầu nhảy dựng lên. Hắn một mặt vỗ bên hông xà cổ, một mặt dãy rủa thân thể, dường như một con rắn đồng dạng ngố lượng, cuối cùng còn nói lẩm bẩm, đầu lưỡi như xà tín bình thường đến về phun ra nuốt vào, cả người tỏa ra một luồng âm lãnh khí tức. Thần bí, âm lãnh, tàn nhẫn, nhìn tới liền thật tốt giống như một cái độc xà. Theo ba khắc tây không ngừng nhảy lên, vậy vào hai vạn người xung quanh vu phủ cùng vũ khí bắt đầu lập lòe ra từng đạo hào quang màu xanh lục, sau đó những này hào quang màu xanh lục bệnh thành trận, đem hai vạn người toàn bộ cũng bao phủ đi vào, quang mang đại tác phẩm. Lưu Nguyên bên này cùng Tả Hiền Vương chiến đấu, cũng không dùng hết toàn lực, hắn chỉ là áp chế lại Tả Hiền Vương, không cho hắn có cơ hội đi viện trợ 5000 ngân lang vệ. Chủ yếu mục đích hay là muốn đoán luyện cái kia 3000 nguyên tử vệ. Vì vậy, Lưu Nguyên vẫn có tinh lực chú ý toàn trường. Ba khắc tây như thế đại động tĩnh, Lưu Nguyên tự nhiên sẽ không chú ý không tới. Chỉ bất quá, hắn đối với Sa Mạn giáo cũng không hiểu, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy, khi hắn nhìn thấy ba khắc tây làm như thế thời điểm, vẫn rất nghi hoặc, hoàn toàn không biết ba khắc tây đang làm cái gì. Bất quá, rất nhanh Lưu Nguyên nghi hoặc liền giải được. Bởi vì, ba khắc tây bắt đầu chính thức tươi tế phẩm. Chỉ thấy cái kia lan tràn đến hai vạn người bao quát mấy cái tông sư trên thân lục quang đống nhiên căng thẳng, sau một khắc, hai vạn người nhất thời nứt toát, bao quát mấy cái kia ngũ phẩm tông sư cũng khó trốn bận rủi. Hai vạn người đồng thời nứt toát, huyết quang trùng thiên, thẳng tới mây xanh. Lưu Nguyên cũng bị sợ nhảy một cái. Đậu phộng, cái tên này đang làm cái gì đồ vật, tự sát à? Ngay tại Lưu Nguyên nghi hoặc thời điểm, ba khắc tây đình chỉ điều động, trong tay cốt trượng mãnh liệt ném lên trời, tùy theo hơn hai vạn người huyết nhục bị cái kia lục quang dẫn dắt toàn bộ hội tụ đến cốt trượng bên trong. Một bộ kinh người hình ảnh xuất hiện, theo hai vạn người huyết nhục hội tụ cùng 6 tên ngũ phẩm tông sư linh hồn tụ hợp vào, cái kia cốt trượng bắt đầu run rẩy lên, phạm vi càng lúc càng lớn. Cuối cùng, cái kia cốt trượng bắt đầu ở không trung du tẩu lên. Cũng không phải không quy luật du tẩu, mà là dần dần phát họa trừ một cái hình dạng. Một cái mang theo hai cánh hình rắn hình. Bây giờ làm hình dạng xuất hiện thời gian, cái kia cốt trượng oanh một tiếng nổ tung, trùng thiên huyết quang lấp kín cái này vũ xà bên trong. Sau một khắc, thiên không nứt mở, một đạo lục quang trực tiếp bám vào tại đây hình rắn bên trong. Nhất thời, một luồng kinh người khí thế lan tràn ra, hơi thở này hung tàn, bá đạo, âm lãnh, mang theo một cỗ diệt sắt vạn vật ý cảnh. Xà linh buông xuống. Chương 121, đánh đông cát. Lưu Nguyên nhìn thấy xà linh buông xuống, hơi nhướng mày, mạnh mẽ dùng sức, đem Tả Hiền Vương đánh một cái lảo đảo. Sau đó thừa cơ hội kéo dài khoảng cách, xem ở trước mắt cái này kỳ quái đồ vật. Là, này rắn linh ở Lưu Nguyên xem ra chính là một cái kỳ quái đồ vật, thế nhưng thực lực xác thực không thể coi thường. Ở Lưu Nguyên mắt bên trong, này rắn linh khí tức hướng trời bay lên trên, trực thấu cửu thiên. Nửa bầu trời cũng bị chiếu thành bích lục vẻ. Ít nhất cũng có nhị phẩm thực lực, a nhị phẩm thực lực, Lưu Nguyên cũng không sợ. Mấu chốt là cái này đổi linh phương thức, cùng với cái này xà linh tồn tại để Lưu Nguyên không khỏi suy nghĩ sâu sắc. Tuy nhiên Lưu Nguyên không biết đồ chơi này đến cùng là từ đâu đến, thế nhưng Lưu Nguyên dám khẳng định tuyệt đối không phải là thế giới này đồ vật. Bởi vì này rắn linh thân khí tức phía trên cùng thế giới này kèn kẹt không bằng. Thật giống như một giọt dầu trà trộn vào trong nước. Nhị phẩm ngược lại cũng dễ nói, sợ là sợ có thể cho gọi ra càng mạnh hơn tồn tại, nhất phẩm thậm chí siêu nhất phẩm, nói như vậy nhưng là trời không vui. Lưu Nguyên bên này vẫn còn ở cân nhắc này rắn linh, Tả Hiền Vương ngược lại là bắt đầu cười ha hả. Lưu Nguyên, ngươi tử kỳ đến, ba khắc tây thần sư cho gọi ra vĩ đại linh, nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, hạ hạ cát. Tả Hiền Vương dương tiên cười lớn, loan đao trong tay hướng về Lưu Nguyên cổ họng một cắt, tư thái trương dương làm cản. Ba khắc tây cũng lộ ra âm u nụ cười, xà linh bị ta triệu hoán đi ra. Bất quá bây giờ còn không phải thôn vệ thời điểm, còn phải lại chờ một chút, đợi được này rắn linh hư khi còn yếu lợi, chính là ta trèo lên đỉnh nhị phẩm thời điểm. Ba khắc tây ngược lại cũng không tính hốt du Tả Hiền Vương, bởi vì ba khắc tây muốn thôn vệ này rắn linh, nhất định phải đợi được xà linh khí tức suy nhược một ít mới có thể đi vào được, không phải vậy nói sẽ căng nước chính hắn. Suy nhược xà linh phương thức tốt nhất đó chính là chiến đấu. Vì lẽ đó, Ba Khắc Tây con mắt nhìn về phía Lưu Nguyên, nhếch miệng nở nụ cười. Trong miệng phát sinh một tiếng khó có thể phân rõ thanh âm, con rắn kia linh nghe được, nhất thời mở mắt ra. Một đôi bích lục dựng thẳng đồng tử tỏa ra chói mắt lục quang chụp vào Lưu Nguyên. Lưu Nguyên khẽ to mày, huyền một vòng nhẹ nhàng nhất chuyển liền đem cái này lục quang ngăn cản mở ra. Xì một tiếng, lục quang rơi vào trên bãi cỏ, nhất thời ăn mòn ra một cái hố to, bốc lên khói báo tin. Hiển nhiên là mang theo cực kỳ kịch độc. Cái này vẫn chưa xong, cái này vũ xà lúc này đã triệt để thức tỉnh, dãy rùa 300 trượng thân thể trên không trung bản ra một cái xà trận. Bích lục xà tín không ngừng phun ra nuốt vào, tỏa ra từng trận kịch độc. Này rắn linh đứng nghiêm trên không trung, cũng không có lập tức đi công kích Lưu Nguyên, mà là phát sinh từng trận sóng linh hồn, tựa hồ đang cùng Ba Khắc Tây trao đổi cái gì. Hiển nhiên, này rắn linh là có linh trí. Cũng không biết rằng này rắn linh cùng Ba Khắc Tây giao lưu cái gì, chốc lát về sau liền xà linh liền bắt đầu công kích về phía Lưu Nguyên. Nhị phẩm cùng tam phẩm chênh lệch ở nơi đó, rõ rệt nhất khác biệt đó chính là pháp tướng hòa vào bản thân. Tam phẩm cảnh giới trải qua phong lôi hỏa ba kiếp, pháp tướng hòa vào bản thân, thiên địa vĩ lực quy về tự thân. Lực chiến đấu cùng so với tam phẩm đến, ít nhất để bạt mấy lần thậm chí mấy chục lần. Đương nhiên ngươi cũng có thể nói thân thể hòa vào pháp tướng. Nhị phẩm chính là một cái pháp tướng cùng tự thân không ngừng hòa vào nhau quá trình, dung hợp trình độ càng cao, thực lực càng mạnh. Trên thực tế pháp tướng liền đại biểu ngươi cảm ngộ nói, dung hợp pháp tướng quá trình chính là không ngừng dung hợp đạo quá trình, làm ngươi triệt để dung hợp, liền sẽ tấn cấp nhất phẩm. Vì lẽ đó cứ việc đều là nhị phẩm, thế nhưng chênh lệch vẫn rất lớn. Có người dung hợp một, có người xác thực dung hợp 90% chín, lực chiến đấu ít nhất cách biệt gấp mấy chục lần. Vấn đề như vậy liền đến, Lưu Nguyên lúc này chỉ là tứ phẩm đỉnh phong, còn chưa tới nơi tam phẩm, chỉ bất quá lực chiến đấu cùng so với đồng dạng tam phẩm đến còn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên đây là hắn tự thân lực chiến đấu, nếu thêm vào trên người hắn lung ta lung tung thần thông pháp bảo, cái này chiến đấu lực vẫn đúng là khó nói, Lưu Nguyên cũng không rõ lắm lúc này chính mình mạnh như thế nào. Trước mắt cái này nhị phẩm xà linh ngược lại là một cái không sai đá thử vàng tờ trợ tồn. Xà linh tốc độ rất nhanh, một cái chớp mắt liền dựa vào gần Lưu Nguyên, ngoác ra cái miệng rộng dường như thôn thiên giống như vậy, liền muốn đem Lưu Nguyên cho nuốt vào trong bụng. Hơn nữa, này rắn linh ở thôn vệ thời điểm tựa hồ còn có thu nhỏ lại không gian hiệu quả, Lưu Nguyên cảm giác quanh thân không gian đang bị áp xúc, thân thể mình tựa hồ đang tại nhỏ đi, mắt thấy sẽ bị này rắn linh một cái cho nuốt. Lưu Nguyên hừ lạnh một thân, huyền một vòng chấn động, muốn chấn động mở này cố giảng buộc cùng lực chấn áp. Nhưng mà khiến Lưu Nguyên bất ngờ là, lại không có chấn động mở. Con rắn kia linh ánh mắt lộ ra một tia khinh bỉ vẻ mặt, tựa hồ muốn nói, đi đi một cái tứ phẩm, dĩ nhiên chỉ muốn thoát khỏi vốn linh thôn vệ, si tâm vọng tưởng. Mẹ, lại bị một cái quái vật cho cười nhạo, há có thể nhẫn? Vạn pháp kim tiểu đột nhiên xuất hiện, lóng lánh kim quang vạn pháp kim tiểu mới vừa xuất hiện, liền chấn áp ở xà linh đỉnh đầu, đem con rắn kia linh thôn phệ chi lực cho tiêu ra ngoài. Sau đó, Lưu Nguyên lắc người một cái, liền thoát đi khai nguyên, là con rắn kia linh khẽ cắn khoảng không. Lưu Nguyên há lại loại kia mặc người đánh không hoàn thủ hạng người, trực tiếp chính là mở hoàng ba quyền đập ra. Thiên ý như lao, mênh mông thiên ý, sâu xé vạn vật, tất cả sinh linh ở thiên ý bên dưới đều như chó rơm, tất cả sinh linh đều phải bị ta thẩm phán. Hoàn vũ như lao, cắt chém tất cả có vật vô hình, thế gian sắc bén nhất người. Thời gian như lao, thế gian vạn vật đều ở thời gian bao phủ phía dưới, mặc ngươi võ lực cái thế, trí lực vô song, cuối cùng là một đống đất vàng. Lưu Nguyên lúc này đối với đạo cảm nộ cùng so với cùng Quan Vũ trong lúc chiến đấu càng thêm sâu sắc. Bởi vậy, cái này ba quyền uy lực cùng so với lúc đó càng mạnh mẽ hơn. Con rắn kia linh đầu tiên là bị thiên ý như đao chấn nhiếp tâm linh, lại bị thời gian như đao sâu xé thần hồn, cuối cùng bị hoàn vũ như cắt cắt thịt thân thể. Ba quyền tất cả đều trong số mệnh. Nhất thời một tiếng nổ vang rung trời, dài đến hơn 300 trượng thân thể trực tiếp bị Lưu Nguyên cho đập bay ra ngoài, bị đập trúng địa phương lân phiến tung bay, huyết dịch tung tóe, hiển nhiên bị thương không cạn. Lưu Nguyên lúc này thân thể vô cùng cường đại, công đức kim thân ở đại vũ tinh huyết không ngừng phóng thích năng lượng bổ sung dưới, càng ngày càng tinh thâm. Không chỉ có một ít thần uy, lực lượng cũng càng mạnh mẽ hơn lên. Lúc này Lưu Nguyên đã có lực lượng rời núi lấp biển, còn không phải đồng dạng trăm trượng tiểu sơn, cho dù là cao ngàn trượng núi, Lưu Nguyên tự giác lúc này mình cũng có thể rút lên. Chớ đừng nói chi là đi đi một cái hơn 300 trượng xà linh thân. Lưu Nguyên ba quyền đập bay xà linh, cũng không hề từ bỏ tiến công. Chính là nhân lúc ăn uống, đòi mạng hắn. Dưới chân liên thiểm, cấp tốc tiếp cận xà linh, lại là ba quyền đập tới, tiếp tục đem con rắn kia linh cho đập bay, không cho con rắn kia linh một điểm phản ứng thời gian. Lòng vòng như vậy đến đáp lại, Lưu Nguyên trên không trung tránh ra mấy trăm đạo tàn ảnh, trong thời gian ngắn ngủi ít nhất nện ở này rắn linh thân trên có mấy ngàn quyền, thẳng đánh này rắn linh lân phiến phi vũ, máu tươi tung tóe, hoa mắt chóng mặt, vô cùng thê thảm. To lớn thân thể đều sắp bị sao thành vài đoạn. Để mọi người tại đây trợn mắt bắt mồm. Chương 122, đánh lộn. Lưu Nguyên đem này rắn linh xem là đống cát đánh, đánh thẳng này rắn linh thất điên bắt đảo. Tốt một hồi, Lưu Nguyên đánh mệt, cái này mới dừng lại. Lúc này, con rắn kia linh thân tử đã bị Lưu Nguyên đánh thành vài đoạn, cự đại thân rắn rơi xuống đất, phát sinh ầm ầm nổ vang, dường như động đất. Lưu Nguyên đứng ở giữa không trung, nhìn cắt thành mấy đoạn xà linh, lại không có vẻ vui mừng. Bởi vì, cắt thành mấy đoạn xà linh thân thể lại bắt đầu tự động khép lại, siêu siêu mấy lần, mấy đoạn thân thể liền lại liền tại cùng một nơi, một lần nữa tạo thành mấy trăm trượng thân thể, hơn nữa khí tức không có giảm bất chút nào. Xà linh chiếm giữ ở giữa không trung, âm độc ánh mắt nhìn Lưu Nguyên, "Đồ ăn, ngươi chọc giận ta, hôm nay ta muốn giết sạch các ngươi." Nói, này rắn linh thân trên lục quang đại bạo. Sau đó, cái này lục quang biến ảo thành vô số đạo tiểu lục chỉ riêng hướng về phía dưới mấy vạn binh lính chụp tới, không phân biệt ta, toàn bộ bao trùm đến. Tả Hiền Vương cùng Thái Sử Từ đều là sắc mặt thay đổi. Thứ này nhìn một lát liền không phải cái gì tốt con đường, đương nhiên sẽ không để cái này lục quang đụng tới. Tả Hiền Vương loan đao trong tay ném một cái, hóa thành một đạo hình tròn hồ quang, đem chụp vào chính mình phương sĩ binh lục quang toàn bộ chặt đứt. Thái Sử Từ càng thêm bạo liệt, hai tay lôi kéo, trường cung xuất hiện, sau đó tay phải buông lỏng, vô số tiễn chỉ riêng hiện lên, trực tiếp đem những cái lục quang cho nổ tung. Chỉ bất quá, hai người tựa hồ cũng quên một chỗ. Đó chính là mấy ngàn ngân lang vệ, tuy nhiên tuân lệnh phương pháp dựa vào quân trận lực lượng tạm thời có thể đạt đến tam phẩm, thế nhưng là lực lượng không kéo dài. Quân trận lực lượng tiêu hao thế nhưng là quân trận bên trong binh lính khí lực. Cùng thái sử từ ác chiến lâu như vậy, tuân lệnh phương pháp đã sắp không được, lúc này chỉ là miễn cưỡng duy trì ở tam phẩm mà thôi. Cho cái này lục quang một trùng, trực tiếp đem ngân lang quân hồn cho pha tan. Sau một khắc, vô số đạo lục quang rơi vào cái này mấy ngàn ngân lang vệ trên thân. Ngân lang vệ bên trong cũng là có hảo thủ, lục phẩm tu vi không ít, ngũ phẩm cũng có mấy cái, bạo phát trên thân lực lượng muốn chống lại cái này lục quang. Thế nhưng là hoàn toàn cũng là phí công, bị lục chỉ riêng nhất kích mà phá, sau đó xâm nhập cơ thể bên trong. Mấy ngàn ngân lang vệ tất cả đều đừng cái này lục quang xâm nhập cơ thể bên trong, sau đó thân thể đều là chấn động. Sau một khắc, vô số lục quang trở về, mà những này ngân lang vệ tất cả đều hề vải trên mặt đất, như ngây ngất đê mê, khí tức biến mất. Mà con rắn kia linh đang hấp thu những này lục quang, khí tức lại tăng lên một đoạn. Xa linh thực lực lại cường đại. Tả Hiền Vương thì lại tròn mắt tận nước, hung ác nhìn về phía Ba Khắc Tây. Ba Khắc Tây, ngươi đang làm gì? Ngân lang vệ thế nhưng là Tả Hiền Vương thân tín bộ đội, là hắn trưởng không dưới trướng rất nhiều thế lực quan trọng một khâu. Lúc này lại bị Ba Khắc Tây triệu hoán đi ra linh cho ăn một cái sạch sẽ, hơn nữa còn muốn đem mình cũng cho ăn, ngươi nói Tả Hiền Vương có thể không phẫn nộ à? Phẫn nộ nhiều hơn, Tả Hiền Vương bắt đầu có chút hối hận. Coi như là giết Lưu Nguyên, chính mình tổn thất cũng lớn. Tổn thất 2 vạn đồng dạng bộ lạc binh lính, này cũng không đáng kể. Bởi vì, cái này 2 vạn binh lính là phụ thuộc bộ lạc người, tuy nhiên tiêu hao một ít thực lực mình, thế nhưng cũng làm cho chính mình càng thêm dễ dàng trưởng khống chính mình dưới trướng thế lực. Thế nhưng là, ngân lang vệ không phải là a tổn thất mấy ngàn ngân lang vệ, so với tổn thất mấy vạn binh lính còn để Tả Hiền Vương đau lòng. Ba Khắc Tây đối mặt Tả Hiền Vương nhãn thần hung ác, căn bản không để bụng, không để ý tí nào hắn. Nuốt đi, càng mạnh càng tốt, đem những người trước mắt này toàn bộ giết sạch ta là có thể nuốt lấy ngươi. Nuốt lấy ngươi, thực lực ta liền sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tả Hiền Vương nhìn thấy Ba Khắc Tây không có phản ứng chính mình, càng thêm phẫn nộ, thậm chí đều muốn hiện tại chém giết cái này Ba Khắc Tây. Bất quá liếc mắt nhìn Lưu Nguyên cùng Thái Sử Tử, Tả Hiền Vương hay là nhìn xuống. Hừ, chờ hai người này chết, xem bản vương làm sao bảo chế ngươi lão có đầu. Tả Hiền Vương nơi này âm thầm bất chấp. Con rắn kia linh cũng mặc kệ làm Tả Hiền Vương nghĩ như thế nào, khí tức tăng vọt một đoạn, bích lục ánh mắt trực tiếp dán mắt vào Lưu Nguyên. Lúc này nó cảm giác được Lưu Nguyên cơ thể bên trong tựa hồ có đồ vật gì đối với mình sản sinh cực lớn sức hấp dẫn, tuy nhiên không biết là cái gì, thế nhưng cảm giác nuốt hắn về sau tất nhiên có thể để cho chính mình thu được lợi ích khổng lồ. Sau một khắc, xà linh thân thể loáng một cái, nhất thời thu nhỏ lại đến chỉ có 3 thước lớn nhỏ, dường như tầm thường độc xà. Lưu Nguyên nhìn thấy cái này, trong lòng còi báo động đại tác phẩm. Thu nhỏ lại cũng không đại biểu yếu đi, ngược lại là trở nên mạnh mẽ. Mấy trăm trượng thân thể áp xúc ở 3 thước trong thân thể, có thể nghĩ, cái này lực lượng nên mạnh mẽ đến đâu. Hơn nữa, thân thể nhỏ đi, cũng càng thêm linh hoạt, đả kích mặt cũng giảm thiểu. Này rắn linh trí không thấp à, chiến đấu ý thức cũng có chút mạnh a, coi nhỏ lại thành 3 thước xà linh, hóa thành một đạo lục quang thẳng đến Lưu Nguyên mà đến. Vạn pháp kim tiểu trấn áp hư không chi lực tựa hồ cũng đối với nó không có hiệu quả. Lục quang như điện trực tiếp đâm vào Lưu Nguyên trên thân, đem Lưu Nguyên đánh bay hơn 100 mét. Còn không có chờ Lưu Nguyên phản ứng lại, này rắn linh lần thứ 2 đụng vào, tiếp tục bay. Như thế lặp lại, dường như đánh đống cắt một dạng đem Lưu Nguyên đụng phải trên không trung qua lại bay. Tái diễn vừa nãy Lưu Nguyên đánh nó tình cảnh đó. Rất rõ ràng, này rắn linh trả thù tâm 10 phần nặng, đây là muốn trả thù lại a kỳ thực, đừng xem Lưu Nguyên bị này rắn linh khiến cho rất chật vật, trên thực tế này rắn linh đối với Lưu Nguyên thương tổn cũng không lớn. Bắt đầu tu luyện công đức kim thân hắn, thân thể năng lực kháng đòn mạnh, có thể nói là đứng đầu đương đại. Chỉ bất quá, này rắn linh đeo trên người độc tính ngược lại để Lưu Nguyên có chút vướng tay chân. Cũng không biết rằng này rắn linh là cái gì giống, chất độc này tựa hồ có thể ăn mòn tinh thần ý chí, để Lưu Nguyên tinh thần có chút hoảng hốt, đây cũng là Lưu Nguyên sau đó không thể đủ trốn ra xả linh và chạm nguyên nhân. Bất quá, ngay tại Lưu Nguyên tinh thần hoảng hốt thời điểm, một dòng nước trong đột nhiên chảy vào Lưu Nguyên trong óc, để Lưu Nguyên tinh thần chấn động, lập tức tỉnh lại. Này cỗ thanh lưu bắt nguồn từ phần lưng, chính là cái kia thuần dương kiếm hộ. Thuần dương kiếm hộ khởi nguồn thần bí, tự mang thuần dương chính khí. Có cố bổn bồi nguyên, thanh thần tỉnh não công hiệu. Đối với xà linh loại tà ác này khí tức thiên nhiên bài xích, cho nên khi xà linh độc tố lan tràn đến Lưu Nguyên trong óc thời điểm, cái kia thuần dương kiếm hộp tự phát liền phát sinh một dòng nước trong, không chỉ có đem Lưu Nguyên giật mình tỉnh lại, lại càng là đem xà linh độc tố cho dung ra trong óc. Lưu Nguyên tỉnh lại, đối với mình vừa nãy thảm trạng cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Lưu Nguyên trừ mới vừa xuyên việt tới thời điểm, bị quan nhị ra một đao đánh bay, cái gì khác thời điểm nhận qua loại này bất nạt, lập tức giận dữ. Mẹ, lão tử không phát huy, ngươi mẹ nó đều không biết rõ lão tử lợi hại. Mấy cái lấp lóe liền trốn ra xà linh va chạm, vạn pháp kim tiểu đứng ở dưới chân, ổn định xung quanh hư không, không còn cho con rắn kia linh mảy may thời cơ. Ngưng tụ lực lượng vạn pháp kim tiểu ổn định Lưu Nguyên xung quanh 3 thước hư không, mặc cho con rắn kia linh làm sao va chạm cũng lại thương tổn không Lưu Nguyên mảy may, coi như là va chạm hư không sinh ra từng tầng gợn sóng, cái kia cũng vô dụng. Bảo vệ chính mình Lưu Nguyên, đưa tay sờ mó, một cái cự phủ xuất hiện ở trong tay. Chương 123, đũa bổ xà linh, động tiên phúc địa. Cái này cự phủ chính là Ngũ Đinh Khai Sơn phủ. Cự phủ nơi tay, huyền một vòng thăng lên bảo vệ quanh thân. Sau một khắc, vạn pháp kim tiểu hành độ hư không trực tiếp chụp vào con rắn kia linh. Lưu Nguyên không cầu có thể ổn định, chỉ cần ổn định một hơi công phu là được. Vạn pháp kim tiểu chớp mắt đã tới, trực tiếp nhất định phải ở xà linh trên khoảng không. Xà linh thân thể vặn mèo, liền muốn thoát khỏi vạn pháp kim tiểu sức áp chế. Nhưng mà đã không kịp, Lưu Nguyên đã sớm thủ thế chờ đợi, trong tay Ngũ Đinh Khai Sơn phủ trực tiếp mãnh liệt đi xuống vung lên. Một bó làm người không thể nhìn thẳng thần quang bạo phát, như bản cổ khai thiên địa, phong mang soi sáng đại thiên sơn hà, trong vòng phương viên trăm dặm cũng bị tại đây một bó phủ quang soi sáng, nhưng cũng không người nào có thể nhìn gần. Xà Linh cảm nhận được này cố không ai có thể ngăn cản phong mang và khí thế, nhất thời có chút hoảng, đại lực dãy rủa, hư không cũng sinh ra từng cơn sóng gợn. Ngay tại Xà Linh sắp thoát ly trấn áp một khắc đó, thần quang đã tới. Thần quang bay ngang qua bầu trời, từ Xà Linh đầu bổ tới phần sau, về sau vẫn cứ bổ ra rất xa, xét qua vô số bạch vân cùng sơn xuyên lúc này mới biến mất. Lại nhìn con rắn kia linh, toàn bộ thân hình trực tiếp nổ nát, bị thần quang bên trong phong mang cho cắt rời thành từng khối thịt nát, dòng máu màu xanh lục bắn tung tóe bốn phía, nhỏ xuống trên đồng cỏ, phát sinh xì xì tiếng hụ thực. Xà Linh thân thể nổ nát, ba khắc tây trực tiếp liền nôn tốt mấy ngụm máu tươi, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, uể oải trên mặt đất, xem dáng dấp kia mắt thấy là xuống không. Mà một đạo lục quang vèo một tiếng từ tại chỗ trồi lên, liền muốn chạy trốn. Lưu Nguyên thật vất vả đem đồ chơi này cho chém, sao có thể để hắn chạy đâu? Nhìn thấy cái kia lục quang muốn chạy, pháp tướng huyền một vòng trực tiếp hòa vào vạn pháp kim tiểu, làm khoảng không chấn động. So với lúc trước càng mạnh mẽ hơn gấp 10 lần chấn áp hư không chi lực tán phát ra, trực tiếp đem cái kia lục quang nhất định phải tại chỗ. Lưu Nguyên đến gần nhìn một lát, cái kia lục quang là một cái ba thước tiểu xà dáng dấp, hiển nhiên chính là trước xà linh. Lưu Nguyên rất hứng thú nhìn bị nhất định phải ở giữa khoảng không ba thước tiểu xà, đam chiêu. Lại nói, đồ chơi này đến cùng là từ đâu đến, thực lực mạnh như vậy. Nếu như cái kia lão cây gậy hiến tế tiếng người, có hay không cho gọi ra càng mạnh mẽ hơn đồ vật? Nhất phẩm, siêu nhất phẩm. Lưu Nguyên đối với vật này cảm thấy hứng thú vô cùng, chỉ bất quá đồ chơi này thực lực mạnh như vậy, muốn nuốt lại nó, đồng dạng pháp bảo không thể được. A Lưu Nguyên bên này nghiên cứu cái này xà linh, Tả Hiền Vương bên kia khí sắp thổ huyết. Mẹ, chết hai vạn người cùng mấy ngàn ngân lang vệ, mấy cái ngũ phẩm tông sư. Tiếp nhận, cái dám dùng không có. Bất quá, Tả Hiền Vương cũng là một kẻ hung ác, quyết đoán lực mạnh phi thường. Hắn biết rõ hôm nay là không thể đánh tiếp nữa chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó, hắn cũng không do dự, trực tiếp lấy ra một cái pháp bảo, quả đoán phát động. Sau một khắc, một đạo quang mang lướt qua, Tả Hiền Vương liền biến mất không còn tăm hơi. Chính là tiểu Na Di phủ. Loại này bảo mệnh pháp bảo, Tả Hiền Vương tự nhiên sẽ không đưa hết cho con trai của chính mình, chính hắn nhất định phải lưu một chương. A Lưu Nguyên nhìn thấy Tả Hiền Vương phát động tiểu Na Di phủ chạy trốn quang mang, bất quá nhưng không có để ý nói thật, Lưu Nguyên muốn ngăn cản vẫn là có thể ngăn cản đến. Chỉ bất quá, Lưu Nguyên là cố ý thả hắn chạy. Không tha chạy Tả Hiền Vương làm sao đem Hữu Hiền Vương cùng Hung Nô Đan Vu In ra đây, Lưu Nguyên cũng không muốn ngàn dặm xa xôi chạy đi tìm bọn họ để gây sự, có thể để cho bọn họ tới tìm chính mình tốt nhất. Cho tới còn lại những cái Hung Nô binh lính, tự nhiên có thái sử từ xử lý, Lưu Nguyên không cần quan tâm. Lưu Nguyên tiện tay vứt ra một chảo, đem này bột tây bắt lại, sau đó mang theo bị trấn áp trên không trung xà linh đi tới một bên. Xem này bột tây sống dở chết dở dáng dốc, Lưu Nguyên hơi nhướng mày, vứt ra một đạo thần quang, tạm thời ổn định cái này ba khắc tây tính mạng. Ba khắc tây lúc này mới có tinh lực ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Nguyên, lại nhìn thấy bị dừng ở giữa không trung vẫn còn không ngừng rẽ rủa xà linh, ánh mắt lộ ra tham lam quan mang. Bất quá sau một khắc, đã bị Lưu Nguyên nhất cước cho đạp bay. Lưu Nguyên không nhìn ba khắc tây phẫn hận ánh mắt, tên mọ giả, đồ chơi này là vật gì, nó tồn tại ở nơi nào, làm sao triệu hoán đi ra, cũng nói rõ cho ta. Ba khắc tây trầm mặc không nói, tựa hồ muốn dùng trầm mặc đến đối kháng Lưu Nguyên. Lưu Nguyên ha ha nở nụ cười, lão già kia, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi nghĩ nếm thử siêu hồn thực cốt tư vị. Ba khắc tây sắc mặt thay đổi, giết hắn phải không sợ. Nói thật, làm sao mạn giáo tín đồ, hắn tin tưởng chết rồi có thể hóa thành linh, bởi vậy hắn là không sợ chết. Không sợ chết không có nghĩa là không sợ đau, sống không bằng chết mới là khó chịu nhất. Ba khắc tây sắc mặt biến một hồi, sau đó mở miệng nói, đây là xà linh, tồn tại ở sâu xa thăm thẳm trong hư không, dùng chúng ta xạ mạn giáo hoán linh trận pháp triệu hoán đi ra. Lưu Nguyên gật gù, cũng chính là, đây không phải nó bản thể. Ba khắc tây nói, vĩ đại xà linh trí cao vô thượng, nó có thể phân hóa và thiên, đây chẳng qua là nó không có ý nghĩa phân thân một trong, đừng xem ngươi đánh bại nó, thế nhưng chỉ cần xà linh đại nhân bản thể đi ra, ngươi chính là một con sâu nhỏ, sau đó liền sẽ bị xà linh đại nhân cho ép chết. Ba khắc tây tựa hồ đối với linh vô thượng sùng bái, trong lời nói mang theo nồng đậm tôn sùng. Trên thực tế, ba khắc tây không một chút nào sùng bái linh. Cái tên này còn muốn thôn vệ linh đây, hắn làm sao sẽ sùng bái? Đây chẳng qua là hắn một cái thủ đoạn, hắn muốn đem chính mình biến thành một cái điên cuồng giáo đồ, xem có thể hay không thoát được một mạng. Lưu Nguyên đối với ba khắc tây nói không tỏ rõ ý kiến, hắn chỉ nghe lấy đối với mình hữu dụng tin tưởng tức. Cho tới cái gì trí cao vô thượng, phân hóa và thiên, Lưu Nguyên là hoàn toàn không tin. Nếu là thật như bức như vậy, cái kia mẹ nó đều là thần tiên, còn không phải đồng dạng thần tiên, ít nhất cũng là kim tiên cấp bậc, không phải vậy sao có thể phân hóa vạn thiên? A, phân hóa vạn thiên loại vật này, điển hình nhất chính là Phật giáo những cái Bồ Tát cùng Phật Đà nhóm. Bọn họ thường thường phân hóa vạn thiên tại chính mình tượng thần bên trên, thu thập tín ngưỡng chi lực. Này rắn linh muốn thật sự có loại này sức mạnh to lớn, sớm đã bị Thiên Đình cùng Linh Sơn hợp nhất, còn sẽ ở cái này cái gì xà mạn giáo bên trong lăn lộn áp, vì lẽ đó Lưu Nguyên đối với những tin tức này trực tiếp bỏ mặc. Hắn chỉ có lưu ý là ba khắc tây từng nói, tồn tại ở sâu xa thăm thẳm hư không. Thế nhưng là thế giới này tiên lộ đã đức. Sâu xa thăm thẳm hư không, kiên quyết không thể nào là ở tiên giới. Cho dù là tiên giới những cái lao đại, cũng không thấy người nào hạ xuống phân thân, chớ đừng nói chi là những này tà linh. Vì lẽ đó, Lưu Nguyên suy đoán, những đồ chơi này có thể là tồn tại ở một cái nào đó tiểu thế giới hoặc là động thiên bên trong. Nếu thật là như vậy, vậy thì có ý tứ. Nếu như có thể tìm được nơi này, khẳng định sẽ có không ít thu hoạch. Một cái tiểu thế giới, hoặc là nói một cái hố thiên, cái kia mang đến chỗ tốt có thể nói là vô cùng. Có một chỗ như vậy vậy thì tương đương với thêm một cái khối lãnh địa a, có thể nói là bồi dưỡng mình thế lực tốt nhất địa phương, không chỉ có an toàn, hơn nữa còn có thể đưa đến đột nhiên hiệu quả. Tiểu thế giới cùng động thiên chỗ tốt rất nhiều, thế nhưng có người nói cực kỳ lâu trước, cái gọi là động thiên phúc địa liền biến mất, không còn có người có thể tìm được. chỗ này sẽ là ạ. Chương 124, Hồ Lô Chi Mê, Long Thành đã tới. Lưu Nguyên đối với bản thân bây giờ tốc độ phát triển có chút bất mãn, bởi vì hắn nghĩ hết khả năng bảo tồn Hán tộc thực lực, muốn biết rõ Hoàng Cần Chi loạn thế nhưng là chết rất nhiều người, về sau đồng chắc loạn chính, quân hùng thảo động chờ một chút, lại càng là ở rất nhiều người chết, Hán tộc nguyên khí không ngừng bị hao tổn. Đây cũng là mặt sau xuất hiện ngũ hồ loạn hoa nguyên nhân một trong, Hán tộc nhân khẩu đại lượng tổn thất. Mau chóng kết thúc thời loạn này, là bảo tồn Hán tộc nguyên khí thực lực tốt nhất phương pháp. Nếu muốn mau chóng kết thúc thời loạn này, vậy sẽ phải mau chóng lớn mạnh chính mình. Nếu quả thật có như thế một cái động tiên phúc địa, vậy cũng thật sự là một cái nhanh chóng lớn mạnh chính mình thực lực phương pháp tối ưu nhất. Vì lẽ đó, Lưu Nguyên trầm ngâm một hồi sau hỏi, ngươi nói này rắn linh bản thể ở sâu xa thăm thẳm trong hư không đúng không, cái kia có thể không thể tìm tới nơi này. Ba Khắc Tây sững sờ. Hắn không biết Lưu Nguyên đây là ý gì, tìm chỗ này làm gì? Muốn chết sao? Phải biết, Xạ Mạn giáo thờ phụng cũng không chỉ là một cái linh, đủ loại linh, ngũ hoa bát môn, vô cùng kỳ quặc, xạ, hồ ly, sói, sói, hùng, hổ, báo, ưng, heo, sài, long chờ một chút. Có mấy người còn tin phụng Nhật Nguyệt Tinh Thần Thiên Địa Phong Lôi thậm chí tổ tiên. Xạ Mạn giáo cũng có thể nói là vạn linh dạy. Điều này cũng chẳng trách, dù sao Xạ Mạn giáo giáo nghĩa một trong chính là vạn vật có linh. Tuy nhiên linh thực lực mạnh yếu không đều, thế nhưng là cho dù là thấp nhất cảnh giới linh đó cũng là tam phẩm tu vi. Ngươi một cái tam phẩm người tu hành muốn đi đâu địa phương, đây không phải là trong cầu tiêu thắp đèn lồng, muốn chết sao? Bất quá, Lưu Nguyên muốn chết không muốn chết, cùng Ba Khắc Tây có thể không có có quan hệ gì, thậm chí Ba Khắc Tây ba bất thế Lưu Nguyên đi đây. Cái tên này chết hết đúng là việc tốt ta. Vì lẽ đó, Ba Khắc Tây không hề ẩn giấu nói, có thể tìm được, ta đã từng liền đi quá, nếu như đại nhân không chê, tiểu nhân đồng ý dẫn đường. Lưu Nguyên tựa như cười mà không phải cười xem Ba Khắc Tây một chút, biết rõ cái này lão cây gậy không có an hảo tâm gì nghĩ, bất quá Lưu Nguyên cũng không nói thẳng ra. Đơn giản chính là mượn đao giết người mà thôi, có cái gì tốt sợ, chính mình đi chỗ nào địa phương chính là vì cướp đoạt chỗ kia chỗ, đương nhiên phải đem những người khác cho quét sạch ra ngoài. Đao này có cho mượn hay không, Lưu Nguyên đều muốn đem nó cho bẻ gãy, vì lẽ đó, tự nhiên không có hứng thú đi vạch trần cái này Ba Khắc Tây. Bất quá, Lưu Nguyên không có ý định hiện tại đi, Long Thành còn chưa có đi đây. Đi Long Thành ký cái đến, tăng cường một ít thực lực lại đi, cũng tốt chắc chắn một ít. Vậy này xà linh nên xử trí như thế nào đâu? Này rắn linh thực lực không yếu, đồng dạng pháp bảo nhưng khốn không được nó. Đúng, Lưu Nguyên đột nhiên muốn tìm một cái chính mình rất lâu chưa từng dùng qua pháp bảo, Âm Dương Trảm Thần Đoạt Phép Phi Đao. Có vẻ như cái này phi đao hồ lô phẩm chất không thấp, có thể chứa đựng trương rắc một cái phân thân nguyên thần, cái bọc kia dưới này rắn linh phân thân nghĩ đến vấn đề không lớn. Nghĩ tới đây, Lưu Nguyên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái hoàng bì hồ lô xuất hiện ở trong tay. Rút mở hồ lô cái nắp, đi tới xà linh phụ cận, trùng con rắn kia linh loáng một cái, nhất thời một cỗ cường đại hấp lực sản sinh, trực tiếp đem con rắn kia linh cho hút đi vào. Lưu Nguyên vội vàng đem cái nắp che lên, xem hồ lô kia động tĩnh. Hồ lô chỉ là hơi hơi lay động một hồi, liền yên tĩnh lại, hiển nhiên vô dụng bao lớn sức lực liền đem này rắn linh cho trấn áp. Lưu Nguyên ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này hồ lô phẩm chất vẫn còn ở chính mình phòng trường bên trên a, vốn là Lưu Nguyên cho rằng, cái này hồ lô ít nhất muốn phí một phen khí lực có thể đem này rắn linh cho trấn áp, không nghĩ tới chỉ là nhẹ nhàng loáng một cái liền đem con rắn kia linh cho trấn áp không có động tĩnh. Hiển nhiên, nhị phẩm thực lực xà linh đối với hồ lô mà nói cũng không phải cường đại cỡ nào đồ vật. Cái này gián tiếp nói rõ, cái này hồ lô tuyệt đối không phải là đồng dạng pháp bảo. Xem dáng dấp kia, trấn áp nhất phẩm đều có khả năng, ai chẳng lẽ cái này hồ lô thật đúng là tiên giới đồ vật hay sao? Tạm thời đem tâm tư này để ở một bên, thu lên hồ lô, Lưu Nguyên hướng về chiến trường nhìn lại. Tả Hiền Vương Lâm trận bỏ chạy, không có người đáng tin cậy hung nô binh lính ở từng người thủ lĩnh dẫn dắt đi bắt đầu đào vong. Thái sử Từ thì lại xuất lĩnh nguyên tử vệ bắt đầu truy sát những này hung nô kỵ binh. Chỉ bất quá người hung nô cũng không đốc, tự nhiên sẽ không hướng về một phương hướng chạy trốn, bốn phương tám hướng, điều thú tán hình. Thái sử Từ dù sao chỉ có hơn 2000 người, truy sát 3 vạn người hay là lực không hề đãi, bất đắc dĩ chỉ có thể theo hướng về Long Thành phương hướng truy sát những người hung nô này. Dù sao hướng về Long Thành chạy nhiều nhất, hơn nữa cũng tiện đường. Cho tới còn lại, không có cách nào chỉ có thể buông tha. Chỉ bất quá để Thái sử Từ 10 phần bất đắc dĩ là, coi như là hướng về Long Thành phương hướng chạy trốn những người kia, cũng là càng chạy càng ít. Bởi vì người ta nhìn một lát Thái sử Từ truy sát là hướng về Long Thành phương hướng đi, dĩ nhiên là thay đổi chạy trốn phương hướng. Truy sát một hồi, chỉ giết chết ước tính 5000 người, Thái sử Từ phía trước liền không có người. Thái sử Từ đang muốn quay đầu ngựa lại tiếp tục đi truy sát những người còn lại thời điểm, Lưu Nguyên bay đến. Từ Nghĩa, đừng đi truy sát, chúng ta trực tiếp đi Long Thành, bưng cái này Tả Hiền Vương xào huyệt, không có Long Thành, cái này Tả Hiền Vương liền không ra thể thống gì. Thái sử Tử cũng chợt tỉnh ngộ, ngay sau đó liền xoáy binh nhắm Long Thành mà đi. Hai cách giờ, Lưu Nguyên bọn họ liền đi đến Long Thành. Tòa Long Thành này chính là Hung Nô trước đây Vương Đình chỗ, chỉ bất quá lúc này Hung Nô thế lực xâm nhập phía Nam, Vương Đình đã rời đến Tịnh Châu cảnh nội. Vì vậy, Long Thành liền Tả Hiền Vương chiếm cứ sử dụng. Thế nhưng trên thực tế, Long Thành hay là Hung Nô Vương Đình, Tả Hiền Vương trên danh nghĩa chỉ là làm Long Thành thủ vệ mà thôi. Đương nhiên cũng chỉ là trên danh nghĩa, trên thực tế Long Thành đã trở thành Tả Hiền Vương đại trướng chỗ. Trong ngày thường để phòng nghiêm ngặt Long Thành, lúc này lại càng là một mảnh túc sát. Tả Hiền Vương trốn về Long Thành, lập tức truyền tống Hung Nô Vương Đình, yêu cầu trợ giúp. Mà chính hắn thì lại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, lúc này Long Thành còn có hết mấy vạn người Hung Nô đây, Tả Hiền Vương hạ lệnh, chinh chiêu 12 tuổi trở lên nam tử toàn bộ vào quân. Người Hung Nô vốn chính là nhàn rỗi nuôi thả ngựa, thời chiến làm vũ khí. 10 tuổi hài tử liền có thể cưỡi ngựa lao nhanh, thêm vào hiếu chiến tính tình. Bởi vậy, Tả Hiền Vương ra lệnh một tiếng, trong thời gian ngắn ngủi có làm ra 3 vạn có thể chiến đấu binh sĩ, thêm vào Vương Đình 3000 kim lang thủ vệ. Tả Hiền Vương tự nghĩ hay là có lực đánh một trận. coi như là thắng không, chỉ cần có thể đủ kiên trì đến Vương Đình cường giả đến cứu viện cũng là được. Hung nô Vương Đình thực lực so với Tả Hiền Vương có thể mạnh hơn nhiều, phái mấy cái tam phẩm cường giả đến không là vấn đề. Vì lẽ đó, làm Lưu Nguyên đi tới Long Thành thời điểm, đối mặt chính là 3 vạn Hung nô kỵ binh cùng với 3000 Kim Lang vệ. 3 vạn Hung nô kỵ binh không đi nói nó, chỉ nói riêng cái này Kim Lang vệ. Cái này Kim Lang vệ trên thực tế cũng không thuộc về Tả Hiền Vương cai quản, nó là Hung nô Đan Vu thị vệ, chỉ bất quá bởi vì nơi này chính là Hung nô trước đây Vương Đình, vì lẽ đó Hung nô Đan Vu phái 3000 Kim Lang vệ thủ vệ. Thứ nhất là tăng cường nơi này thủ vệ lực lượng, nếu Long Thành bị người đặt xuống, cái kia Hung nô mặt mũi nhưng là ném sạch sẽ, sau đó còn thế nào thống soái trên thảo nguyên bộ tộc. Thứ hai cũng là vì đề phòng Tả Hiền Vương, miễn cho thật làm cho Tả Hiền Vương dùng cái này làm to, uy hiếp chính mình thống trị. Tả Hữu Hiền Vương vốn chính là Đan Vu người thừa kế, một khi thật làm cho hắn làm to, Hung nô Đan Vu sợ vị trí của mình khó giữ được. Chương 125, Kim Lang gia tộc, Định Hải Thần Châu. Làm Hung nô Đan Vu thị vệ, cái này Kim Lang vệ so với Ngân Lang vệ càng mạnh mẽ hơn. Bất quá, nơi này chỉ có 3000 số lượng, vì lẽ đó tổng hợp thực lực cùng 5000 Ngân Lang vệ gần như. Kim Lang vệ thủ lĩnh thuật các người thay cũng là tứ phẩm tu vi, hắn trên thực tế là Hung nô Vương đỉnh Kim Lang vệ phó thống lĩnh. Bất quá người này gia tộc thế lực cường đại, vô cùng cường ngạo. Trong ngày thường hắn cũng có chút nhìn không nổi Tả Hiền Vương, cho rằng Tả Hiền Vương không xứng là Đan Vu nhi tử. Lần này Tả Hiền Vương binh bại, tự ý trốn về Long Thành, càng làm cho thuật các ngươi thay cảm thấy cái tên này là một hạng người ham sống sợ chết, vì lẽ đó hiện tại hắn không phải là nhìn không nổi, mà là khinh bỉ. Bởi vậy, khi thấy Lưu Nguyên mang theo không tới 3000 người đi tới chiến trường trước thời điểm, không có chờ Tả Hiền Vương nói chuyện, hắn liền trước tiên mở miệng. Hắn dùng một loại hoài nghi ánh mắt xem xét Lưu Nguyên cùng thái sử từ một chút, liền hét lớn một tiếng. "Này, hai cái tiểu tử, mau mau xuống ngựa nhận lấy cái chết, còn có thể cho ngươi hai lưu lại toàn thây, không phải vậy chờ chút bị bản tướng đánh bại, các ngươi hậu quả cũng chỉ có nuôi sói, để cho các ngươi chết không toàn thây." Lưu Nguyên cùng thái sử từ có chút ngạc nhiên, lẫn nhau liếc mắt nhìn, đây là cái gì ngọn ý? Chẳng lẽ nói Tả Hiền Vương không có nói với hắn nhóm người mình lợi hại à? Một cái tứ phẩm tu vi người dĩ nhiên ở đây tỏa sáng lời nói sơ lầm, không sợ chết. Tả Hiền Vương đương nhiên không có nói, chuyện cười, cái này tên rùa nào trong ngày thường liền mẹ hắn xem không lên lão tử, vừa vặn mượn Lưu Nguyên tay bắt hắn cho trừ, không chỉ có thể tiêu trừ một cái tâm bệnh, còn có thể trì hoãn một ít thời gian, nhất cử lương tiện, sao lại không làm? Tả Hiền Vương thế nhưng là biết rõ, đừng xem cái này tên rùa nào ngạo khí cực kỳ, trên người thực có thứ tốt, gia tộc hắn truyền thừa cửu viễn, thế lực cường đại. Thuật các ngươi thay làm gia tộc con cưng, bị coi là gia tộc tương lai lãnh tụ người thừa kế một trong, trên thân tự nhiên bảo vật phòng thân. Cái kia bảo vật Tả Hiền Vương từng thấy, uy lực mười phân bất phàm, không ngờ phía dưới tam phẩm cao thủ cũng phải bên trong chiêu. Lưu Nguyên cười cười, không có đem cái này thuật các ngươi thay để ở trong lòng. Nhìn về phía Tả Hiền Vương, Kê Lâu Huyên, quản tốt ngươi cậu, chủ nhân không lên tiếng liền tự ý sủa inh ỏi, cẩn thận bị người đánh chết ăn thịt chó. Tả Hiền Vương còn chưa nói, cái kia thuật các ngươi thay đã giận dữ, tức chết ta rồi, dám nói bản tướng là này tiểu nhân cậu, tiểu tử, muốn chết. Nói, thuật các ngươi thay trực tiếp dẫn dắt chính mình dưới trướng 3000 Kim Lang vệ xung lại, một bên trùng một bên phát động Kim Lang quân trận. Một con cự đại Kim Lang xuất hiện ở giữa không trung, tinh hồng hai mắt tỏa ra vô cùng sát khí, khí thế lan tràn toàn trường. Bất quá, đối với Lưu Nguyên mà nói, tam phẩm quân hồn đã không để tại mắt. Bởi vậy Lưu Nguyên không hề sóng lớn, bình tĩnh đứng ở tại chỗ xem thái sử Từ làm. Thái sử Từ tự nhiên sẽ không yếu thế, thôi thúc dưới háng bảo mã, mang theo nguyên tử vệ xung lên. Một bên tấn công một bên thôi thúc Bích Hà Minh quân trận, một vòng đại nhật ở nước thăng lên ở giữa không trung, rọi khắp nơi tứ phương, nhiệt lực phân tán. Bích Hà Minh quang trận đã tiểu thành, có thể thăng lên đại nhật quân hồn. Thuật các ngươi thay tuy nhiên vô cùng cuồng ngạo, thế nhưng là ánh mắt vẫn có, hơn nữa hắn cũng không phải người ngu. Nhìn thấy đối diện quân bên trong thăng lên một vòng đại nhật, liền biết xấu. Chính mình coi khinh đối diện, xem cái kia quân trận khí thế cũng không yếu hơn mình bên này, lại nhìn đầu lĩnh kia tướng lãnh, cầm trong tay trường kích, anh tư hùng phát, vung vậy có anh hùng khí, một luồng sắc bén cực kỳ khí thế hướng về phía chính mình mà tới. Trong lòng một cái hồi hộp. Đây là tam phẩm cường giả. Kê Lâu Huyên, con mẹ nó ngươi hại ta. Lúc này thuật các ngươi thay nơi đó còn không biết, cái này Kê Lâu Huyên là muốn mượn đao giết người. Chẳng trách mình hỏi lên hắn chiến bại chi tiết thời điểm, hắn hàm hàm hồ hồ, chỉ nói là chính mình bất cẩn. Bất cẩn cái rắm, nhất định là bị người cứng rắn giết. Mẹ, lão tử nếu không chết, nhất định phải tìm ngươi cái này con rùa rùa tôn tử tính sổ. Bất quá, cái kia cũng có thể còn sống a, thuật các ngươi thay cũng là có quyết đoán người, cảm giác mình gặp nguy hiểm, không do dự chút nào. Trong nhà cho pháp bảo trực tiếp móc ra, cầm trong tay. Cái kia pháp bảo là một cái hạt châu, xám xịt, nhìn kia không hề bắt mắt chút nào. Thuật các ngươi thay cầm trong tay, đợi được cùng thái sử từ tiếp cận thời điểm, một tiếng hét lớn, tiểu tử, xem pháp bảo. Theo hét lớn tiếng, thuật các ngươi thay trực tiếp đem hạt châu kia đập ra. Sau một khắc, có ngũ sắc hào quang hiện hiện không trung, dù cho thái sử Từ thân là tam phẩm cường giả, vẫn là xem tới không rõ, nhìn chi không gặp, quét một cái hạ xuống, đem thái sử Từ trực tiếp nện xuống lập tức. Làm thuật các ngươi thay đem hạt châu này còn đang không trung hiện hiện ngũ sắc hào quang thời điểm, Lưu Nguyên nhất thời kinh hãi. Đậu phộng, đây là cái gì ngọn ý? Đây không phải Định Hải Châu à? Đồ chơi này làm sao sẽ xuất hiện tại gia hỏa này trong tay, không phải là bị Nhiên Đăng lão già này cầm hóa thành 24 chư thiên à? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Bất quá Lưu Nguyên lúc này không có tâm tư suy nghĩ cái này, hắn phải cứu thái sử Tử. Đồ chơi này liền thập nhị kim tiên cấp bậc đại năng cũng gánh không được, chớ nói chi là thái sử Tử. Đương nhiên, cái này thuật các ngươi thay cũng không phải Triệu Công Minh, không phát huy ra Định Hải Châu toàn bộ uy lực. Thế nhưng là bị nện một hồi, vậy cũng tuyệt đối không dễ chịu. Ngươi không thấy thái sử Tử lúc này bị nện xuống ngựa đến, còn mất lắm. Lưu Nguyên vạn pháp kim tiểu trực tiếp phát động, trong nháy mắt liền tới đến thái sử Tử trước người, đem thái sử từ mò lên đặt ở trên cầu, kiểm tra một hồi thái sử từ tình huống. Nhìn thấy thái sử từ chính là bị đánh ngất đi, không có cái gì quá đáng lo, lúc này mới có công phu xem xét hạt châu này. Thuật các ngươi thay vốn định thuận thế chém thái sử từ, không nghĩ tới bị Lưu Nguyên cấp cứu, cũng thuận lợi nhất kích đem mình chặn trở về. Tâm trạng lập tức biết rõ, Lưu Nguyên khởi mã cũng là tam phẩm cường giả. Lần này tâm lý thì càng thêm phẫn nộ, con chó Kê Lâu Huyền, đây là suy nghĩ nhiều giết chết ta à? Này cờ mở nở hai cái tam phẩm còn có mạnh như vậy quân trận, ta muốn là biết rõ bọn họ mạnh như vậy, ta khở ta mới xông lên. Vì lẽ đó, làm thuật các ngươi thay xúc thế nhất kích bị Lưu Nguyên chặn trở về, thuật các ngươi thay không hề ngừng lại, trực tiếp quay đầu ngựa lại, mang theo 3000 kim lang vệ hướng về một bên chạy tới. Hắn muốn chạy. Cái này nếu không chạy đó chính là muốn chết. Lưu Nguyên bị cái này thuật các ngươi thay quả quyết hành vi cho làm cho sững sờ. Chợt liên phản ứng lại, cái tên này đừng xem như thế cuồng, thế nhưng không ngốc à, biết không địch, lập tức liền chạy ai cho tới nói dùng hạt châu đánh người, có thể dẹp đi đi. Vừa đến pháp lực mình không nhất định chịu đựng được. Thứ hai người ta có phòng bị, vẫn đúng là không nhất định đánh chuẩn. Còn nữa nói, xem Lưu Nguyên khí thế, thuật các ngươi thay cảm thấy cái tên này khẳng định không đơn giản. Tính toán, hay là chạy đi. Trước tiên bảo mệnh lại nói, thuật các ngươi thay muốn không tệ, thế nhưng là Lưu Nguyên sẽ bỏ qua cho hắn à? Hiển nhiên là không biết. Trước tiên không nói cái tên này đem thái sử từ cho đánh ngất, chỉ nói riêng hạt châu kia, Lưu Nguyên liền không khả năng buông tha hắn. Muốn thật sự là định hại thần châu, vậy coi như kiếm bội. Đây chính là tiên thiên linh bảo à, coi như là đặt ở tiên giới đó cũng là người người cướp giật chí bảo. Chớ đừng nói chi là thế giới này, nếu thật là, Lưu Nguyên chỉ cần có thể đem cái này định hại thần châu cho luyện hóa, quét ngang thế gian toàn bộ kẻ địch. Ai không phục đánh chết, chính là mạnh như vậy. Chương 126, lôi kiếp đến, kiếm quang lên. Vì lẽ đó, khi thấy thuật các ngươi thay xoay người liền muốn chạy thời điểm, Lưu Nguyên cười, vạn pháp kim tiểu phát động, trong nháy mắt đi tới thuật các ngươi thay trước người, liền muốn đem thuật các ngươi thay trấn áp tại chỗ. Thuật các ngươi thay cái tên này tuy nhiên cuồng, thế nhưng phản ứng sát thực không chậm. Cũng chú ý không muốn chính mình pháp lực sung túc thiếu thốn, trong tay bảo châu trực tiếp lên ở giữa khoảng không, chiếu Lưu Nguyên liền đánh xuống. Ngũ sắc hào quang hiện hiện, Lưu Nguyên biết vậy nên trước mắt chỉ có ngũ sắc ánh sáng, cái gì khác cũng không nhìn thấy. Hơn nữa, còn có một luồng trấn áp hư không lực lượng che kín bốn phía, tựa hồ là muốn đem chính mình ổn định. May mà cái này thuật các ngươi thay thực lực không mạnh, Lưu Nguyên vạn pháp kim tiểu một cái lay động, liền đem cái này lực trấn áp cho bài xích ra ngoài. Mà mặt sau đối với đón đầu nện xuống đến hạt châu, Lưu Nguyên quả đoán thả ra chính mình pháp tướng huyền một vòng. Mặc dù có chiến trường sát khí, đối với phóng thích pháp tướng có ảnh hưởng, thế nhưng cũng không phải thuyết pháp tướng liền không thả ra được, chỉ là có chút gian nan thôi, lúc đối địch uy lực không phát huy ra 10 phần. Vì lẽ đó, khi thấy thuật các ngươi thay xoay người liền muốn chạy thời điểm, Lưu Nguyên cười, vạn pháp kim tiểu phát động, trong nháy mắt đi tới thuật các ngươi thay trước người, liền muốn đem thuật các ngươi thay trấn áp tại chỗ. Thuật các ngươi thay cái tên này tuy nhiên cuồng, thế nhưng phản ứng sát thực không chậm. Cũng chú ý không muốn chính mình pháp lực sung túc thiếu thốn, trong tay bảo châu trực tiếp lên ở giữa khoảng không, chiếu Lưu Nguyên liền đánh xuống. Ngũ sắc hào quang hiện hiện, Lưu Nguyên biết vậy nên trước mắt chỉ có ngũ sắc ánh sáng, cái gì khác cũng không nhìn thấy. Hơn nữa, còn có một luồng trấn áp hư không lực lượng che kín bốn phía, tựa hồ là muốn đem chính mình ổn định. May mà cái này thuật các ngươi thay thực lực không mạnh, Lưu Nguyên vạn pháp kim tiểu một cái lay động, liền đem cái này lực trấn áp cho bài xích ra ngoài. Mà mặt sau đối với đón đầu nện xuống đến hạt châu, Lưu Nguyên quả đoán thả ra chính mình pháp tướng huyền một vòng. Mặc dù có chiến trường sát khí, đối với phóng thích pháp tướng có ảnh hưởng, thế nhưng cũng không phải thuyết pháp tướng liền không thả ra được, chỉ là có chút gian nan thôi, lúc đối địch uy lực không phát huy ra 10 phần. Bất quá, Lưu Nguyên phóng thích pháp tướng mục đích cũng không phải vì là đối địch. Hắn mục đích chính là muốn dùng huyền một vòng bên trong giọt kia đại vũ tinh huyết mạnh mẽ chống đỡ Định Hải Châu. Sau một khắc, Định Hải Châu mang theo vạn quân lực lượng nện xuống, đông một tiếng chính nện ở huyền một vòng bên trên. Pháp tướng chính là Lưu Nguyên tinh khí thần biến hành, quan trọng cực kỳ chặt chẽ. Nện ở huyền một vòng trên liền như là nện ở Lưu Nguyên tự thân bên trên hoàn toàn giống nhau hai. Lưu Nguyên nhất thời thân thể chấn động, cơ thể bên trong có vô cùng lực lượng đang kích động, không nhịn được liền nôn mấy ngụm máu tươi, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Bất quá, cuối cùng là đem Định Hải Châu chặn lại, chống đỡ ở giữa không trung. Chỉ bất quá, sau một khắc kinh biến nảy sinh, huyền một vòng tuy nhiên ngăn trở Định Hải Châu, thế nhưng là cũng đang không ngừng run rẩy xoay tròn. Bởi vì trong đó giọt kia đại vũ tinh huyết bị Định Hải Châu trực tiếp đập trúng, một trận dập dờn phía dưới, ước chừng 1/10 tinh huyết bị nện tán ra. Lần này cũng không thôi, một giọt đại vũ tinh huyết tinh hoa nhất bộ phận 1/10, cái này lực lượng ở cái thế giới này đủ để hủy thiên diệt địa. Một luồng vô cùng sát khí bay lên không trung mà lên, trực thấu cửu thiên, một cái thừa long thai xả, rít gào hùng hoàng, trấn áp cửu thiên thập địa ma thần hư ảnh xuất hiện ở không trung. Cái này ma thần hư ảnh cao ngàn trượng, vô biên sát khí, diệt thế bay. Cái này ma thần hư ảnh nhìn trời rít gào, tựa hồ muốn đánh vỡ ngày hôm nay, bất quá hư ảnh dù sao cũng là hư ảnh, chỉ là rít gào mấy lần, cái này hư ảnh liền biến mất. Lưu Nguyên thống khổ liền đến. Ma thần hư ảnh chỉ là tinh huyết lực lượng phóng thích tiện thể sản sinh dị tượng mà thôi, phóng xuất ra lực lượng toàn bộ dốc vào đến pháp tướng huyền một vòng. Thuật các ngươi thay sớm đã bị ma thần hư ảnh dị tượng dọa cho sững sờ ở tại chỗ, Định Hải Châu cũng không biết thu hồi. Lưu Nguyên cố nén thống khổ đem dùng vạn pháp kim tiểu đem cái kia Định Hải Châu cho mò lại đây, sau đó run rẩy phát động vạn pháp kim tiểu đột ở một bên. Lưu Nguyên liền rốt cuộc quản bất kỳ hắn, bởi vì pháp tướng đã áp chế không nổi. Chỉ thấy Lưu Nguyên pháp tướng trong nháy mắt trở nên lớn vô cùng, hơn nữa vẫn còn ở càng lúc càng lớn, tinh huyết lực lượng đang nhanh chóng tăng cường nó. Lưu Nguyên pháp tướng đang bị đại vũ tinh huyết cấp tốc tăng cường, đây là chuyện tốt, thế nhưng tốc độ này quá nhanh, đều sắp muốn đem pháp tướng cho căng nứt. Hơn nữa theo pháp tướng tăng cường, trên bầu trời bắt đầu hội tụ lôi vân, Lưu Nguyên lôi kia đến. Chỉ thấy bên trên bầu trời, phong vân bốc lên, lôi quang lấp lóe, ầm 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 thanh âm vang vọng khắp nơi, kinh động ở đây tất cả mọi người. Nguyên tử vệ lúc này đã lùi lại đến Lưu Nguyên bên người thủ vệ. Lưu Nguyên cố nén hạ lệnh để mọi người tán mở, thuận tiện đem Thái Sử Tử cũng mang rời khỏi chính mình. Bởi vì, nếu như độ lôi kiếp thời điểm, có những người khác giúp đỡ, không chỉ có lôi kiếp sẽ thêm nặng, hơn nữa giúp đỡ người đồng dạng sẽ gặp sét đánh. Một bên cường lực áp chế pháp tướng không bị căng nước, một bên chuẩn bị nền tiếp trên trời lôi kiếp. Cái này lôi kiếp căn cứ mỗi người không giống, sẽ có không đồng dạng thức. Tỷ như năm màu huyễn quang lôi, ngũ hành lôi, phục ma lôi, âm lôi, dương lôi chờ một chút, có các loại không giống. Mà lôi vân bởi vì đại vu tinh huyết duyên cớ, gặp lôi kiếp chính là cựu thiên phục ma thần lôi. Cái này thần lôi uy năng ở rất nhiều lôi kiếp bên trong thuộc về lực công kích cường đại nhất một loại, hơn nữa là không chết không thôi, cực kỳ khó chơi, không đem trên người người ma khí xóa không bỏ qua. Lôi vân ấp ủ một hồi, sau đó một tia chớp hướng về Lưu Nguyên pháp tướng cùng Lưu Nguyên bổ xuống. Pháp tướng ly thể thì lại phách pháp tướng cùng tự thân đồng thời bị sét đánh, pháp tướng nhập thể thì lại chỉ phách tự thân. Lưu Nguyên nghĩ một hồi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút vẫn là đem pháp tướng thu hồi lại. Pháp tướng nhập thể, trôi nổi tại trong đan điền. Vô cùng lực lượng từ pháp tướng chuyển vận đến toàn thân các nơi mà đi. Lúc này thứ một tia chớp đã bổ vào Lưu Nguyên trên thân, chỉ thấy Lưu Nguyên mặt ngoài thân thể một tầng ẩn ước kim quang lưu động, trực tiếp hóa giải cái này một đạo lôi kiếp. Công đức kim thân hiện lộ thần uy, đại vu tinh huyết không chỉ có tăng cường pháp tướng, liền ngay cả công đức kim thân cũng bị tăng cường rất nhiều. Vì vậy đạo kiếp lôi thứ nhất Lưu Nguyên phi thường ung dung liền hóa giải. Lưu Nguyên vừa hóa giải đạo kiếp lôi thứ nhất, đạo thứ hai liền bổ xuống, cái này đạo thứ hai thiểm điện trực tiếp hóa thành đao hình. Một thanh thông thiên triệt địa lớn vô cùng lôi đao hướng về Lưu Nguyên phủ đầu chặt bỏ, xung quanh hư không cũng bị cái này lôi đao chém ở nước biến hình, bên ngoài người xem ra dường như cách một tầng pha lê giống như. Lưu Nguyên sắc mặt thoáng biến đổi, cái này đạo thứ hai lôi kiếp liền cường đại như thế, mà sau chẳng phải là càng biến thái. Bình thường đến nói lôi kiếp có 9 đạo, dựa theo hiện nay cái này xu thế, đệ cửu đạo lôi kiếp nhất định là kinh thiên động địa a, bất quá, Lưu Nguyên không kịp nghĩ, từng đạo đến đây đi. Một mực bị đánh không hoàn thủ không phải là Lưu Nguyên phong cách. Nhìn thấy lôi đao đánh xuống, Lưu Nguyên đơn giản rút ra thừa thắng vạn lý phục trực tiếp chặt lên. Mẹ, xem ai càng ác hơn. Lưu Nguyên lúc này bị cái kia đại vu tinh huyết chống đỡ cực kỳ khó chịu, vừa vặn dùng lôi kiếp phát tiết một chút, thuận tiện tẩy đi đại vu tinh huyết bên trong sát khí. Cầm kiếm nơi tay, Lưu Nguyên trực tiếp đối với chém lôi đao, một kiếm xuống, vô cùng kiếm quang hướng trời bay lên trên, đem cái kia lôi đao chia ra làm hai, còn lại dư lôi kiếp bổ vào trên thân Lưu Nguyên coi như gãi ngứa ngứa. Lưu Nguyên phản kháng cử động tựa hồ bị lôi kiếp chọc giận. Ta đường đường lôi kiếp, ngươi lại dám bổ ta. Tiếng sấm càng vang, lôi vân càng đồng, trong thiên địa một mảnh tối tăm. Lưu Nguyên cũng không sẽ chờ ngươi chuẩn bị, đánh tan đạo kiếp lôi thứ hai, Lưu Nguyên trực tiếp hướng trời bay lên trên. Một đạo cực kỳ rực rỡ kiếm quang sáng lên ở bên trong trời đất, trực tiếp nhắm phía lôi vân bên trong. Chương 127, công đức độ kiếp, hai phẩm đã tới. Lưu Nguyên hóa thành một đạo làm người vô pháp bức thị kiếm quang, như kinh thiên trường hồng trực tiếp cắt vào lôi vân bên trong. Kiếm quang vừa vào lôi vân, nhất thời liền đem lăn lộn không thôi lôi vân cho cắt thành hai nửa. Kiếm quang xuyên qua lôi vân, sau đó trở về. Ở lôi vân bên trong lưu lại một đám lớn trắng xóa. Lưu Nguyên rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn cái kia lôi vân. Cái kia lôi vân tựa hồ bị Lưu Nguyên hành động này cho triệt để chọc giận, không chỉ có cấp tốc khôi phục trắng xóa khu vực, hơn nữa càng ngày càng thâm hậu, càng ngày càng rộng rãi lên. Thiểm điện thỉnh thoảng lấp lóe, tựa hồ muốn tích trữ càng đại năng hơn lượng. Không bao lâu, đạo kiếp lôi thứ ba bổ xuống. Khách sát nhất thanh, trong thiên địa một mảnh trắng bệnh, vô cùng lôi quang hóa thành một phương đánh lớn ấn hướng về Lưu Nguyên phủ xuống tới. Cái này đại ấn lôi quang cuốn quanh, dưới khắc chắp cánh lôi thú, dường như đế vương đáp ấn, nôn xuất pháp thủy, để ngươi chết ngươi sẽ chết. Cái này in ấn không chỉ có ẩn chứa thiên ý, càng có trấn áp hư không ai. Lưu Nguyên chợt cảm thấy quanh thân bị một luồng vô cùng đại lực bao trùm, muốn di động một hồi đều có chút khó khăn. Bất quá, Lưu Nguyên không chút nào hoảng. Đối mặt làm khoảng không mà đến lôi đình đại ấn, Lưu Nguyên trực tiếp chính là một quyền đập ra. Lúc này Lưu Nguyên thân thể cường đại cỡ nào, nhất là lúc này cơ thể bên trong còn có đại vũ tinh huyết tản ra lực lượng. Bởi vậy, Lưu Nguyên cú đấm này trực tiếp đập phá đại khí, trong không khí cũng sinh ra tia lửa, hư không ẩn nước cũng mở đi. Một luồng mãng hoang khí thế từ Lưu Nguyên trên thân phát ra, phía sau một cái ma thần hư ảnh hiện ra, chính là Kim Chi Tổ Vu Nhục Thu. Cú đấm này trực tiếp đánh lôi đình chi ý lại. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, vang vọng phương viên trăm dặm, không chung có vô số lôi đình thiểm điện lấp bắp, cách gần đó những cái hung nô binh bị cái này lôi đình sắc qua, liền nhất thời ra cháy thì bong, người ngã ngửa đổ. Sau đó, liền thấy cái kia lôi đình ý lớn bị Lưu Nguyên một quyền cho đánh tán, hóa thành đầy trời lôi hỏa, đánh vào Lưu Nguyên trên thân, cũng rốt cuộc thương bất thế Lưu Nguyên mảy may. Bất quá, cái này đại ấn đánh tới cự lực vẫn là đem Lưu Nguyên cho đánh một cái lảo đảo, cơ thể bên trong khí huyết quay cuồng, suýt chút nữa không cầm nổi, để khí huyết lao ra cơ thể bên trong. May mà Lưu Nguyên bạn Lưu Quy Tông phương pháp sát thực cường đại, rất nhanh sẽ đem sôi trào khí huyết bình ổn lại. Đứng vững Lưu Nguyên nhíu mày đầu, nhìn lên trên trời vẫn như cũ bước lên như sóng dữ đồng dạng lôi vân, cảm giác tiếp tục như vậy không được. Cái này một đạo so với một đạo mãnh liệt, đệ cửu đạo còn không biết mạnh đến ra sao đây. Không được, nhất định phải đánh gãy nó hoặc là suy yếu nó. Đánh gãy vừa nãy Lưu Nguyên thử một chút, không quá giỏi, trái lại làm cho cái này lôi kiếp càng thêm kịch liệt. Như vậy chỉ có suy yếu nó. Đúng, công đức. Công đức chi lực có thể cắt giảm lôi kiếp lực lượng. Thế nhưng là Lưu Nguyên công đức chi lực cũng bị công đức kim thân sử dụng, còn thừa không có mấy. Tại đây còn lại hay là mấy ngày nay tích lũy mà tới. Về phần tại sao sẽ có công đức chi lực, Lưu Nguyên suy đoán hơn phân nửa là chính mình một loạt hành vi cứu lại không ít sinh mệnh, vì vậy mới thu được. Chỉ bất quá, cũng chỉ có mấy ngàn điểm, hoàn toàn không đủ dùng a bất quá, ngược lại là có thể như vậy thử xem. Lưu Nguyên đem đại vu tinh huyết tỏa ra lực lượng làm hết sức áp xúc ở pháp tướng bên trong, sau đó toàn lực tỏa ra công đức kim thân khí tức. Nếu là công đức kim thân, hơn nửa sẽ mang theo công đức chi lực đặc tính. Vừa nãy bởi vì đại vu tinh huyết khí tức mạnh mẽ quá đáng, che lấp công đức chi lực. Lúc này bởi vì Lưu Nguyên mấy lần phát tiết, đại vu tinh huyết lực lượng tỏa ra đi không ít, bị pháp tướng hấp thu không ít, đã có thể miễn cưỡng áp chế. Theo công đức kim thân toàn lực phát động, một luồng mịt mở kim quang ở Lưu Nguyên trên thân tỏa ra ra. Theo cái này kim quang tỏa ra, trên trời lôi vân bắt đầu dần dần lắng lại, lan lộn không còn như vậy mãnh liệt. Hơn nữa, lôi vân lồng đắp phạm vi cũng ở thu nhỏ lại. Lôi kiếp vi lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở giảm nhỏ. Lưu Nguyên trong lòng nhất thời nhất định, xem ra cái này công đức chi lực quả nhiên dùng tốt. Thu nhỏ lại đến trước kia 1/3 lôi kiếp đối với Lưu Nguyên mà nói không uy hiếp nữa, pháp bảo đều vô dụng, dễ dàng dùng thân thể liền vượt qua đi, hơn nữa còn tăng cường công đức kim thân cường độ. Trải qua lôi kiếp đoán tạo quá công đức kim thân, càng tròn trịa, càng mạnh mẽ. Đầy trời đám mây tận tán, Lưu Nguyên thành công vượt qua lôi kiếp, trở thành tam phẩm cường giả. Từ tu di trong túi một lần nữa lấy ra một bộ y phục đổi, Lưu Nguyên thong dong nhìn về phía ở một bên xem cuộc vui một lúc lâu thuật các ngươi thay. Thuật các ngươi thay vốn là muốn chạy, thế nhưng là lôi đỉnh tàn phá bờ bãi, Định Hải thần châu lại bị Lưu Nguyên lấy đi, nếu chạy loạn, tuyệt đối chính là muốn chết. Vì lẽ đó, bất đắc dĩ thuật các ngươi thay chỉ có thể chống đỡ lên quân trận, mạnh mẽ chống đỡ. May mà Lưu Nguyên mặt sau tiêu giảm lôi kiếp uy lực, thuật các ngươi thay ngược lại cũng ung dung vượt qua. Chỉ bất quá làm Lưu Nguyên hướng mình lúc gặp lại đợi, thuật các ngươi thay trong lòng căng thẳng. Không chỉ có thuật các ngươi thay trong lòng căng thẳng, chính là Tả Hiển Vương lúc này trong lòng cũng lo lắng. Cái này Lưu Nguyên còn không có tam phẩm thời điểm cũng đã mạnh mẽ như vậy, lúc này vượt qua lôi kiếp, bước vào tam phẩm, tuyệt đối càng mạnh mẽ hơn. Cũng không biết rằng có thể hay không chống đỡ đến Vương Đình người đến cứu viện. Lưu Nguyên có thể mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, vươn tay ra liền muốn đem những người trước mắt này giết chết. Nguyên tử vệ tạm thời không thể dùng, dù sao thái sử tử còn nằm đây. Vì lẽ đó, Lưu Nguyên quyết định tự mình động thủ giết chết những người này, sau đó đánh dấu. Đối với ở Long Thành đánh dấu, Lưu Nguyên thế nhưng là tràn ngập chờ mong, khẳng định sẽ có thứ tốt. Trước mắt những đồ chơi này ảnh hưởng chính mình đánh dấu, chỉ có nhất sát. Ngược lại không có một cái nào là oan uổng. Trên căn bản cũng dính qua người Hán huyết. Phàm là dính vào người Hán máu tươi đều phải chết. Lưu Nguyên đưa tay, cự đại pháp tướng thăng lên ở giữa không trung, lúc này trải qua lôi kiếp tối luyện pháp tướng, không chỉ có càng thêm cự đại ngưng tụ, hơn nữa xung quanh còn quấn quanh lấy thiểm điện lôi đỉnh, bùm bùm quật không khí xung quanh. Lưu Nguyên thăng lên pháp tướng, liền muốn đi xuống mãnh liệt đập một cái, đánh tan Kim Lang quân trận, diệt sát trước mắt những người hùng nô này. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, một đạo sắc bén cực kỳ tiễn chỉ từ phương xa phóng tới, mũi tên này chỉ riêng vô cùng sắc bén, tốc độ cực nhanh, cắt rời đại khí, phát sinh ầm 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 lôi âm. Nương theo lấy tiễn quang hòa lôi âm mà đến là một tiếng hét lớn, dừng tay. Cái này rõ ràng là tiễn khí lôi âm. Là người tu hành tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh thời điểm, sẽ xuất hiện tình huống như thế. Nhưng mà có thể đạt đến tốc độ như thế này, không phải nhị phẩm cường giả không thể làm. Hiển nhiên người tới là một vị nhị phẩm cường giả. Lưu Nguyên hơi nhướng mày, huyền một vòng nhanh chóng xoay tròn, hóa đi cái này một đạo cực tốc cực kỳ, sắc bén cực kỳ tiễn ánh sáng, nhìn về phía người đến. Người đến tốc độ cực nhanh, giây lát về sau liền tới đến Lưu Nguyên trước người. Lưu Nguyên nhìn kỹ lại, chỉ thấy người diện mạo anh tuấn uy vũ, thân thể khỏe mạnh, tay cầm một thanh lang nha trường cung, khí thế dũng mãnh cực kỳ. Nhìn người tới khuôn mặt, Tả Hiền Vương cùng thuật các ngươi thay cũng kinh hỉ lên tiếng, chợt đến thần tiễn. Lưu Nguyên nghe vậy trong lòng thoáng chìm xuống. Thảo Nguyên bên trên, sùng bái cường giả, nhất là thiện xạ người. Trong đó tài bắn cung tuyệt đỉnh người xưng là xạ điêu người bên trong tối cường giả xưng là thần tiễn. Người này đã thần tiễn làm hiệu, tuyệt đối là một tên cường giả. Không sai chương tiết đem kéo dài ở chương mới, đứng ở giữa không có bất luận cái gì quảng cáo, mong mọi người sưu tầm cùng đề cử. Yêu thích đại gia sưu tầm. Chương 128, làm nổ thần cung, hắc sắc lá cờ. Cái này tên là chợt đến nhị phẩm người hung nô, đối với thuật các ngươi thay cùng Tả Hiền Vương kêu gọi chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Lưu Nguyên, ánh mắt sắc bén, sáng ngời đáng sợ. Người chính là Lưu Nguyên. Nói, một luồng mạnh mẽ cực kỳ uy áp chụp vào Lưu Nguyên, tất cả mọi người cảm giác bên trong đất trời bỗng nhiên tối sầm lại, tựa hồ ngay cả trên bầu trời thái dương quang mang cũng đục ngầu lên. Nhị phẩm cường giả khác biệt với tam phẩm cường giả địa phương chính là ở pháp tướng nhập thể, thiên địa vĩ lực quy về tự thân, mọi cử động mang theo cực lớn uy thế. Tam phẩm cường giả mạnh mẽ nhất thời điểm hay là muốn đem pháp tướng phóng xuất ra mới được. Bất quá, cái này uy áp tuy mạnh thế nhưng là đối với Lưu Nguyên mà nói cũng không coi là cái gì, như thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Lưu Nguyên cười nhạt, ta chính là Lưu Nguyên, vị này thần tiễn có gì chỉ giáo? Nhìn thấy chính mình uy áp lại đối với Lưu Nguyên vô dụng, chợt đến lại nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này không đơn giản. A chợt đến nói, ngươi vì sao xoáy binh vô cớ đổ sát ta hùng nô con dân? Lưu Nguyên hừ lạnh một tiếng, người giết người hàng bị giết chi, ngươi hung nô hàng năm xâm lược ta Đại Hán biên cương, cướp giật sinh dân, tàn hại vô số, ta đến bất quá là gậy ông đập lưng ông thôi, sao đàm luận vô cớ? Chợt đến lặng lẽ, sự thực như vậy cũng không có gì tốt biện giải. Bất quá Tả Hiền Vương ngược lại là chen một câu nói, ta hung nô là sói, các ngươi người Hán là dê, sói ăn dê thiên kinh địa nghĩa. Lưu Nguyên nghe vậy mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Tả Hiền Vương, Kê Lô Nguyên, ngươi muốn chết? Nói xong, sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên sáng lên, nhàn rỗi trong lúc đó liền tới đến Tả Hiền Vương trước người, chỉ lát nữa là phải bị chém xuống trên gãy đầu lâu. Tả Hiền Vương cảm thụ được kiếm kia quang chi bên trong ẩn chứa băng hàn cùng sát ý, nội tâm né qua vô cùng hoảng sợ cùng hối hận. Ta tại sao phải nhiều một câu miệng a? Ngay tại Tả Hiền Vương xem lại bản thân muốn chết thời điểm, một đạo tiễn chỉ riêng vượt qua, đem kiếm kia chỉ riêng đánh bay ra ngoài, sát Tả Hiền Vương bên thai sẽ qua, bất quá từ bên thai rơi xuống tóc nói cho Tả Hiền Vương, chính mình mới vừa cùng tử thần gặp thoáng qua. Lưu Nguyên lạnh lùng nhìn về phía chợt đến, ngươi muốn bảo vệ hắn? Chợt đến cười gằn, ta hung nô Tả Hiền Vương há lại ngươi có thể động? Lưu Nguyên lãnh đạm nhìn chợt đến, trong tay loáng một cái, một thanh trường phụ xuất hiện ở trong tay. Những người trước mắt này cũng đáng chết, đã như vậy, vậy thì cũng đi chết đi. Lấy ra ngũ đinh khai sơn phủ, Lưu Nguyên cũng lười phí lời. Hoàng cân lực sĩ triệu hoán phụ thể, tăng cường tự thân lực lượng. Sau đó bay lên không trung mà lên, trong tay ngũ đinh khai sơn phủ mãnh liệt vượt mức quy định vung lên. một đạo lớn vô cùng dài đến ngàn trượng ngũ sắc phủ quang bỗng dưng mà sinh, hướng về trước mắt chợt đến, thuật các ngươi hay, Tả Hiền Vương cùng với sở hữu người hung nô trước mặt bổ tới. Hơn nữa cái này phủ quang còn có lực chấn áp, trừ bỏ chợt đến còn có thể di động ra, những người khác trực tiếp bị chấn nhiếp động cũng không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn phủ quang chém thẳng đến. Chợt tới đây lúc cũng là hoàn toàn biến sắc, loại uy thế này, chính mình gánh không được á, nhưng khi nhìn một hồi phía sau thuật các ngươi hay, Tả Hiền Vương cùng với đông đảo hung nô binh lính còn có Long Thành, nội tâm hắn giằng co. Muốn biết rõ Long Thành thế nhưng là hung nô lúc đầu vương đỉnh, muốn thật bị cái này Lưu Nguyên một lưỡi búa xuống, vậy coi như xong. Coi như mình chạy ra đi, đến thời điểm đó Đan Vu khẳng định cũng sẽ không tha chính mình. Vì lẽ đó, dãy rùa một hồi chợt đến, vẫn còn không có chạy ra. Cắn răng một cái, dẫm chân một cái, chợt đến kéo mạnh động trong tay mình lang nha trường cung. Cái này trường cung nhìn như không đáng chú ý, chỉ có mấy viên lang nha khảm nạm. Thế nhưng, cái này trường cung lai lịch bất phàm. Thân cung chính là lấy dao long xương luyện chế mà thành, dây cung lấy dao long cân rảo chế mà thành, khảm nạm mấy viên lang nha cũng không phải là vật phàm, chính là trên thảo nguyên ngân nguyệt lang vương chết rồi hai viên răng nanh. Cái này cũng đã là địa linh cấp đỉnh phong, chỉ cần lại trải qua chợt đến nhiều hơn vận nuôi, thành tựu thiên hoa ngay trong tầm tay. Nhưng là bây giờ không có thời cơ. Chợt đến vì là chống lại Lưu Nguyên Ngũ Đinh khai sơn phủ, quyết định hủy diệt tính sử dụng cái này lang long cung. Cái gọi là hủy diệt tính sử dụng chính là triệt để kích phát cái này lang long cung linh tính, một lần bùng nổ ra sở hữu cấm chế, có thể tạm thời đến thiên hoa cảnh giới. Triệt để kích phát, chợt đến hơi lắc người, biến thành cả người cấp 300 trượng người khổng lồ, cầm trong tay một thanh trăm trượng trường cung, đối với bổ tới phủ quang, trực tiếp ra động trường cung, một đạo cực kỳ chói mắt tiễn chỉ riêng xuất hiện ở không trung. Cực hạn sáng ngời, cực hạn sắc bén. Ở quang mang bên trong, ở nước có thể thấy được một cái rời sông lấp biển đầu sinh độc giác cự đại giao long, còn có một cái đối nguyệt thét dài cự lang màu bạc. Sau một khắc, mũi tên này chỉ riêng liền hướng về phủ quang bắn xuyên qua. Tiễn ra liền đến. Phủ quang cùng tiễn chỉ riêng trực tiếp liền va chạm ở cùng một nơi. Một tiếng nổ vang rung trời vang vọng mây xanh, âm thanh chấn động trăm dặm. Một đóa cự đại linh khí đám mây hình nấm xuất hiện ở không trung, vô cùng sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Nương theo lấy sóng xung kích mà đến là vô số tiến mang cùng phủ quang, bên trong đất trời một mảnh túc sát. Trên trời đám mây cũng bị đánh tan, ngọn núi xung quanh bị cắt chém thất linh bát toái, mặt đất trực tiếp bị lột bỏ dòng dã một tầng, lộ ra dưới thảo nguyên mặt hắc sắc đất hai. Lưu Nguyên lúc này sớm đã bị vạn pháp kim tiểu để ngang nguyên tử vệ trên khoảng không, chấn áp hư không, chống đối sóng xung kích cùng bay loạn tiến mang cùng phủ quang, mà chợt đến lại không có dư lực. Hủy diệt tính bạo phát lang long cung không phải là nhẹ nhõm như vậy, tiêu hao chợt đến sở hữu pháp lực, liền ngay cả trăm trượng thân thể cũng duy trì không được, hóa thành nguyên thân rơi trên mặt đất. May mà Tả Hiền Vương cùng thuật các ngươi thay không phải người ngu, cùng dùng khả năng miễn cưỡng bảo vệ người hung nô. Chỉ bất quá, dù cho chợt đến làm nổ lang long cung, bùng nổ ra vô cùng ý lực, thế nhưng cũng chưa hề hoàn toàn trung hòa cái kia phủ quang. Nổ tung qua đi, vẫn cứ có dài đến 200 trượng phủ quang hướng về mọi người bổ tới. Chợt tới đây lúc đã hoàn toàn không thể ra sức, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Vì lẽ đó, hắn ánh mắt nhìn về phía Tả Hiền Vương cùng thuật các ngươi thay, ý tứ rất rõ ràng, nhìn ngươi hay. Thuật các ngươi thay Định Hải Thần Châu đã bị Lưu Nguyên cho thu, hắn chỉ có thể lắc đầu một cái, ra hiệu chính mình không có cách nào. Hai người đều nhìn về Tả Hiền Vương. Tả Hiền Vương dù sao vẫn là có chút đồ vật, lúc này cũng không hàng hồ, đưa tay sờ mó, một mặt hắc sắc lá cờ xuất hiện ở trong tay. Chỉ thấy Tả Hiền Vương tướng kỳ tử cầm trong tay, điều động bộ lạc một thành khí vận, sau đó mãnh liệt dương ra. Cái kiếm màu đen lá cờ trực tiếp hóa thành một đạo cự đại ngày hôm nay thủy mạc làm khoảng không chụp xuống, đem tất cả mọi người vững vàng hộ ở trong đó. Thủy mạc bên trên, hắc sắc lá cờ theo gió phấp phới, tản ra một luồng xa xưa, mang hoang khí tức. 200 trượng phủ quang bổ vào cái kia thủy mạc bên trên, thủy mạc chỉ là hơi chút ba động, sau đó liền chặn lại. Tuy nhiên chặn lại, thế nhưng Tả Hiền Vương sắc mặt cũng không dễ nhìn, thậm chí trong lòng đều đang chảy máu. Đây chính là chính mình bộ lạc một thành khí vận a, lúc trước đã tổn thất 7 thành, hiện tại lại dùng đi một thành, chỉ còn dư lại 2 thành, đã vô cùng nguy hiểm. Chính mình bộ lạc lúc nào cũng có thể tao ngộ tai họa ngập đầu. Địa chỉ: Chương 130, 128, làm nổ thần cung, hắc sắc lá cờ. Liền có thể nhìn thấy. Yêu thích hướng về. Chương 129, thiên địa năm phương kỳ. Tả Hiền Vương bên này trái tim chảy máu. Lưu Nguyên cũng là hơi nhướng mày. Cái này lá cờ là vật gì, lại có thể chống lại Ngũ Đinh Khai Sơn phủ quang? Mặc dù chỉ là 200 trượng phủ quang, có thể có phải hay không đồng dạng pháp bảo có thể chống đối? Ít nhất địa linh cấp không được, ít nhất cũng phải là thiên hoa cấp mới được. Nếu cái này Tả Hiền Vương có ngày hoa cấp pháp bảo, vì sao lúc trước lúc không sử dụng, bây giờ lại dùng đến? Trước tiên mặc kệ cái này Tả Hiền Vương tại sao hiện tại dùng, việc cấp bách là giải quyết vấn đề này. Nếu một lưỡi búa không được, vậy thì trở lại một lưỡi búa chứ. Tấn cấp tam phẩm thêm vào bị đại vũ tinh huyết rót vào người Lưu Nguyên, lúc này đã có thể bổ ra thứ hai búa. Không còn là run run một cái, mà là hai run cầm cập. Để lên phủ tử, trực tiếp vỗ xuống. Ngàn trượng phủ quang lần thứ hai xuất hiện ở bên trong trời đất, lẫm nhiên thần uy chấn nhiếp thiên địa. Nhìn thấy ngàn trượng phủ quang lần thứ hai xuất hiện, hung nô bên này tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Tả Hiền Vương đồng dạng thổ huyết. Hắn sử dụng cái này lá cờ là chính hắn ở phương Bắc một cái đại hồ săn bắn thời gian được, cái kia hồ lớn vô cùng, hơn nữa phi thường sâu, chính là Bắc Hải. Chính là Tô Vũ Mục Dương cái kia Bắc Hải. Được cái này lá cờ thời điểm, Tả Hiền Vương hết sức ngạc nhiên. Làm hung nô cao tầng, hắn vẫn còn có chút kiến thức. Tự nhiên nhìn ra cái này lá cờ bất phàm, mà sau trải qua một phen nghiên cứu, phát hiện trừ dùng khí vận có thể tạm thời phát huy cái này lá cờ uy lực ra, cái gì khác phương pháp cũng không được. Vậy thì có chút gà mờ, khí vận há lại có thể tùy tiện vận dụng, khí vận giảm thiểu, đối với bộ lạc ảnh hưởng quá to lớn. Bất quá, ở sinh tử thời khắc nguy cơ dùng để cứu mạng đó là thỏa thỏa. Đây cũng là tại sao Tả Hiền Vương lúc trước không có sử dụng nguyên nhân một trong, hắn có thể chạy trốn a, hiện tại hắn chạy không, vì lẽ đó chỉ có thể thiêu đốt bộ lạc khí vận phát động cái này lá cờ liệu một phen. Nhìn cái kia chém lại đây ngàn trượng phù quang, Tả Hiền Vương vừa ngâm tâm, còn lại hai thành bộ lạc khí vận triệt để thiêu đốt rót vào đến lá cờ bên trong. Được khí vận rót vào ra chỉ lá cờ bỗng nhiên chấn động, một đạo càng thêm hùng hậu thủy mạc điệp ra tại nguyên trước tiên đạo kia thủy mạc phía trên. Sóng nước lấp loáng, thủy khí mịt mờ, ánh mặt trời chiếu phía dưới, phản xạ thất thải quang mang, trong lúc nhất thời cũng cực kỳ rực rỡ lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thủy mạc vừa chụp xuống, phủ quang liền đã phải đến. Phủ quang bổ vào thủy mạc bên trên, trực tiếp đem thủy mạc đè xuống, một cái cự đại ao hãm hình thành, hơn nữa theo phủ quang di động, ao hãm càng lúc càng lớn. Ở một đám người hung nô lo lắng, chờ mong trong ánh mắt, vành một tiếng, thủy mạc bị chặt phá. Không có thủy mạc che chắn, những người này làm sao chịu đựng ngàn trượng phủ quang chém thẳng. Cái này phủ quang trực tiếp nổ tung, ầm 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 một tiếng vang thật lớn, chu vi mấy chục dặm bị san thành bình, một đóa cự đại đám mây hình nấm thăng lên trên không trung. Một lúc lâu, bụi mù tan đi. Một cái cự đại hố sâu xuất hiện ở trước mắt. Cái này hố sâu hơn 10 trượng, chu vi mấy chục dặm, nếu không phải là nguyên tử vệ chạy trốn nhanh, lại có vạn pháp kim tiểu hộ vệ, cũng phải xong. Hơn 10 trượng chiều sâu chạm tới sông ngầm dưới lòng đất, bởi vậy từng đạo thủy tuyển phun mạnh ra ngoài, sùng sục hướng về cái này trong hố sâu quán chú thanh thủy. Không lâu, nơi này tất nhiên sẽ hình thành một cái hồ bạc, hơn nữa càng thêm màu mỡ tươi tốt, bởi vì có mấy vạn người chôn xác ở đây. Lúc này Thái Sử Từ cũng tỉnh lại, trừ đầu tráng váng chỉ một ít ra, cũng không quá to lớn không thích. Hắn bay đến Lưu Nguyên bên người, nhìn trước mắt hố sâu, tuy nhiên đã từng gặp qua Lưu Nguyên cái này phụ tử vi lực, thế nhưng là trước mắt loại này hủy thiên diệt địa cảnh tượng vẫn để cho Thái Sử Từ rung động thật sâu. Lưu Nguyên nhìn thấy Thái Sử Từ đi tới, hỏi một câu, "Tử Nghĩa, không có gì đáng ngại đi?" Thái Sử Từ hoàn hồn, "Chủ công, cũng không lo ngại, đa tạ chủ công cứu hộ ân huệ." Lưu Nguyên vung tay, ra hiệu không có gì. Sau đó, đưa tay ngưng tụ nguyên khí hóa thành một cái đại thủ, hướng về phía dưới hố sâu năm tới, một mặt hắc sắc lá cờ bị Lưu Nguyên từ trong hố sâu lấy ra tới. Chính là lúc trước cái kia cái Tả Hiền Vương sử dụng lá cờ. Lưu Nguyên đem cái này lá cờ cầm trong tay, quan sát một phen, cười. "Tử Nghĩa, ngươi mà tới xem một chút cái này lá cờ, xem có thể hay không nhận ra nó theo hầu." Thái Sử Từ tiếp nhận lá cờ, cẩn thận xem xét một phen, lắc đầu một cái đưa cho Lưu Nguyên, "Chủ công, tha thứ mạt tướng ngu dốt, không biết cái này lá cờ rốt cuộc là vật gì." Lưu Nguyên một bên tiếp nhận lá cờ vừa nói, "Ngươi cũng đã biết viễn cổ thời kỳ có một hồi thần tiên chiến tranh." Thái Sử Từ nghĩ một hồi, "Thế nhưng là cái kia phong thần chi chiến?" Lưu Nguyên kinh ngạc xem Thái Sử Từ một chút, ý tứ rất rõ ràng, "Ngươi sao biết rõ?" Thái Sử Từ cười khổ một tiếng, "Mạt tướng sư phụ là tầm tiên trong các người." Lưu Nguyên đăm chiêu nói, "Khó trách ta vẫn cảm thấy Tử Nghĩa ngươi có điểm không đúng, ngươi thái độ thay đổi quá nhanh một ít, nói vậy đây cũng là ngươi sư phụ ý tứ đi." Thái Sử Từ trầm mặc một hồi, "Chủ công, kỳ thực Mạt tướng thay đổi thái độ, trừ có ân sư ý tứ ra, lớn nhất chủ yếu vẫn là Mạt tướng đối với chủ công yêu dân chi đạo cảm giác sâu sắc kính phục, nguyện ý vì chủ công ra sức châu ngựa." Lưu Nguyên vung tay, "Tử Nghĩa không cần giải thích, ta nếu tiếp nhận ngươi, đó chính là đối với ngươi mới có thể cùng nhân phẩm có tỉ mỉ hiểu biết, cho rằng ngươi là người trong đồng đạo, không phải vậy, Lưu Quan Trường cũng không cần chết." Dừng một cái, Lưu Nguyên từ mất nợ nụ cười, "Lôi xa, chúng ta nói về cái kia phong thần chi chiến. Đã ngươi biết rõ phong thần chi chiến, cái kia ngươi cũng đã biết ở trận này bên trong chiến trường tỏa sáng rực rỡ bốn phía lá cờ." Thái Sử Từ lắc đầu một cái, "Chủ công, đối với phong thần chi chiến, ân sư cũng là giữ kín như bưng, chỉ là tình cờ nhắc qua, vẫn chưa nói tường tận lên quá, vì lẽ đó mà tướng cũng không rõ ràng trong đó chi tiết." Lưu Nguyên đối với tầm tiên các cái đám này lao ra hỏa càng thêm xem thường, không phải là sợ những đại năng kia cảm ứng được cả sợ cái giam a, cách thế giới đây, huống hồ thế giới này tiên lộ đã đức, các ngươi lại được không tiên, sợ cái gì sợ. Chỉ có thể nói cái đám này lao ra hỏa người già nhắc gan, hơn nữa còn ôm một ít hy vọng. Hy vọng có thể đủ mở ra tiên lộ, trường sinh bất tử. Bất quá, Lưu Nguyên chỉ là trong lòng thầm mắng, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bất kể nói thế nào, đó cũng là Thái Sử Từ sư phụ, ở người ta đệ tử trước mặt nói người ta sư phụ nói xấu, Lưu Nguyên nào tản mới sẽ như vậy làm. Bỏ qua nơi đây không đề cập tới, Lưu Nguyên đem ân giao việc nói đơn giản một hồi. Sau đó nói, "Vậy phiên thiên ấn uy lực vô cùng, ngoại trừ bốn phía lá cờ ở ngoài cũng không quá tốt khắc chế phương pháp, phía này lá cờ chính là Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, Tố Sắc Vân Giới Kỳ cùng Ly Địa Diễm Quang Kỳ, hợp thành Thiên Địa Tứ Phương Kỳ." Thái Sử Từ gật gù, chợt nghi ngờ nói, "Chủ công, cái này không đúng vậy, Thiên Địa Ngũ Phương, Bắc Phương mặt kia lá cờ đâu?" Lưu Nguyên cười, nhất chỉ trong tay lá cờ nói, "Không phải sao, ở chỗ này đây." Thái Sử Từ cả kinh, không thể tin tưởng nhìn Lưu Nguyên, làm sao sẽ chứ, loại này chí bảo làm sao sẽ xuất hiện, khó nói những đại năng kia không có đem nó mang đi. Lưu Nguyên vẻ mặt khó lường, nói không chắc là những người kia quên đây. Chương 130, không vạn long khí, mạo đốn đan vu. Lưu Nguyên suy đoán cũng không phải không lý do. Mặc dù nói là thiên địa ngũ phương kỳ, có thể đều không biết rõ tại sao, ở phong thần chi chiến bên trong cũng chỉ xuất hiện bốn phía lá cờ, đại biểu Bắc Phương vị trí mặt kia lá cờ cũng chưa từng xuất hiện. Mặt mũi này lá cờ ở trong tay ai đó cũng là thành mê. Nói không chắc là vị nào lão đại trước khi đi cố ý lưu lại, cũng khó nói cái này lá cờ vẫn không có bị người phát hiện đây. Bất quá, bất kể là loại nguyên nhân nào, nếu đến ta lão Lưu trong tay, vậy này lá cờ nhưng là họ Lưu. Bất quá cái này lá cờ không phải là đánh dấu đi ra, khó tránh khỏi có chút quan ngại. Lưu Nguyên vẫn chưa đem hắn luyện hóa, miễn cho bị người khác cho ám hại, trước tiên thu lại lại nói. Ngược lại Lưu Nguyên hiện tại cũng không thiếu pháp bảo, còn có một cái Định Hải Châu không có quyết định đây. Trước tiên đem cái này lá cờ thu lại, ngày sau hay nói. Bây giờ khẩn yếu nhất sự tình là đánh dấu. Lưu Nguyên đạp bước phía trên tòa Long Thành, không nhìn phía dưới hoảng loạn người hung nô, đi thẳng tới ở giữa tòa Long Thành. Một cái tế đàn đứng sừng sững ở đó. Lưu Nguyên liếc mắt nhìn, cái này tế đàn hơn nửa chính là người Hung Nô Tế Thiên là sử dụng. Lưu Nguyên đạp bước Tế Thiên bên trên, hệ thống nhắc nhở tiếng như kỳ mà tới. Keng, đo lường trước mặt vị trí, phù hợp đánh dấu điều kiện, túc chủ có thể tiến hành hôm nay đánh dấu, cái kia còn nói cái gì, đánh dấu đi. Keng, túc chủ đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu được 100 vạn long khí, ua, không tệ a, 100 vạn long khí. Xem ra người Hung Nô gốc gác vẫn như cũ thâm hậu, long thành tổ đỉnh dĩ nhiên còn ẩn chứa 100 vạn long khí. Lưu Nguyên cũng là ở Thái Sơn nơi đó làm đến quá long khí, không nghĩ tới tại đây long thành lại cũng biết đến long khí. Long khí tuy nhiên sẽ tổn hại thân thể, thế nhưng là uy lực đó cũng là không thể chê, vạn pháp lui tránh a, đương nhiên, Lưu Nguyên cũng không tính chính mình sử dụng, hắn chuẩn bị dùng cái này long khí luyện được một cái chí bảo trấn áp thế lực khí vận. Trên thực tế Lưu Nguyên trên thân có thể trấn áp khí vận pháp bảo không ít, vạn pháp kim tiểu, định hải châu, huyền nguyên khống thủy kỳ cũng có thể. Thế nhưng là, những này pháp bảo Lưu Nguyên đều có chỗ cần dùng, cũng không tính đem bọn họ dùng làm trấn áp thế lực khí vận. Hơn nữa, ở Lưu Nguyên xem ra, một cái vương triều khí vận cũng không cần phải dùng những này chí bảo. Hiện tại Lưu Nguyên đã có 2 triệu long khí, làm một ít tài liệu là có thể luyện chế một cái trấn áp vương triều khí vận pháp bảo. Hình dạng và cấu tạo Lưu Nguyên đều muốn được, chính là một tấm bia. Bia vốn là có trấn áp khả năng, thêm vào long khí rót vào, trở thành vương triều khí vận chi bảo, lại thích hợp nhất. Tên liền gọi Nguyên Sơ Bia. Bất quá, muốn luyện một tấm bia, liền cần tốt nhất tài liệu. Luyện khí tài liệu thủ đẩy thủ dương chi đồng, thay vào đó ngoạn ý đã sớm tuyệt tích. Còn lại mới là tốt nhất tài liệu cũng là sớm đã bị đi tới người cho sử dụng, nhất là thế giới này, muốn luyện chế một cái tốt pháp bảo, đã không có khả năng lắm. Bởi vì đi tới người không có cho người đến sau lưu lại một chút di trạch, thứ tốt cũng trước tiên chiếm cứ. Vì lẽ đó, Lưu Nguyên muốn luyện chế Nguyên Sơ Bia, còn muốn từ những cái thế gia trên thân nghị phương pháp, hoặc là nung nấu những pháp bảo khác, tinh luyện tài liệu. Bất quá, tạm thời không nổi, chờ trở lại Vũ Châu lại nói. Hỏi một chút hệ thống, còn có thể không thể đánh dấu. Được đáp án dĩ nhiên là, còn có thể đánh dấu một lần. Cái kia không có gì để nói nhiều, thái sử từ lĩnh quân vào thành, phàm là người Hung Nô toàn bộ giết sự tình. Thành này bên trong có một ít người Hán, chính là người Hung Nô cấp giật mà đến, làm đầy tớ sử dụng. Mỗi một người đều chịu đủ tàn phá. Nhìn thấy thái sử từ bọn họ thời điểm, cũng kích động không được. Chém giết một ít Hán gian, tổ chức trong đó bao bọc người, bệnh thành quân, bởi vì tòa Long Thành này đã có sẵn vũ khí trang bị, vì lẽ đó rất nhanh một con 6000 người binh sĩ liền tạo dựng lên. Những người Hán này tổng cộng có 2 vạn người, trừ bỏ phụ nữ cùng người già yếu bệnh tật, bao bọc nam tử có và tam, thế nhưng Lưu Nguyên vẫn chưa đem bọn họ toàn bộ bệnh thành quân. Chỉ cần một nửa, còn muốn lưu một nhóm người tổng sự còn lại hành nghiệp, ai những chuyện này đều có thái sử từ để hoàn thành, Lưu Nguyên chỉ cần nghe báo cáo là được. Nơi này, Lưu Nguyên cũng không tính ở lâu, quá xa, khoảng cách Vũ Châu mấy ngàn dặm. Tiếp tế khá khó khăn, một khi phát sinh cái gì bất ngờ, muốn cứu viện cũng không kịp. Còn có một cái quan trọng một điểm, quá lạnh, đồng dạng binh lính căn bản chống đỡ không loại này giá lạnh. Vì lẽ đó, Lưu Nguyên chuẩn bị ngày mai đánh dấu, liền hủy nơi này, mình không thể dùng, cũng không thể để cho người Hung Nô a đêm đó rất bình tĩnh, không biết là bị Lưu Nguyên làm cho khiếp sợ, hay là Hung Nô Vương đỉnh nơi đó định liệu trước, vẫn chưa lại phái người tới. Lưu Nguyên cũng thuận lợi tiến hành lần thứ 2 đánh dấu. Thu được một cái thần kỳ đồ vật, đồ chơi này để Lưu Nguyên muốn tìm thẻ bài trò chơi. Bởi vì hắn được làm một chiếc thẻ, mạo đốn thẻ. Mạo đốn cái tên này là một cái bất thế anh hùng, tuy nhiên tính tình tàn khốc, tàn bạo dễ giết. Thế nhưng không thể không nói hắn thật là hùng tài đại lược, lần thứ nhất thống nhất Bắc Phương Thảo Nguyên, kiến lập một cái cường đại Hung Nô đế quốc, ước hiếp Hán Vương triều mấy chục năm cũng không đứng lên nổi tới. Mãi đến tận Hán Vũ đế cái này không phục liền làm ra hỏa xuất thế, mới dùng người Hán có thể một lần nữa đứng thẳng lưng lên. Hệ thống này cho mình đánh dấu ra một chương thẻ là có ý gì? Chẳng lẽ nói ta còn có thể đem mạo đốn triệu hoán đi ra? Triệu hoán đi ra cũng không chứng dùng a, muốn thật sự là mạo đốn, cái tên này thỏa thỏa muốn cùng chính mình làm a, muốn cho hắn giúp mình đó là nằm mơ. Tuyệt đối là thà chết chứ không chịu khuất phục. Trừ phi thẻ này là xóa đi mạo đốn ý thức, chỉ có hắn võ lực tồn tại. Mạo đốn làm cái thứ nhất thống nhất Bắc Phương Thảo Nguyên hùng chủ, hắn thực lực ít nhất cũng là nhất phẩm. Muốn thật sự là lời như vậy, vậy này tấm thẻ tác dụng liền lớn. Cho gọi ra một cái nhất phẩm cường giả, Lưu Nguyên sau đó là có thể bất lo, đem hắn đặt ở hang ổ, chính mình là có thể khắp thiên hạ chạy loạn, mà không phải giống như bây giờ, thỉnh thoảng còn muốn về U Châu một hồi, miễn cho hang ổ bị bưng. Nghĩ một hồi, Lưu Nguyên bay ra Long Thành, ước tính mấy trăm dặm, rơi vào một chỗ trên đất trống. Lưu Nguyên trực tiếp đem tấm thẻ này cho sử dụng. Hắn muốn xác nhận một chút, thẻ này triệu hắn đi ra mạo đốn rốt cuộc là có ký ức mạo đốn, vẫn còn không có có ký ức mạo đốn. Nếu như không có ký ức vậy thì tốt, nếu có ký ức, vậy thì thật xin lỗi, một con đường chết. Vì lẽ đó, Lưu Nguyên đem ngũ đinh khai sơn phủ cầm trong tay, chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó trong tay tấm thẻ một đống, một trận hào quang lóe lên, một người xuất hiện ở Lưu Nguyên trước mặt. Người này vóc người khôi ngô hùng tráng, hốc mắt hăm sâu, mùi đứng vững, diện mạo rất thô đâm vào hai bên, như roi sắt giống như vậy, thân mang khôi giáp, cầm trong tay trường cung, đứng ở nơi đó liền làm cho người ta một loại hùng sư chiếm giữ cảm giác. Lưu Nguyên lúc này vạn phần đề phòng, dù sao có thể là một cái nhất phẩm cường giả, làm sao cảnh giác cũng không quá đáng. Lúc này cơ thể bên trong khí huyết cổ động, pháp lực cấp tốc vận chuyển, chỉ cần một cái không đúng, ngũ đinh khai sơn phủ liền sẽ chém ra. Lưu Nguyên thử thăm dò dùng Hung Nô ngữ hô một tiếng Mạc Xuyết, mạo đốn cái này từ là Hán hóa, người Hung Nô kêu chính là Mạc Xuyết, ý nghĩa chính là anh tuấn uy vũ hùng tráng, ở phía sau thế dũng sĩ, ba đặc nhị tương tự. Không sai, chương tiết đem kéo dài ở chương mới, đứng ở giữa không có bất luận cái gì quảng cáo, mong mọi người sưu tầm cùng đề cử. Yêu thích đại gia sưu tầm. Chương 131, Thu Thiên Hạ Chi Bảo Đúc cho rằng Nguyên Sơ Thần Bi. Mạo đốn tựa hồ đối với này không phản ứng chút nào, thậm chí còn lộ ra nghi hoặc biểu hiện. Chủ công, đây là ý gì? Tuy nhiên Mạo đốn biểu hiện phi thường bình thường, thế nhưng Lưu Nguyên vẫn cứ không yên lòng, tiếp tục thăm dò. Đại Đan Vu. Mạo đốn vẫn như cũ nghi hoặc, không biết Lưu Nguyên là ý gì. Nhìn thấy tình huống như thế, Lưu Nguyên thoáng buông lỏng một chút, xem ra cái tên này xác thực không có ký ức. Bất quá, Lưu Nguyên vẫn như cũ không có thả lỏng cảnh giác. Mang theo hắn đi tới Long Thành, hai người đứng ở trên tòa Long Thành khoảng không, Lưu Nguyên chỉ vào Long Thành hỏi, ngươi đối với nơi này có thể có cảm giác gì? Mạo Đốn không rõ vì sao, thế nhưng vẫn như cũ hướng về Long Thành nhìn kỹ lại, xem một lần, hắn lắc đầu một cái, chủ công, mặt tướng cũng không quen biết nơi này. Hắn dừng một cái nói, bất quá, không biết tại sao, mặt tướng cảm giác được có loại không tên cảm giác thân thiết. Lưu Nguyên nghe nói như thế, xem như yên tâm. Cái tên này hơn phân nửa là không có ký ức, có cảm giác thân thiết mới bình thường, nếu là thật không có cảm giác thân thiết, Lưu Nguyên đều muốn bắt hắn cho chém. Đùa giỡn, chỗ này là ngươi dựng lên, tuy nhiên sau đó bị cái kia hai cái tàn nhẫn ra hỏa bắt lại đến, thế nhưng là vẫn là ngươi vương đỉnh. Ngươi muốn là không chút gì không bình thường đó mới là không bình thường. Lưu Nguyên thản nhiên nói, có thể là bởi vì ngươi là người hung nô đi. Mạo Đốn người hung nô này hình tượng là che lấp không, đơn giản liền chỉ ra. Mạo Đốn trầm mặc một hồi, bất quá hệ thống thật là cường đại, trầm mặc một hồi Mạo Đốn mở miệng nói, chủ công, tuy nhiên ta không biết vì sao trung thành với ngài, thế nhưng nếu trung thành với liền tuyệt đối sẽ không phản bội, ở chúng ta người hung nô mắt bên trong, phản bội đồ là nhất là đáng ghét, thiên địa bất dung, gặp chi phải giết. Lưu Nguyên gật gù, cũng không nói thêm cái gì, ngược lại ngươi sau đó cũng không gặp qua tiếp xúc nhiều người hung nô, ngược lại cũng không sợ ngươi nghĩ lên cái gì. Lúc này mục đích đã đạt đến, Lưu Nguyên chuẩn bị rút lui. Thảo Nguyên bên trên sự tình giao cho thái sử từ liền đủ đủ, Lưu Nguyên còn có những chuyện khác muốn làm. Chỉ bất quá Tả Hiền Vương nơi này là không thể chờ, hung nô vương đỉnh nếu biết rõ, tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù, cho nên vẫn là đi Hữu Hiền Vương nơi đó thai hòa đi. Đem tất cả mọi chuyện cũng sắp xếp cho thái sử từ, thuận tiện đem thái sử từ quan chức đề bạt một hồi, hiện tại thái sử từ độc lĩnh nhất quân ở bên ngoài, đương nhiên phải cho hắn tương ứng quan chức. Bất quá Lưu Nguyên hiện tại chẳng qua là tướng quân, vì lẽ đó thái sử từ khẳng định sẽ không quá cao, cho hắn cái trấn Bắc tướng quân hắn cũng phải dám muốn a phong thái sử từ cái thiên tướng quân. Thiên tướng quân chiếm giữ ngũ phẩm, đã không thấp. An bài xong tất cả, Lưu Nguyên liền mang theo Mạo Đốn dùng Vạn Pháp Kim Tiểu chạy về Trắc Quận. Vạn Pháp Kim Tiểu dùng để chạy đi đó là thật nhanh, so với ngũ hành đại độn còn nhanh hơn. Câu một mặt đưa vào hư không, sau một khắc xuất hiện chính là bên ngoài trăm dặm, vô dụng bao lớn công phu, Lưu Nguyên trở về đến trấn thủ phủ. Điện chủ cùng gia cắt phong đối với Lưu Nguyên đột nhiên trở về rất là kinh ngạc, không biết là nguyên nhân gì. Lưu Nguyên cũng không làm quá nhiều giải thích, trái lại nói thẳng, các ngươi phái một ít nhân thủ dọc theo đi hướng về Long Thành đường, đi cho người mượn trở về, ước tính có hơn một vạn người, đều là bị hung nô cướp giật mà đi nhà Hán con dân, cũng nhận về Trắc Quận đến đây đi. Phong phú nhân khẩu. Sau đó Lưu Nguyên đem Mạo Đốn cho Điền Chủ cùng gia cắt phong giới thiệu một chút, bất quá chưa nói thân phận của hắn, chỉ nói là chính mình thu phục một cái người hung nô, thực lực rất mạnh, thời khắc mấu chốt có thể hắn đi ra. Sau đó Điền Chủ sẽ xuống ngay sắp xếp đi, Lưu Nguyên đem gia cắt phong lưu lại, có việc muốn nói. Cũng không phải nói Điền Chủ không tham nộ cùng, chủ yếu là việc này gia cắt phong đi làm. Quân cống, ta có một chuyện còn cần làm phiền ngươi. Gia cắt phong lập tức kinh hoàng nói, chủ công có việc xin cứ việc phân phó, sao đàm luận làm phiền. Lưu Nguyên vung vung tay ngăn lại gia cắt phong, quân cống, chủ yếu là sự tình này là một cái đắc tội với người sự tình. Khó thực hiện, vì lẽ đó ta phải trước đó kể cho ngươi minh bạch. Gia Cát Phong nói, còn chủ công dặn dò. Lưu Nguyên ngượng ngùng nói, quân cống, ta hiện tại cần một ít chân quý luyện khí tài liệu, thế nhưng ngươi cũng biết chấn chúng ta thủ phủ gốc gác nông cạn, cầm không ra, vì lẽ đó ta nghĩ từ thế ra mượn một ít tới. Gia Cát Phong lập tức khiếp sợ. Mượn? Ta xem là cướp còn tạm được. Lấy Lưu Nguyên cùng thế ra quan hệ, ngươi cùng người ta mượn đồ vật, người ta không đem ngươi đánh ra đến cũng không tệ. Kết cục cuối cùng đó chính là cướp. Xem ra chính mình vị chúa công này là muốn triệt để đem mình cùng thế ra cắt rời ra a cũng đúng. Hiện tại toàn bộ ưu châu trấn thủ phủ cũng chính là mình thế gia thuộc tính nhất là dày đặc, danh môn vọng tộc ca nếu gọi là chính mình là Lưu Nguyên cũng phải làm như vậy. Chỉ cần mình làm chuyện này, cái kia thế gia liền rốt cuộc sẽ không nhận nạp chính mình chỉ có thể cùng Lưu Nguyên một con đường đi tới đen. Thôi, nếu cùng vị quân chủ này, vậy hãy cùng đến cùng đi. Nói thật, thật không phải Lưu Nguyên như thế đối với Gia Cát Phong. Gia Cát gia phân tán đầu tư, nhiều mặt áp chú chơi quá trượt. Gia Cát Lượng, Gia Cát Cẩn, Gia Cát Đạn phân ném tam phương, đều trở thành trọng thần. Đối với một cái gia tộc mà nói, như vậy tự nhiên là không sai. Có thể bảo đảm gia tộc kéo dài hòa hưng vượng. Thế nhưng là đối với Lưu Nguyên mà nói, vậy thì không thể chịu được. Tuy nhiên hiện tại Gia Cát Lượng cùng Gia Cát Cẩn cũng đã bị Lưu Nguyên cho tới trấn thủ phủ, tám thành là chạy không thoát. Thế nhưng Gia Cát gia còn có Gia Cát Đản đây. Vì phòng ngừa Gia Cát Đản ném những người khác, trước tiên đem Gia Cát gia vững vàng cột vào chính mình trên chiếc thuyền này lại nói. Gia Cát Phong lúc này làm Gia Cát gia tộc dài, chỉ cần hắn làm chuyện này, vậy thì đại biểu Gia Cát gia cùng thế gia Cát Đức, trừ chính mình trên căn bản không có thế lực dám nữa dùng bọn họ. Gia Cát Phong đem chuyện này muốn rõ ràng bạch bạch, hạ xuống quyết định, chủ công yên tâm, việc này nhất định toàn lực làm tốt, còn chủ công đem tài liệu cần thiết cáo cho hạ thần. Lưu Nguyên thấy Gia Cát Phong như vậy, trong lòng tự nhiên hoan hỉ. Dưới lược bảo tòa, đem ở Gia Cát Phong cánh tay nói, quân cống có này tâm, nguyên cực kỳ hoan hỉ, liền để ta cùng ngươi cùng đi một lần đi. Gia Cát Phong cười khổ, chính mình vị chúa công này vẫn là không yên lòng a tính toán, ngươi muốn theo liền theo đi, ngược lại ta cũng không tâm tư khác. Kỳ thực, đối với dùng tài liệu gì đến luyện chế nguyên sơ địa, Lưu Nguyên vẫn chưa có sáng tỏ mục tiêu, ngược lại dùng tốt nhất chính là. Làm Gia Cát Phong biết được tình huống này thời điểm, nội tâm càng thêm cay đắng. Đây là muốn từng cái đảo qua hả? Chính mình vị chúa công này chẳng lẽ không sợ phạm nhiều người tức giận bị vây công? Thật xem lại bản thân thiên hạ vô địch, thu thiên hạ chi bảo đúc luyện pháp bảo, muốn làm tần thủy hoàng. Mấu chốt là người ta tần thủy hoàng đó cũng là thống nhất tứ hải về sau mới làm như thế, ngươi lúc này mới có nhất của chi, liền làm như thế, có phải hay không ngại chính mình chết quá chậm? Gia Cát Phong mịt mờ biểu đạt mình một chút cái nhìn. Lưu Nguyên hạ nở nụ cười, quân công chớ vội, lúc này ta tự có tính toán, đừng nói bọn họ không dám, coi như bọn họ, ta cũng không sợ, cá biệt nhất phẩm nhị phẩm cũng là điều chắc chắn, cứ việc rộng lượng đi làm chính là. Không sai, chương tiết đem kéo dài ở chương mới, đứng ở giữa không có bất luận cái gì quảng cáo, mong mọi người sưu tầm cùng đề cử. Yêu thích đại gia sưu tầm. Chương 132, Thái Nguyên Vương thị, Bảy Tinh Long Nguyên. Nhìn thấy Lưu Nguyên tự tin như thế, Gia Cát Phong cũng chỉ có thể tạm thời tin. Không tin lại có thể thế nào? Trước tiên không cân nhắc những này, Gia Cát Phong bắt đầu suy nghĩ trước tiên từ nơi nào ra tay. Mặc dù nói là thu thiên hạ chi bảo, trên thực tế chỉ cần tìm tới trong đó mấy nhà mạnh nhất là tốt rồi. Tỷ như Thái Nguyên Vương thị, Hoàng Đông Dương thị, Nhữ Nam Viên thị, Tuấn Xuyên Trần thị, Hà Nội Tư Mã thị, Tuấn Xuyên Tuân thị, Tuấn Xuyên Quách thị, Tiếu Quận Tào thị cùng Hạ Hầu thị, Lư Giang Chu thị chờ một chút. Nói chung, chọn tới mấy cái đại biểu tính thực lực hùng hậu là có thể đạt đến mục đích. Thực lực hùng hậu mang ý nghĩa có thứ tốt. Mục tiêu chọn lựa, vậy liền bắt đầu. Đệ nhất gia chính là ngươi, Thái Nguyên Vương gia. Tại sao là Thái Nguyên Vương thị? Nguyên nhân chủ yếu đã gần. Ngay sau đó, Lưu Nguyên đem mạo đốn lưu ở U Châu, làm trấn thủ phủ gấp gáp. Mà hắn thì lại cùng Gia Cát Phong bay đi Thái Nguyên. Bất quá, lúc này Thái Nguyên Vương thị gia chủ Vương Doãn vẫn chưa ở Thái Nguyên, hắn ở Lạc Dương. Bất quá, không đáng kể, Lưu Nguyên cũng không phải tìm người đánh nhau, chỉ cần đồ vật ở là được. Lưu Nguyên không vội vã chạy đi, hơn nữa cũng phải cho thấy chính mình phái đoàn, vì vậy hiếm thấy cưới một hồi ngũ sắc thần lưu. Bất quá ngũ sắc thần lưu cấp trình đó cũng là rất nhanh, vẫn chưa dùng thời gian bao lâu liền tới đến Tịnh Châu Thái Nguyên. Trên đường tự nhiên là không yên ổn, sơn tặc thổ phỉ chúng quanh hoành hành, thế nhưng là đụng với Lưu Nguyên cái này đại tặc đầu vậy cũng chỉ có đưa mà phần. Nhãn lực sức lực được, rất sớm tránh mở, nhãn lực không được, vậy cũng chỉ có đi địa phủ đưa tin. Đến Thái Nguyên, Lưu Nguyên cùng Gia Cát Phong thẳng đến vương phủ. Thái Nguyên Vương thị hùng cứ Tịnh Châu, phủ đệ chiếm diện tích lớn vô cùng, hầu như chiếm cứ 6 phần 1 trong Thái Nguyên thành, mà vương gia cửa hàng sinh ý lại càng là gần như lũng đoạn toàn thành, vì vậy Thái Nguyên Vương thị lại gọi vương giữa thành. Đến vương phủ trước cửa, cao cửa cột dọc, cửa vì là sơn đỏ, cột vì là đồng hồ vàng, có khác hai viên tráng hán trông coi cửa, lộ ra hảo môn vọng tộc khí thế. Cái kia hai cái tráng hán nhìn thấy Lưu Nguyên cùng Gia Cát Phong tiến lên một bước nói, người tới dừng lại, đây là vương thị phủ đệ, người không phận sự chớ vào. Mặc dù có ngăn cản tâm ý, thế nhưng thái độ nhưng cũng không ngang tàng, cho thấy Thái Nguyên Vương thị gốc gác. Lưu Nguyên vẫn chưa nói chuyện, từ Gia Cát Phong tiến lên tiếp lời. Tuy nhiên Gia Cát Phong đã không còn là triều đình Thái Sơn quận thừa, thế nhưng lúc này tiết khăn vàng tạo phản, lộ trình không thông, tin tức lan truyền rất phiền phức. Huống hồ nhất quận thừa cũng không phải cái gì quá đại quan, không có quá nhiều người chú ý, vì lẽ đó Gia Cát Phong vẫn là có thể giả mạo một hồi. Gia Cát Phong tiến lên phía trước nói, lang gia Gia Cát Phong đến đây bài kiến, còn hai vị thông nắm một hồi. Cả hai cái người sai vặt, không phải là loại kia ngốc lớn thôi nhiệm vụ, lang gia Gia Cát thị danh tiếng đó cũng là nghe qua. Không dám thất lễ, trước tiên đem Gia Cát Phong cùng Lưu Nguyên tiến đi, sau đó một người hướng về phủ bên trong thông báo. Lưu Nguyên cùng Gia Cát Phong ở phòng gác cổng chờ thời gian không dài, liền có một cao quan bác mang người mang theo mấy vị tùy tùng ra lên tiếp. Người đến tên là Vương Liệt, cùng Vương Doãn cùng thế hệ, Vương Doãn không ở trong nhà, liền có hắn chủ trì trong nhà sự vụ. Nghe được là Gia Cát Phong đến đây, Vương Liệt vội vàng ra lên tiếp. Dù sao lang gia Gia Cát thị tuy nhiên không phải là đỉnh phong danh môn, đó cũng là nhất lưu dòng dõi, không thể thất lễ, để người ta nói vương gia không có lễ nghĩa. Vương Liệt nhìn thấy Gia Cát Phong cùng Lưu Nguyên, đối với Lưu Nguyên không nhìn thẳng. Đối với Gia Cát Phong chắp tay thi lễ nói, quân công đến thăm, ta vương gia rồng đến nhà tôn a, còn nhanh hơn gần cùng ta thượng đường nói chuyện. Gia Cát Phong nội tâm kỳ thực có chút đắng chát chát, bây giờ người ta lễ nghĩa có bao nhiêu chu toàn, một hồi liền có khả năng có bao nhiêu hận chính mình. Ai lại biết, cùng một cái xấu bụng chủ công, đây cũng là không có cách nào. Gia Cát Phong nội tâm cay đắng tiến lên đáp lễ, làm phiền vương thái thú nên tiếp. Thẹn không dám nhận. Hàn huyên vài câu, đi tới chính đường bên trên, phân chủ khách ngồi xuống, tự có hạ nhân bưng tới chè thơm. Vương Liệt uống một hớp trà sau nhìn về phía Gia Cát Phong, quân cống, không biết đại giá quang lâm che phủ, có chuyện gì quan trọng. Gia Cát Phong trong lòng khó chịu ép một cái, bất quá cũng không mở miệng không được. Gia Cát Phong thật không tiện nói, vương thái thú, ở lần sau tới là có việc muốn nhờ, mong rằng vương già có thể tất thành. Vương Liệt hạ nở nụ cười, quân cống lời ấy sai biệt, chúng ta hai nhà xưa nay giao hảo, có chuyện gì có gì cứ nói, ta vương gia tuyệt đối hết sức giúp đỡ. Gia Cát Phong nhìn thấy người ta thái độ tốt như vậy, càng có chút áy náy, đơn giản quyết tâm, tại hạ muốn nhờ quý phủ một cái chí bảo, còn thành toàn. Vương Liệt hơi nhướng mày, không nghĩ tới cái này Gia Cát Phong cư nhiên như thế vô lễ. Chí bảo há lại tùy ý có thể làm cho người ta. Bất quá Vương Liệt hay là kiên nhẫn tính tình nói, không biết quân cống sở cầu vật gì, có tác dụng gì. Ở Vương Liệt xem ra, nếu như Gia Cát Phong sở cầu đồ vật không phải là quá mức quý trọng, hơn nữa cần dùng gấp, nhưng là không phải là không thể mượn. Gia Cát Phong nói, thường nghe vương gia có chí bảo Thất Tinh Long Nguyên, ta nghĩ mượn nó dùng một lát, còn đắt hơn phủ bỏ đi yêu thích. Cái gì? Vương Liệt trực tiếp thẳng người mà lên. Cái này Gia Cát Phong cố gắng làm cản. Thất Tinh Long Nguyên chính là vương gia quý nhất nặng chí bảo, thiên hoa cấp pháp bảo, uy năng mênh mông vô song, chính là vương gia trấn phủ chi bảo. Loại bảo vật này hắn vương gia há sẽ cho người mượn. Hơn nữa coi như là vương doãn cũng không thể tùy tiện sử dụng, muốn vận dụng Thất Tinh Long Nguyên, nhất định phải vương gia tộc lão cộng nghị mới được. Ngươi một người ngoài muốn mượn ta Thất Tinh Long Nguyên, ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều. Vương Liệt sắc giận viết, Gia Cát Phong, đừng lại nhiều lời, hôm nay tha thứ ta vương gia thất lễ, ngươi về đi. Gia Cát Phong thở dài, khiến hắn biết là như thế này. Nếu đổi thành chính mình, nói không chắc đã sớm ra tay. Bất quá, hôm nay mình cũng chỉ có thể không biết xấu hổ một hồi. Gia Cát Phong hơi chút trầm mặc, còn vương thái thú thứ lỗi. Cái này Thất Tinh Long Nguyên ngươi mượn cũng mượn, không mượn cũng mượn. Vương Liệt khà khà cười lạnh một tiếng, thế nào, chẳng lẽ ngươi Gia Cát Phong còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Vừa nói như vậy xong, hơn 10 đạo cường đại khí tức lấp lóe, xem răng rắc, hầu như đều là tam phẩm tứ phẩm cường giả. Một nhà chi thực lực khủng bố như vậy. Gia Cát Phong đối với cái này làm như không thấy, trầm giọng nói, nếu như xác thực không mượn, vậy hôm nay chúng ta cũng chỉ có thể làm một lần ác khách. Vương Liệt xem xét Gia Cát Phong một chút, Gia Cát Phong, ngươi bất quá tam phẩm tu vi, từ đâu tới sức lực dám ở ta Vương gia làm cản? Gia Cát Phong lặng lẽ, Lưu Nguyên từ bên cạnh đứng lên, đi tới Gia Cát Phong trước người nói, hắn sức lực chính là ta. Đây là Vương Liệt mới đưa chú ý lực chuyển đến Lưu Nguyên trên thân, cẩn thận xem xét một phen, Vương Liệt lông mày thả lỏng, tam phẩm mà thôi. Vương Liệt lúc này cảm thấy nắm chắc phần thắng, bởi vậy rất hứng thú hỏi, ngươi là người phương nào? Nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, đã là tam phẩm tu vi, nghĩ đến xác nhận nhà ai tuấn tài, để ta đoán xem. Tư Mã, Dương, Viên, Tuân, Trần, Quách, hay là mới hoặc là Chu? Lưu Nguyên lắc đầu một cái, không cần đoán, nhà ai cũng không phải, bản tọa U Châu khăn vàng đại cử soái Lưu Nguyên. Cái gì? Hoàng Cân Quân? Gia Cát Phong làm sao sẽ cùng Hoàng Cân Quân liên lụy ở cùng một nơi? Chẳng lẽ nói Gia Cát gia nhìn như vậy tốt Hoàng Cân Quân? Thế nhưng là không nên à, người khác không biết khăn vàng xảy ra chuyện gì, Gia Cát gia nên biết, a bất quá là tiêm giới chi nhanh mà thôi. A Vương Liệt lúc này có chút mê hoặc. Không sai, chương tiết đem kéo dài ở chương mới, đứng ở giữa không có bất luận cái gì quảng cáo, mong mọi người sưu tầm cùng đề cử. Yêu thích đại gia sưu tầm. Chương 138, 36 binh sách chi liên tục sách. Bất quá mê hoặc về mê hoặc, Vương Liệt cũng không có quên người ta thế nhưng là đến cướp nhà mình chí bảo. Hơn nữa Lưu Nguyên lại là Hoàng Cân Quân, làm Lưu gia thân thiết nhất cái người người nhà họ Vương, Vương Liệt tự nhiên càng thêm không thể buông tha Lưu Nguyên. Vương Liệt ống tay áo rung lên, Gia Cát Phong ngươi lắm mình, dựa vào phản tặc, hôm nay cũng đừng trách ta Vương thị không nể tình, đem ngươi cùng cái này tặc tử cùng một nơi chém giết ở đây. Gia Cát Phong không nói gì, bởi vì Vương Liệt nói không có sai, không thể nào cãi lại. Bất quá, Gia Cát Phong không có gì để nói, Lưu Nguyên sẽ không như mà. Lưu Nguyên đối với trước mắt cục diện sớm đã có dự liệu, đã chuẩn bị kỹ càng một đống nói phản bác. Thế nhưng là, cái này Vương thị hành động quả quyết, Vương Liệt tiếng nói vừa dứt, liền dẫn đầu bay lên không trung. Hiển nhiên người ta đã chuẩn bị động thủ, chỉ bất quá phía dưới không tiện động thủ mà thôi, để tránh khỏi thương tổn được vô tội. Mọi người đều ước định thành tục, đồng dạng động thủ cũng không sẽ ở thành bên trong, dù sao người tu hành thực lực mạnh mẽ, động thủ rất có thể liền đem thành trì cho phá. Nếu cũng làm như thế, vậy cũng chớ quá. Vì lẽ đó, người tu hành thông thường động thủ, nhất là ngũ phẩm trở lên người tu hành động thủ đều tại trên trời. Hắn đi lần này không quan trọng lắm, Lưu Nguyên đầy ngập lời nói cũng giao làm nước chảy, suýt chút nữa thổ huyết. Mẹ, lãng phí bản tọa tình nghĩa. Ta nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị lời giải thích, các ngươi không cho ta thời cơ. Chờ chút nhất định tốt tốt giáo dục các ngươi. Là, Lưu Nguyên kỳ thực cũng không định giết người, không phải không, mà là không cần thiết. Lưu Nguyên là muốn đả kích thế gia, có thể có phải hay không nói muốn đem thế gia mọi người giết sạch, mà là nhược hóa bọn họ lực lượng, để bọn hắn tâm tư chuyển đến đối ngoại, mà không phải ngày ngày liền biết diễn kịch thổ địa, tranh quyền đoạt lợi. Không lâu lắm, mọi người tới ở trên trời. Vương gia cả đám chờ đem Lưu Nguyên hai người vây quanh ở giữa, hiển nhiên là không có ý định nói cái gì công bình, chuẩn bị vây công hai người. Vương Liệt vung tay lên, Vương gia mọi người liền từng người thả ra pháp tướng. Trong lúc nhất thời, mười mấy tôn cự đại pháp tướng treo ở Thái Nguyên thành trên khoảng không, quý vi chẳng quan. Cái này mười mấy tôn pháp tướng hình dạng không đều, có thẻ tre, có nghiêm mực, có bút lông, có kiếm, có ngọc, chờ một chút, nói chung đều có các pháp tướng, đều có các huyền diệu, đầy đủ thể hiện Vương gia gốc gác sâu. Người nhà họ Vương tuy nhiên sách lịch sử gia truyền, thế nhưng bởi vì thân thể giữ Tịnh Châu cảnh nội, quanh năm cùng người Hồ tác chiến, vì vậy cũng nhiều mấy phần quả quyết cùng cương liệt. Thả ra pháp tướng, căn bản không tiếp tục bước, trực tiếp liền động thủ. Lúc nào, mười mấy tôn pháp tướng tản ra hùng vĩ khí thế cùng ba động núi liền cùng một nơi hướng về Gia Cát Phong cùng Lưu Nguyên đập tới. Gia Cát Phong sắc mặt nhất thời biến đổi, liền muốn thả ra chính mình pháp tướng một kích. Bất quá, Lưu Nguyên lại là phi thường bình tĩnh, pháp tướng đều không có thả. Tâm niệm nhất động, một tòa cự đại kim tiểu xuất hiện ở giữa không trung, đứng giữa trời. Chính là Vạn Pháp Kim Tiểu. Cái này Vạn Pháp Kim Tiểu từ khi Lưu Nguyên thực lực vọt giữ tam phẩm sau đó, uy năng càng mạnh mẽ hơn. Nó bản chất liền phi thường cao, trời sinh linh bảo. Hơn nữa cùng Lưu Nguyên pháp tướng phi thường xứng đôi, có thể phát huy ra to lớn nhất uy năng tới. Vạn Pháp Kim Tiểu hành độ hư không, trấn áp vạn pháp, đóng băng hư không. Lưu Nguyên kéo một cái ra cắt phong đứng ở kim tiểu bên trên, trấn áp hư không chi lực trực tiếp đem cái kia mười mấy tôn pháp tướng cho đóng băng trên không trung. Dù cho vẫn cứ có thể di động, nhưng cũng là như kiến bò, không hề uy hiếp. Vương Liệt hoàn toàn biến sắc, kinh ngạc trong lòng. Cái này nghịch tập thật mạnh tu vi, quả thực lợi hại pháp bảo. Vạn Pháp Kim Tiểu là lợi hại, thế nhưng nếu không có Lưu Nguyên vượt xa đồng dạng tam phẩm pháp lực, đó cũng là nhất định phải không được mười mấy tôn pháp tướng. Vương Liệt sắc mặt biến biến, từ trong lồng ngực móc ra một vật. Vật ấy cũng là Vương gia một cái dị bảo, uy năng phi phàm. Thế nhưng dị bảo sở dĩ là dị bảo, đó chính là sử dụng số lần hữu hạn, nhiều nhất không đủ 3 lần, 3 lần về sau liền hóa thành hư ảo. Cái này dị bảo tên là Phá Hư Truy. Tên như ý nghĩa, chính là phá mở hư không sử dụng. Lúc này Vương gia mười mấy tôn pháp tướng bị Lưu Nguyên Vạn Pháp Kim Tiểu trấn áp, Phá Hư Truy đang lúc hắn tác dụng. Vương Liệt đem cái kia Phá Hư Truy làm khoảng không ném đi, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang đánh vào bị Lưu Nguyên trấn áp trên hư không. Chỉ nghe ba một tiếng, dường như cái gì bị đánh vỡ. Vạn Pháp Kim Tiểu một cái lắc lư, lực trấn áp biến mất. Mười cái Vương gia cường giả vội vàng đem pháp tướng thu hồi cơ thể bên trong, sau đó cách Lưu Nguyên xa xa, nghĩ mà sợ cùng cảnh giác nhìn Lưu Nguyên. Lưu Nguyên lúc này đã sớm bình phục Vạn Pháp Kim Tiểu chấn động. Phá Hư Truy tuy nhiên bất phàm, thế nhưng cũng chính là chấn động một hồi Vạn Pháp Kim Tiểu, nhiều hơn nữa tác dụng cũng không được. Vương Liệt thu hồi Phá Hư Truy, sắc mặt trịnh trọng nhìn Lưu Nguyên, đây là ngươi sức lực cùng dựa dẫm à? Lưu Nguyên cười cười không nói gì. Ta dựa dẫm có thể nhiều, Vạn Pháp Kim Tiểu chỉ là một cái. Đương nhiên Lưu Nguyên khẳng định sẽ không giải thích cho hắn à, con bà nó ngốc à, đem mình át chủ bài tiết lộ cho người ta. Vì lẽ đó, Lưu Nguyên một bộ cao thâm mặt chắc dáng dấp, xem Vương Liệt trong lòng nghi hoặc bất định. Bất quá, liền như vậy giao ra Thất Tinh Long Nguyên, Vương Liệt không cam tâm cũng không cái kia quyền lực. Thôi, gọi người đi. Vương Liệt trực tiếp đem trong gia tộc tộc lão gọi qua. Tổng cộng có 5 người, 5 người này tu vi cũng không phải cao bao nhiêu, thế nhưng sinh hoạt thời gian dài, bối phận cao, còn nắm giữ lấy một ít vương gia bí mật lực lượng, vì vậy một ít đại sự gia chủ đều muốn với bọn hắn thương nghị. 5 người đến trên trời, Vương Liệt đem sự tình cho 5 người này giảng giải rõ ràng. 5 người vừa nghe, cái này còn muốn, lại muốn cướp trắng trợn nhà mình chí bảo, phải đánh a cái này, 5 cái lao gia tử đều là cùng người hồ trải qua cái, tính khí táo bạo vô cùng. Ngay sau đó liền muốn động thủ. 5 người này đừng xem tu vi không cao, thế nhưng là nắm giữ lấy vương gia một cái đại sát khí. Binh sách chi liên tục sách. Cái gọi là binh sách chính là một cái thượng cổ pháp bảo, có người nói xa xa siêu việt tiên hoa cấp, đã đạt tới linh bảo cấp. Thế nhưng có lẽ là bởi vì cái này nguyên nhân, binh sách từ khi xuất thế về sau vẫn không có tụ hợp đến cùng một nơi quá. Binh sách theo binh pháp 36 kế chia làm 36 sách. Mỗi một sách đều là thiên hoa cấp pháp bảo, hơn nữa hắn uy năng vô cùng mạnh mẽ cùng vượt qua lẽ thường, gần như nói, liên tục sách, tên như ý nghĩa chính là dựa vào liên hoàn kế mà thành pháp bảo. Pháp bảo này một khi sử dụng, liền sẽ hội tụ phe mình sở hữu lực lượng đối với kẻ địch hình thành liên tục không ngừng công kích, không có bất kỳ cái gì khoảng cách, một lần so với một lần cường đại, chỉ cần ngươi chịu được, nhiều nhất có thể điệp ra 9 lần công kích. Mỗi một lần công kích đều là trước một lần công kích uy năng 2 lần mạnh. Ngay sau đó, năm vị tộc lão lấy ra một quyển thẻ tre, cái này thẻ tre thăng lên trên không trung, thả ra hơn 10 đạo ánh sáng kết nối ở người nhà họ Vương trên thân. Sau đó, cái này thẻ tre quang mang tỏa ra, tụ tập người nhà họ Vương sở hữu lực lượng hóa thành một thanh trường đao hướng về Lưu Nguyên bộ tới. Đao này tuy nhiên không phải là rất dài, thế nhưng uy thế mạnh phi thường, gần như có chém phá hư không khả năng. Trường đao lướt qua, hư không sinh ra gợn sóng, một tiếng tiếng sấm tùy theo sản sinh. Bất quá khi tiếng sấm muốn tìm thời điểm, thanh trường đao kia dĩ nhiên binh lâm Lưu Nguyên trước người bà thước chi địa. Không sai, chương tiết đem kéo dài ở chương mới, đứng ở giữa không có bất luận cái gì quảng cáo, mong mọi người sưu tầm cùng đề cử. Yêu thích đại gia sưu tầm. Chương 134, đáng sợ thần thông, là chiến là hàng. Nói thật, Lưu Nguyên thực tại bị sợ nhảy một cái. May mà, Lưu Nguyên có thần thông, tam xích bất bại. Nói thật, cái này thần thông Lưu Nguyên luôn quên sử dụng, chủ yếu là không có sao có thời cơ dùng tới. Hiện tại có thời cơ, thanh trường đao kia vừa xâm nhập Lưu Nguyên trước người ba thước, Lưu Nguyên tam xích bất bại thần thông phát động. Sau một khắc, Lưu Nguyên trước người hiện ra lên một đạo vô hình ba động, Lưu Nguyên tay trực tiếp nhẹ nhàng hướng phía trước một chảo. Một màn kinh người xuất hiện, liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ một chảo, Lưu Nguyên trực tiếp nắm lấy cái này cực kỳ hùng mãnh một đao. Nắm lấy còn thì thôi, không chỉ có nắm lấy còn ổn định nó. Mặc cho trường đao làm sao run run rẩy rủa đều vô pháp thoát ly Lưu Nguyên bàn tay một bước. Vương gia năm vị tộc lão sắc mặt nhất thời biến đổi. Trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc cùng chấn động. Phải biết, bọn họ đòn đánh này đã là tam phẩm đỉnh phong gần như nhị phẩm ý lực, lại bị Lưu Nguyên liền nhẹ nhàng như vậy đỡ lấy. Vậy sẽ khiến trong lòng bọn họ có chút không chịu nhận, không khỏi chìm xuống. Thế nhưng là động tác trên tay không ngừng lại, đòn đánh này bị Lưu Nguyên ung dung ngăn trở. Dưới nhất kích lại đến mà tới. Đòn thứ hai là đệ nhất kích gấp đôi mạnh, hơn nữa chuyển thành hình thái, chính là một thanh kiếm. Tam xích trường kiếm phá toái hư không, chớp mắt tức đến. Bất quá vẫn cứ vô dụng, tam xích bất bại thần thông chi hạ, hết thảy đều là phí công. Lưu Nguyên bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, cái kia tam xích trường kiếm đã bị Lưu Nguyên cho bắn bay ra ngoài, hóa thành vô hình. Lần này cho người khác chấn động càng lớn hơn, nhất là người nhà họ Vương, bọn họ cũng có chút không dám tin tưởng. Đòn đánh này đã là nhị phẩm cường giả uy năng. Đừng xem uy thế không lớn, đó là sở hữu uy năng toàn bộ ngưng tụ ở cái kia ba thước chi kiếm bên trên, coi như là một tòa núi lớn vậy cũng có thể cho san bằng. Thế nhưng là cứ như vậy một kiếm, lại đã bị Lưu Nguyên nhẹ nhàng bắn ra liền hóa thành hư không. Chẳng lẽ nói, cái này Lưu Nguyên đã là nhị phẩm cường giả hay sao? Trong lòng mọi người do dự lên. Thế nhưng là cứ việc do dự, chiến đấu còn muốn tiếp tục, chỉ cần không phải nhất phẩm cường giả, người nhà họ Vương sẽ không mang sợ. Vì lẽ đó, vẫn như cũ phát động đệ tam kích, đệ tứ kích, đệ ngũ kích. Lúc đạt tới đệ lục kích thời điểm, lực công kích đã hầu như nhất phẩm cường độ. Thế nhưng là vẫn cứ vô dụng, Lưu Nguyên cũng chỉ là nhẹ nhàng bắn ra, là có thể đem những công kích này toàn bộ phá hủy, thời hợt, không mang theo một tia khói lửa. Ở đây trời hiệu nghiệm tôn lên dưới, như tiên Phật giống như vậy, bước cách đột phá phía chân trời. Đệ lục kích bị Lưu Nguyên phá đi về sau, Vương gia đã tuyệt vọng. Bởi vì đệ thất kích không phát ra được. Cái này liên tục sách chỉ là thiên hoa cấp pháp bảo mà thôi, cũng không phải linh bảo, còn không có nghịch thiên đến có thể kết nối mọi người phát sinh nhất phẩm uy năng nhất kích. Huống hồ, Vương gia những cái tam phẩm tứ phẩm, pháp lực cũng không đủ. Lại tiếp tục làm, liền muốn thương tổn được căn cơ. Năm vị tộc lão cùng Vương Liệt sắc mặt cũng dị thường khó coi, âm trầm như nước, một mảnh tái nhợt. Lưu Nguyên chính chơi hăng say, nhìn thấy người nhà họ Vương dừng lại, có chút nghi hoặc, làm sao ngừng, tiếp tục à, ta còn không có chơi đủ đây. Người nhà họ Vương suýt chút nữa thổ huyết. Đóng lại chúng ta nơi này đang liều mạng, người ta khi tất cả đang đùa. Cái này thưởng tổn tính không lớn, sỉ nhục tính cực cường. A Lưu Nguyên liếc mắt nhìn người nhà họ Vương sắc mặt, nhất là cái kia 10 cái tam phẩm tứ phẩm cường giả, lúc này mới chợt hiểu ra. Các ngươi là pháp lực tiêu hao hết đi, chà chà, pháp bảo này không quá giỏi a. Lưu Nguyên chào phúng một câu, sau đó sắc mặt lạnh lẽo, còn có cái gì cũng xử đi ra đi, không phải vậy liền đem Thất Tinh Long Nguyên giao ra đây, như vậy mọi người đều tốt, đừng có buộc ta giết người. Phối hợp Lưu Nguyên vừa nãy hời hợt kia bắn bay liên tục sách công kích như thế, lời này nói uy hiếp lực mười phần. Lúc này người nhà họ Vương tụ ở cùng một nơi, oán hận nhìn chằm chằm Lưu Nguyên, ánh mắt kia hận bất thế có thể đem Lưu Nguyên ngàn đao bầm thây. Lưu Nguyên lời này một điểm mặt mũi cũng không cho người nhà họ Vương Lưu, người nhà họ Vương không có hạ bậc thang, đều đang nghĩ nếu không phải là muốn liều mạng một phen. Nói thật, Nếu những người này thật thiêu đốt pháp tướng rót vào đến liên tục sách, tuyệt đối có thể phát sinh nhất phẩm chiến lược nhất kích, hơn nữa còn không phải mới vào nhất phẩm trung đoạn uy năng cũng khó nói. Chỉ bất quá, cứ như vậy, Vương gia liền muốn tổn thất 10 cái tam tứ phẩm cường giả, tổn hại căn cơ A Vương Liệt trong lúc nhất thời có chút do dự, khó có thể hạ quyết định. Lưu Nguyên cười lạnh một tiếng, muốn liều mạng. Không sợ chết cứ đến, xem có thể hay không đem bản tọa đánh chết ở chỗ này, bất quá ngươi nhóm cần phải nghĩ kỹ, nếu đánh không chết ta, cái kia ta muốn phải đánh chết các ngươi, thậm chí toàn bộ Vương phủ trên dưới cũng không sẽ lưu một người sống. Vương Liệt cả giận nói, Lưu Nguyên, ngươi sao có thể như vậy ác độc, gia quyến cũng không dung tha, còn có hay không một điểm nhân tính. Lưu Nguyên lắc đầu một cái, ta vốn là phản tặc, chớ cùng ta nói cái gì nhân tính, nhà các ngươi quyến nếu hưởng thụ cái này Vương phủ mang đến tất cả ưu đãi, vậy sẽ phải cùng Vương gia cùng một nơi chịu đựng đồng dạng điều xấu. Lâm, không nên tại phí lời, là chiến là hàng, một lời mà quyết, ta có thể không có quá nhiều thời gian lãng phí, cho ngươi thời gian một nén nhang, một trụ thơm về sau hoặc là cho ta thất tinh long nguyên, hoặc là liền chiến đấu đến cùng. Cái này thời gian một nén nhang ta nhưng khi nhìn ở quân cống trên mặt, không phải vậy, hiện tại liền chém giết các ngươi, ta cũng như thế có thể bắt được thất tinh long nguyên. Nói xong, Lưu Nguyên liền lấy ra vạn pháp kim tiểu, trấn áp hư không, để ngừa bất ngờ. Cái gì bất ngờ? Đương nhiên là phòng ngừa có người chạy trốn hoặc là những người khác nhúng tay. Người nhà họ Vương tụ ở cùng một nơi bắt đầu thương nghị. Vương Liệt xem mọi người một chút, chư vị, bây giờ là ta Vương gia nguy cấp tồn vong thời điểm, có cái gì suy nghĩ cũng nói đi. Năm vị tộc lão lẫn nhau liếc mắt nhìn, không nói gì. Dựa theo bọn họ suy nghĩ, tự nhiên là liều mạng một lần. Cái này năm cái lão gia hỏa đều là cùng người hồ trải qua cái nhân vật hung ác, tính cách bạo liệt vô cùng. Chỉ chẳng qua hiện nay tuổi tác lớn, so với Di Vang ôn hòa một ít, bọn họ cũng muốn nhìn những người khác suy nghĩ. Nếu những người khác không muốn liều mạng, bọn họ cũng sẽ không bắt buộc, dù sao bọn họ lão, sau đó Vương gia còn muốn xem người ta không phải. Bọn họ cũng không phải không có con cháu, được cho đời sau tích lũy chút vốn ngọn nguồn nhân mạch, nếu đem người đắc tội xong, sau đó con trai của bọn họ tôn còn lăn lộn không lăn lộn. Còn lại mười mấy người lẫn nhau liếc mắt nhìn, liền có một người mở miệng nói, ta cảm thấy liền đem thất tinh long nguyên cho hắn mượn đi. Nhìn thấy Vương Liệt cùng năm vị tộc lão nghe được chính mình nói sau biến ảo không ngừng ánh mắt, hắn vội vã giải thích nói, không phải nói chúng ta sợ chết, chúng ta rất được gia tộc vun bón, vì gia tộc quên mình phục vụ chúng ta không hề lời oán hận, cũng không sợ, thế nhưng là chúng ta chỉ sợ coi như là chúng ta liều mạng một lần, cũng giết không cái này Lưu Nguyên, đến thời điểm đó to lớn Vương gia liền muốn theo chúng ta chôn cùng, chúng ta Thái Nguyên Vương thị mấy trăm năm cơ nghiệp, mười mấy thế hệ gian khổ phấn đấu, không thể hủy ở trong tay chúng ta a, chư vị. Vì lẽ đó, ta mượn. Người này nói xong, những người khác liền dồn dập phụ họa nói, Tử Quỳnh huynh nói có lý, chúng ta cũng mượn. Vương Liệt cùng năm vị tộc lão liếc mắt nhìn nhau, năm cái lao ra hỏa cụt hứng gật gù nha. Vương Liệt thở dài một hơi, a, không sai, chương tiết đem kéo dài ở chương mới, đứng ở giữa không có bất luận cái gì quảng cáo, mong mọi người siêu tầm cùng đề cử. Yêu thích đại gia siêu tầm. Chương 135, bảy tinh long nguyên tới tay, bãi phòng Hà Nội Tư Mã. Vương Liệt trong lòng thở dài, phân mở mọi người tiến lên. Đối với Lưu Nguyên chắp tay nói, Lưu Nguyên, ngươi thắng, thất tinh long nguyên cho ngươi. Nói, Vương Liệt từ trong lồng ngực móc ra một cái hộp. Cái này hộp lấy gấm vóc bao trùm, hiện minh hoàng vẻ. Lúc này minh hoàng vẻ còn không phải hoàng gia đặc biệt, cũng có thể sử dụng. Vương Liệt đem gấm vóc phủ mở, mở hộp ra, một thanh tam xích trường kiếm xuất hiện ở trước mắt. Vương Liệt đem cái này trường kiếm từ trong hộp lấy ra, nhị dạ thịt đau liền hướng Lưu Nguyên ném qua tới. Lưu Nguyên ngược lại cũng không sợ cái này Vương Liệt làm cái gì yêu tiêu thân, thừa dịp cơ hội cho mình đến trên một kiếm. Vạn pháp kim tiểu trấn áp hư không, tam xích bất bại thần thông kéo dài phát động, nhưng phàm là có mảy may dị động, Lưu Nguyên đều có thể làm ra đúng lúc ứng đối. Bất quá, người ta Vương Liệt cũng không làm cái gì, chính là đơn thuần thành kiếm ném qua đến, không có bám vào mảy may pháp lực. Lưu Nguyên đem cái này thất tinh long nguyên tiếp ở trong tay, cẩn thận nhìn một lát. Nhìn xuống thân kiếm, dường như đang cao núi mà xuống nhìn thâm uyên, như có như không mà thâm thúy phảng phất có cự long. Bên nằm, lân giáp dày đặc, lại có bảy viên như có như không tinh thần tô điểm bên trên, theo bắt đầu tư thế mà liệt, càng thêm mấy phần thần bí. Tuy nhiên kiếm này nhìn uy thế bất phàm, không giống như là giả. Thế nhưng Lưu Nguyên vẫn là đem Gia Cắt Phong gọi qua, để Gia Cắt Phong phân biệt một hồi. Thất tinh long nguyên, Gia Cắt Phong từng thấy. Gia Cắt Phong lại đây, cẩn thận kiểm tra một hồi, trùng Lưu Nguyên gật gù. Gia hiệu, hàng thật. Lưu Nguyên trở tay đem thất tinh long nguyên thu ở tu di mang, hướng về phía Vương Liệt nở nụ cười, đa tạ Vương gia hùng hồn, bản tọa tự có báo đáp, hiện tại chúng ta sẽ không phải dậy, cáo tử. Nói xong, liền dẫn Gia Cắt Phong xoay người rời đi. Đi được kêu là một cái lưu loát. Không đi làm gì? Vẫn chờ người ta cho ngươi dâng trả hay sao? Lưu Nguyên đi rồi, Vương Liệt lập tức liên hệ Vương Doãn, đem việc này 1 năm tháng 1 năm 1 không hồi báo cho Vương Doãn. Lúc này Vương Doãn quan viên đến tùy tùng ngự sử, quan này vâng mệnh ngự sử trung thừa, tiếp thu công khanh tấu sự, nâng giảm phi pháp có lúc vâng mệnh chấp hành phá án, trấn áp nông dân khởi nghĩa chờ nhiệm vụ, xưng là tú ý nhắm thẳng vào. Cùng hậu thế nội vệ cùng cẩm ý liề vệ tương tự. Xét thấy hoàng cân khởi nghĩa thế lớn, Vương Doãn lúc này đã nhận được triều đình mệnh lệnh, được thăng làm Dự Châu thứ sử, đang muốn hướng về Dự Châu đi trấn áp Dự Châu khăn vàng. Vương Doãn tướng mạo uy nghiêm, ánh mắt sắc bén, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Hắn nhận được Vương Liệt truyền tin, lông mày rậm khẽ nhíu một cái, loạn thần tặc tử, được mà chu diệt, liền để ngươi lại nhảy. Quy mấy ngày đi. Sau đó, hắn liền đem chuyện này tạm thời gác lại sau đầu, một lòng chuẩn bị Dự Châu sự tình. Dự Châu chi địa, nhân khẩu đông đảo, khăn vàng thế lực to lớn, đặc biệt Toánh Xuyên quận Hoàng Cân quân cùng Nhữ Nam quận Hoàng Cân quân cường đại nhất, Toánh Xuyên khăn vàng cử soái Ba Tài, Nhữ Nam khăn vàng cử soái Bành Thoát. Hai người này đều là Trương Giác đích truyền đệ tử, tùy tùng Trương Giác tu hành nhiều năm, không chỉ tu vì là cường đại, cũng rất có vài phần lãnh binh khả năng. Lúc này đã là quang hòa 7 năm 4 tháng, Ba tài xuất quân đánh bại Hữu Trung Lang tướng Chu Tuấn, Chu Tuấn cùng Tả Trung Lang tướng Hoàng Phụ Tung lui giữ trưởng xã thị trấn, Bành Thoát xuất quân đánh bại Nhữ Nam Thái thú Triệu Khiêm, từng người chiếm lĩnh Thánh Xuyên cùng Nhữ Nam. Bởi vì chính là bởi vì này, triều đình mới sẽ bái Vương Doãn vì là Dự Châu thứ sử, đi vào hiệp trợ Hoàng Phụ Tung cùng Chu Tuấn trấn áp Dự Châu khăn vàng, tối thiểu cũng phải ngăn chặn Dự Châu khăn vàng thế tiến công, đem khăn vàng ngăn tại Hổ La Quan, tuyệt đối không thể uy hiếp được Lạc Dương. Vương Doãn nhiệm vụ chính là như vậy. Chỉ bất quá, đối với tiền tuyến tình hình không phải là quá rõ ràng, Vương Doãn trong lòng có chút ngưng trọng. Hắn đang suy nghĩ nên làm gì có thể hoàn thành nhiệm vụ, đối với Thất Tinh Long Nguyên bị Lưu Nguyên cướp đi một chuyện cũng là chú ý không quá bên trên. Trên thực tế, tiền tuyến tình huống tuy nhiên không phải là rất tốt, nhưng cũng tuyệt đối không có tan vỡ. Chu Tuấn cùng Hoàng Phụ Tung cả hai cái ngoan nhân đang tại cho ba tài đào hầm, một cái có thể mai táng mười mấy vạn khăn vàng hố to. Vương Doãn chỉ cần đi, đừng lung tung nhung tay, tất nhiên có thể thu hoạch một cái cự đại quân công. Chỉ bất quá, lúc này Vương Doãn hoàn toàn không biết đây. Trước tiên không đi nói hắn, Lưu Nguyên bên này ly khai Vương gia, chuẩn bị đi tới một nhà. Dựa theo khoảng cách xa gần, hiển nhiên chính là Hà Nội Tư Mã Thị. Trên thực tế còn có một cái Văn Hỷ Bùi Thị, chỉ bất quá, lúc này Bùi Thị tuy nhiên đã bắt đầu làm giàu, thế nhưng gốc gác quá đông, còn xa không phải là hậu thế cái kia cao môn đại phiệt. Vì lẽ đó, Lưu Nguyên liền bỏ qua Bùi Thị. Nếu Bùi Thị biết rõ thật không biết là nên cao hứng hay là nên đủ rũ. Cao hứng là tránh được một kiếp, đủ rũ người ta hiển nhiên không lọt mắt Bùi Thị, cấp bậc không đủ cao. Hà Nội Tư Mã Thị bắt nguồn từ Tần Mạt Ân Vương Tư Mã. N cháu tám đời, lưỡng hán thời khắc, quan lớn tầng tầng lớp lớp, đến Tư Mã phỏng cái này một đời, hắn có 8 cái nhi tử, thứ tự là Tư Mã Lãng, Tư Mã Ý, Tư Mã Phu, Tư Mã Quỷ, Tư Mã Tuân, Tư Mã Tiến, Tư Mã Thông, Tư Mã Mẫn, đều nổi danh, bởi vì mỗi người trong chữ đều có đặc chữ, cho nên lúc hào bắt đạt. Chỉ bất quá, tuy nhiên cũng rất nổi danh, thế nhưng 8 người này lúc này xuất sĩ không nhiều. Bởi vì 8 người này tuổi cũng còn nhỏ a, thậm chí có người còn chưa ra đời. Tư Mã Ý lúc này cũng mới vừa 5 tuổi. Tư Mã Phòng cũng bất quá mới 35 tuổi mà thôi. Tư Mã Phòng lúc này đảm nhiệm Lạc Dương lệnh, vì vậy cũng không ở trong nhà sự vụ có trưởng tử Tư Mã Lãng chủ trì. Lúc này Tư Mã Lãng đã 14 tuổi, tuy nhiên còn chưa lễ đội mũ, thế nhưng cử hành có độ, hành tung trong lúc đó cùng đại nhân không khác, tất cả sự vụ nhưng mà tại tâm, lo liệu ngay ngắn rõ ràng. Làm Lưu Nguyên cùng Gia Cát Phong đi tới Tư Mã gia thời điểm, đi ra ứng đối chính là Tư Mã Lãng. Tư Mã Lãng thân hình cao lớn vĩ đại, tuy chỉ có 14 tuổi, thế nhưng đã so với người bình thường cao hơn không ít, có võ phu khí. Trên thực tế, Tư Mã thị cùng còn lại thế gia không giống nhau lắm, bọn họ tự xưng chư sinh nhà. Mà lúc này Đông Hán còn lại thế gia đều là trị trải qua. Hán triều kinh học thế gia, tỷ như Viên gia trị dịch, Dương gia trị thượng thư chờ một chút. Tư Mã gia liền không có có trị cái nào một khi sách, vì lẽ đó tự xưng chư sinh nhà. Tư Mã gia là bác học thích cổ, chí ở sử học, nhất là yêu thích Hán thư, điểm này đầy đủ nói rõ Tư Mã gia chú nặng sự tình công nhân đặc điểm. Tư Mã Ý chịu đến điểm này ảnh hưởng rất sâu, đây cũng là tại sao Tư Mã Ý cuối cùng có thể trở thành doanh gia nguyên nhân. Chú nặng thực lợi, không nghiên cứu tên. Vì vậy đang cùng Gia Cát Lượng đánh với thời gian, mặc cho Gia Cát Lượng làm sao thiên biến vạn hóa, Tư Mã Ý tự có bất biến chi trải qua. Mới có lợi liền lên, không có chỗ tốt liền phải đi, sẽ tính ngươi nói ta là nữ nhân, vậy cũng tùy ngươi, ngược lại ta lại không ít một miếng thịt. Đồng thời còn có một chút, đó chính là Tư Mã thị là từ võ vào văn, tuy nhiên trải qua đời nào người hú đúc, hào hoa phong nhã có, võ phu chi phong cũng còn chưa triệt để tiêu tan đây. Tư Mã Lãng đứng ở môn phái nên tiếp Gia Cát Phong, trong lòng không ngừng ở phòng đoán Gia Cát Phong ý đồ đến. Trên thực tế Tư Mã thị cùng Gia Cát thị cũng không có quá nhiều giao tình, thậm chí có thể nói không quen, chỉ là lẫn nhau nghe qua đối phương danh tiếng mà thôi. Cho tới nói giao tình, đó là tí teo cũng không. Bất quá, bị vướng bởi lễ nghĩa, Tư Mã Phòng cũng không thể không bắn chúng nên tiếp ở cửa tiếp Gia Cát Phong, không phải vậy liền sẽ bị người phê bình vì lá thất lễ. Tư Mã gia có thể không nguyện ý nhận vụ loại này danh tiếng xấu. Không sai, chương tiết đem kéo dài ở chương mới, đứng ở giữa không có bất luận cái gì quảng cáo, mong mọi người sưu tầm cùng đề cử. Yêu thích đại gia sưu tầm. Chương 136, cậu thả không phải lãng ốc, Dương thị trước cửa. Tư Mã Lãng cùng Gia Cát Phong lẫn nhau chào, Gia Cát Phong nói thẳng minh ý đồ đến. Gia Cát Phong vốn tưởng rằng Tư Mã Lãng cũng sẽ giận tí mặt, phẫn mà khiển trách. Nhưng mà Tư Mã Lãng vẫn chưa như vậy, mà là hơi chút cân nhắc về sau nói, thế thúc, tiểu tử phụ thân bây giờ không tại phủ bên trong, mà chờ tiểu tử cùng trưởng bối trong nhà thương nghị một hai ra quyết định sau, người xem được không? Lưu Nguyên cùng Gia Cát Phong liếc nhau một cái, Lưu Nguyên gật gù, ra hiệu có thể. Gia Cát Phong nhân tiện nói, tự nhiên như vậy, còn thế chất tự tiện. Lưu Nguyên ngược lại cũng không sợ Tư Mã Lãng ra cái gì yêu tiêu thần, vạn pháp kim tiểu đã âm thầm tế lên trên không trung, hơi có gì bất bình thường liền có thể phá toái hư không bỏ chạy. Tư Mã Lãng đến mật thất, triệu tập trong nhà tất cả nhân vật trọng yếu thương nghị. Nếu không nói Tư Mã gia cùng Vương gia hoàn toàn khác nhau đây, công lao sự nghiệp, không bằng Vương gia cái kia giống như cương liệt, mặc kệ tình huống thế nào trước tiên đổi một làn sóng lại nói. Tư Mã gia đầu tiên đến một làn sóng phân tích, cho rằng Gia Cát Phong nếu dám tới cửa muốn đồ vật, vậy khẳng định chính là nắm chắc, cứng rắn tuyệt đối không phải là vương đạo. Nếu không thể dùng sức mạnh, đó chính là chịu thua. Bất quá chịu thua cũng là có kỹ xảo, muốn thể hiện ra Tư Mã gia bức cách. Đơn giản mà nói chính là được tranh thủ điểm chỗ tốt, không thể cho không a Tư Mã gia bảo vật tên là Cửu Ngưng Đỉnh, Thiên Hoa cấp pháp bảo. Công năng cũng là vô cùng mạnh mẽ, có thể biến ảo rất nhiều yêu thú công kích địch nhân. Thương nghị được, Tư Mã Lãng cầm Cửu Ngưng Đỉnh đi tới đường tiền. Đối với Gia Cát Phong nói, thế thúc, Cửu Ngưng Đỉnh có thể cho ngươi, bất quá ngài cũng không thể lấy không có phải hay không, chuyến ra đi nói ngài bắt nạt văn bối, vậy thì không nếm hay. Lưu Nguyên nghe vậy, trong lòng nở nụ cười. Cái này Tư Mã gia ẩn nhẫn cùng điếm thúi quả nhiên là nhất mạch tương thừa a, đây là muốn chỗ tốt đến a. Gia Cát Phong hơi nhướng mày, không sợ ngươi phản kháng, chỉ sợ ngươi không phản kháng. Người ta cũng nhận sợ, ngươi cũng không tiện quá mức bắt nạt người ta không phải. Gia Cát Phong nhìn về phía Lưu Nguyên, vấn đề này hắn khó thực hiện quyết đoán, còn muốn xem Lưu Nguyên nói thế nào. Lưu Nguyên cười cười, đứng lên nói, như vậy đi, nếu Tư Mã gia như vậy tức thời, chúng ta cũng không tính quá đáng bắt nạt các ngươi, Cửu Ngưng đỉnh cho ta cho các ngươi một cái nhận rõ, bảo vệ ngươi Tư Mã gia trăm năm phú quý làm sao? Tư Mã Lãng hơi nhướng mày, muốn cự tuyệt. Lưu Nguyên trực tiếp khoát tay nói, đừng từ chối ta cũng sẽ không. Ó còn lại bồi thường. Nói xong, Lưu Nguyên đưa tay một chiêu liền đem Cửu Ngưng đỉnh chiêu ở trong tay, quay đầu rời đi. Tư Mã Lãng ngấp lại, không hề động thủ. Chỉ là nói nhỏ, thôi được, liền nhìn ngươi đầu này Tiềm Long có thể hay không phi long tại thiên đi, cái này Cửu Ngưng đỉnh coi như là ta Tư Mã gia cho Tiềm Long dâng tặng lễ vật đi. Là, Tư Mã gia đã nhìn ra Lưu Nguyên trên thân nồng nặc long khí. Hơn 2 triệu long khí hội tụ ở Lưu Nguyên trên thân, thường nhân chỉ cảm thấy Lưu Nguyên long hành hộ bộ, khí thế bất phàm. Thế nhưng Tư Mã gia có quan khí khả năng, tự nhiên nhìn ra Lưu Nguyên trên đỉnh đầu to lớn long khí. Đây cũng là tại sao Tư Mã gia thẳng thắn dứt khoát nhận sợ nguyên nhân chủ yếu một trong, đắc tội một cái Tiềm Long, được trả bằng mất. Cho tới nói thiên hoa cấp pháp bảo, không có liền không có đi, người ở là được. Lưu Nguyên lần thứ 2 thuận lợi bắt được một cái thiên hoa cấp pháp bảo, tâm tình rất tốt. Chưa nói, nhà tiếp theo tiếp tục đi lên. Bất quá, nhà tiếp theo liền không có quan lại Mã gia như thế sợ. Hoàng Đông Dương thị. Hoàng Đông Dương thị tứ thế tăng công, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, cao thủ như mây, là có thể cùng những Nam Viên thị chống đỡ được đại hán đỉnh cấp thế gia. Muốn từ Dương gia lấy ra đồ vật đến, đó cũng không phải là đơn giản sự tình. Gia Cát Phong thậm chí đều muốn khuyên Lưu Nguyên bỏ ý niệm này đi, từ bỏ Dương gia. Nhưng là muốn nghĩ, Gia Cát Phong hay là từ bỏ. Hắn biết rõ Lưu Nguyên là sẽ không đồng ý, lấy Lưu Nguyên tính cách, ngươi càng nhu bức ta lại càng muốn là ngươi. Nhất là lấy Lưu Nguyên bây giờ thực lực, thiên hạ đã hầu như không có ai có thể cưỡng chế hắn. Vì lẽ đó, nói cũng vô dụng. Hay là ngẫm lại khắc phục hậu quả ra sao đi. Thời gian ngay tại Gia Cát Phong đau đầu quá trình bên trong đi qua, hai người rất nhanh sẽ đi tới Hoàng Nông Dương gia. Hoàng Nông Dương thị trước cửa đông như chảy hội, đến bái phỏng nhân cực nhiều, náo nhiệt cực kỳ. Lưu Nguyên đối với Gia Cát Phong nói, quân cống, ngươi xem một chút đây là tứ thế tam công a, này môn trước nhanh bắt kịp chợ bán thức ăn. Gia Cát Phong cười cười, dù sao cũng là mấy trăm năm thế gia, không phải là đồng dạng thế gia có thể so sánh với. Lưu Nguyên gật đầu, nhìn xung quanh một vòng người, hơi nhướng mày. Sau một khắc, một luồng mãnh liệt uy áp trực tiếp thả ra đi, tu vi không đủ người lập tức đã bị luồng áp lực này hoành tạo ra ngoài. Lưu Nguyên đây là dọa bãi. Có người đối với Lưu Nguyên trợn mắt nhìn. Lưu Nguyên cũng không để ý những người này, mở miệng chấn động âm thanh nói, "Vũ Châu khăn vàng Lưu Nguyên đến bái phòng Hoàng Nông Dương thị, chủ sự đi ra gặp một lần đi." Lời vừa nói ra, người chung quanh nhất thời cả kinh. Vừa nãy trợn mắt nhìn người thì là kinh hoàng không ngớt. Mẹ, lại đụng với đại tặc đầu lĩnh, cái tên này sẽ không sẽ đem mình giết A Lưu Nguyên nơi nào có tâm tư cùng những này nhỏ đi. Tính toán A không hề liếc mắt nhìn bọn họ một chút, đứng ở giữa không trung, nhìn về phía to lớn Dương phủ. Lưu Nguyên lời mới vừa nói chính là dùng pháp lực chấn động ra ngoài, tuy nhiên không thể nói âm thanh truyền trăm dặm, thế nhưng trong vòng 10 dặm đều có thể nghe được. Dương gia người không phải là kẻ điếc, tự nhiên cũng là nghe được. Người nhà họ Dương tự nhiên là biết rõ Lưu Nguyên, dù sao lúc trước có một cái Dương gia tử đệ ở Trác quận nhận chức. Tên kia sau đó đương nhiên sẽ đem Lưu Nguyên tình huống hồi báo cho gia tộc. Thế gia đệ tử mặc dù có cuồng vọng tự đại người như Viên Thuật, có tùy ý làm bậy người như Viên Thiệu, Tào Tháo, thế nhưng tuyệt đối không có ngu ngốc. Lúc trước Lưu Nguyên bao phủ Trác quận, người ta cũng đã nhìn ra Lưu Nguyên có chút khí tượng. Hồi báo cho gia tộc, Dương gia dĩ nhiên là nắm giữ Lưu Nguyên tin tức, đồng thời phái người bất cứ lúc nào theo vào. Vừa có giám thị ý tứ, cũng không tránh khỏi không có đầu tư ý tứ. Chỉ bất quá về sau Lưu Nguyên cái tên này khiến cho cái kia một bộ đối với thế gia phi thường không thân thiện, Dương gia cơ bản đã từ bỏ Lưu Nguyên, xếp vào bị tuyệt đối đả kích tiêu diệt loại người kia bên trong. Lúc này, Lưu Nguyên đột nhiên đến thăm, Dương gia vẫn còn có chút kinh ngạc. Cũng là chỉ là kinh ngạc, sợ tự nhiên là không sợ. Đùa giỡn, ở toàn bộ Đại Hán, Dương gia không cần sợ bất cứ người nào. Không nhiều lắm biết công phu, Dương gia người liền đi ra. Dẫn đầu chính là một cái cao quan bắc mang lão giả, người này tên là Dương Kỳ, tam phẩm tu vi. Người này trị thượng thư, một thân hạo nhiên chi khí, đã từng một tiếng hét lớn chấn áp mười mấy vị yêu thú, minh truyền thiên hạ. Hắn bốn chi tâm phương pháp tu luyện xuất thần nhập hóa, đang phong tạo cực, còn kém cuối cùng lĩnh ngộ bốn chi tâm kính thành tựu nhị phẩm. Tam phẩm đỉnh phong, ba kiếp đều quá. Dương Kỳ trở ra cửa, dựng mắt nhìn đi, Lưu Nguyên đứng ở giữa không trung, tản ra vô cùng uy thế bức tán trước cửa mọi người, vậy thì để Dương Kỳ hơi nhướng mày. Ống tay áo chấn động, một cỗ vô hình ám kình phát sinh, nhất thời tiêu mất Lưu Nguyên uy thế. Lưu Cử xoáy đại giá quang lâm ta Hoàng Nông Dương thị, vì sao làm này ác khách? Không sai chương tiết đem kéo dài ở chương mới, đứng ở giữa không có bất luận cái gì quảng cáo, mong mọi người siêu tầm cùng đề cử. Yêu thích đại gia siêu tầm. Chương 137, bốn biết rõ nhà, tiểu phúc địa. Lưu Nguyên nhìn trước mắt cái này khí thế bất phàm lão giả, chậm rãi mở miệng hỏi, không biết các hạ tôn tính đại danh? Dương Kỳ bình thản trả lời, tại hạ Dương Kỳ, gặp qua Lưu Cử Soái. Lưu Nguyên gật đầu, Gia Cát Phong tiến lên đem cái này Dương Kỳ thân phận địa vị cùng với tu vi cho Lưu Nguyên hơi chút giảng giải. Nguyên lai là Tử Kỳ công trước mặt, thất kính thất kính. Dương Kỳ không lên tiếng sắc, không biết Lưu Cử Soái làm ra cái này đại trận thế trèo lên ta Dương gia chi cửa, vì chuyện gì? Nếu người nhà họ Dương nhận thức Lưu Nguyên, vậy cũng không cần Gia Cát Phong. Huống hồ Vương gia cùng Tư Mã gia Gia Cát Phong cũng đã đắc tội đấu, cũng không cần phải sẽ đem Gia Cát Phong lấy ra làm miếng đắm. Nên là trên mình thời điểm, Lưu Nguyên vẫn rất nhân từ. Lưu Nguyên nói thẳng, Tử Kỳ công, ta nghe nói Dương gia có một bảo vật tên là Hàm Quang Đeo, chẳng biết có được không ta mượn dùng một chút. Lời vừa nói ra, Dương Kỳ nhất thời biến sắc. Cái này Hàm Quang Đeo chính là Dương Chấn lưu lại chi bảo. Tương truyền, Dương Chấn thời niên thiếu tức hiếu học, tùy tùng thái thường hoàn lúc học tập Âu Dương thượng thư, thông hiệu kinh thuật, kiến thức uyên bác, chuyên tâm tìm tòi nghiên cứu. Lúc đó Nho Sinh tán thưởng hắn nói, quan Tây Khổng Tử Dương bá lên. Dương Chấn ở lại Hồ Thành, mấy chục năm cũng không trả lời Châu Quận lễ vật. Rất nhiều người cho là hắn lớn tuổi, nên ra ngoài chức vị, Dương Chấn không sĩ trí khái, kiên cố hơn quyết. Sau đó có quan tức hàm Tam Điều. Cá, bay rừng đang giảng đường phía trước, chủ giảng người cầm cá nói, xà. Là khanh đại phu y phục biểu tượng. Ba là biểu thị ba đại ý tứ, thiên sinh từ đây cao hơn thăng. Cái gọi là cá, ở Lâm Hải dịch vật trí bên trong lại xương hàng quang. Vì lẽ đó, sau đó Dương Chấn quan viên đến Thái Úy thời gian, liền lấy này tam cá luyện chế một cái pháp bảo, chính là cái này hàm quang đeo. Cái này hàm quang đeo chính là một cái khó nói phụ trợ tính pháp bảo. Không chỉ có thể rất cường tráng người gân cốt khí huyết, càng bởi vì thời gian dài bị Dương Chấn đeo nhiễm Dương Chấn trên thân khí tức, bởi vậy người nhà họ Dương đeo cái này hàm quang đeo tu hành bốn chi tâm phương pháp đến làm ít mà hiệu quả nhiều, cho dù là ngoại nhân đeo cũng có thể tăng cường tu luyện tốc độ, duy trì tinh thần thanh minh, nhất là ở độ phong lôi hỏa ba kiếp thời điểm, giúp ích lại càng là tương đối lớn. Chính là thế gian ít có thể giúp người độ kiếp pháp bảo. Vì lẽ đó, ngươi có thể ngâm lại pháp bảo này đối với Dương gia mà nói trọng yếu cỡ nào, đây quả thực là đang đào Dương gia sinh mạng. Ngươi đào người ta sinh mạng, người ta có thể không nộ à? Dương Kỳ biến sắc hết lớn, Lưu Nguyên, ngươi đây là vọng tưởng, muốn nắm hàm quang đeo, trừ phi ta người nhà họ Dương chết hết, bằng không tuyệt đối không thể. Lưu Nguyên gật gù, nếu là như vậy, vậy cũng đừng trách bản tọa ra tay vô tình. Nói, Lưu Nguyên trực tiếp thả ra vạn pháp kim tiểu, vắt ngang trên không trung. Vạn pháp kim tiểu kéo dài mấy trăm trượng, tỏa ra vô cùng kim quang, trấn áp tất cả hư không có vô hình. Lưu Nguyên đứng ở vạn pháp kim tiểu bên trên, phóng thích vô lượng trấn áp hư không chi lực, hướng về Dương gia trực tiếp liền bao trùm đi qua. Theo vạn pháp kim tiểu tỏa ra, Lưu Nguyên pháp tướng cũng thăng lên, một vòng khổng lồ không ngừng xoay tròn cự luân thăng lên ở giữa không trung, thẳng có che đậy nhật nguyệt chi thần uy. Lưu Nguyên đây là vừa lên đến liền hỏa lực toàn bộ khai hỏa, hiển nhiên là không chuẩn bị cho người nhà họ Dương bất kỳ thời cơ. Thả ra pháp tướng cũng còn chưa dẹp đi, Ngũ Linh Khai Sơn phủ nắm ở trong tay, Lưu Nguyên chuẩn bị trước hết giết một cái nhị phẩm thăm dò sâu cạn, chấn nhiếp mọi người một cái. Lưu Nguyên tin tưởng, làm đỉnh cấp thế gia Dương gia, khẳng định có nhị phẩm cường giả, nói không chắc nhất phẩm đều có. Đây là một cái trận đánh ác liệt, nói không chừng hôm nay Ngũ Linh Khai Sơn phủ liền phải hào hào phát một hồi lợi nhuận. Lưu Nguyên bên này hỏa lực toàn bộ khai hỏa, vạn pháp kim tiểu vừa ra, tứ phẩm trở xuống người tu hành tất cả đều vô pháp bay lên trời, cũng bị vạn pháp kim tiểu chấn áp hư không chi lực cho chấn trên đất. Cho tới nói tứ phẩm trở lên, ngược lại là có thể phụ không, thế nhưng tiêu hao pháp lực xa xa so với thường ngày nhiều hơn, hơn nữa tốc độ di chuyển cũng lớn được ảnh hưởng. Dương Kỳ vốn là cho rằng Lưu Nguyên làm một cái khăn vàng từ xoái, không nổi chính là tam phẩm tu vi, chính mình hoàn toàn có thể cầm xuống. Thế nhưng làm Lưu Nguyên điệu bộ này vẫy một cái mở, Dương Kỳ liền biết chính mình phòng trừ sai. Tu vi là không sai, tam phẩm. Bởi vì Lưu Nguyên pháp tướng còn không có cùng tự thân hợp nhất, thế nhưng cái này uy năng đã không kém gì nhị phẩm. Chính mình là không chắc chắn chấn áp Lưu Nguyên, đừng nói chấn áp, nhìn cái kia vắt ngang ở trên trời vạn pháp kim tiểu, không bị chấn áp thật là tốt sự tình. Vì lẽ đó, Dương Kỳ quả đoán gắng giữ tỉnh táo, không hề động thủ. Chỉ là mắt lạnh nhìn Lưu Nguyên để vạn pháp kim tiểu hướng về Dương gia rơi đi. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, thật sự cho rằng dựa vào một cái pháp bảo liền có thể chấn áp ta Dương gia, cái kia cũng quá coi thường ta Hoàng Nông Dương thị. Quả thật đúng là không sai, làm cái kia vạn pháp kim tiểu hạ xuống chưa rơi vào Dương gia trên khoảng không thời gian. Một mặt khổng lồ tấm gương xuất hiện ở không trung. Tấm gương này tỏa ra một luồng lăng liệt thần quang, trực tiếp nhất định phải ở vạn pháp kim tiểu bên trên. Vạn pháp kim tiểu cứ như vậy bị đỉnh ở giữa không trung, cũng lại rơi không đi xuống. Lưu Nguyên thấy vậy cũng không ngoài ý muốn, đơn giản liền đem vạn pháp kim tiểu một lần nữa thăng lên không trung, xem tấm gương kia rốt cuộc là cái gì. Vạn pháp kim tiểu thăng lên, tấm gương kia theo gió nhất chuyển, liền hóa thành một cái cầm trong tay ngọc hốt, trên người mặc triều phục lão giả. Người lão giả này khuôn mặt tuấn tú, con mắt trong lúc triển khai tràn ngập uy nghiêm, biểu hiện người này tuyệt đối là một cái ngồi ở vị trí cao người. Quả thật đúng là không sai, Dương Kỳ nhìn người nọ, nhất thời bái nói, Dương Kỳ bái kiến thúc phụ. Nguyên lai người này là Dương Kỳ thúc phụ, Dương Chấn tôn tử, Dương Ban. Này lão cũng không phải là phàm nhân, thân thể giữ thái úy chức vụ, chỉ là bởi vì ở Hoàng Cân chi loạn bạo phát về sau, mà Đường Kim hoàng đế phát sinh cãi vã, do đó bị bãi miễn, vì vậy hắn đang ở nhà bên trong tu dưỡng, với Dương gia bốn biết rõ trong nội đường tu luyện. Cái này bốn biết rõ nhà chính là Dương Chấn sở kiến, tương truyền Dương Chấn đi ngang qua xương ấp lúc, từ trước hắn để cử Kinh Châu Mậu Tài Vương mật chính nhậm chức xương ấp huyện trưởng, đến xem Dương Chấn, buổi tối lại đưa cho Dương Chấn kim 10 cân. Dương Chấn nói, lão bằng hưu biết rõ ngươi, ngươi tại sao không biết lão bằng hưu đâu? Vương Mật nói, bây giờ là đêm khuya, không có ai sẽ biết. Dương Chấn nói, trời biết, thần biết rõ, ta biết rõ, ngươi biết rõ, nói thế nào không có ai biết đây. Đây không chỉ là Dương Chấn một thân tu vị hệ, lại càng là dùng cái này kiến lập lên bốn biết rõ nhà. Ở bốn biết rõ trong nội đường tu luyện, có thể gia tốc tu vi, điêu luyện thần hồn, càng dễ dàng đột phá, có thể nói về liền diệu. Tương tự với loại này địa phương rất nhiều thế gia đều có, nơi như thế này được gọi là tiểu phúc địa, cùng thời đại thượng cổ chính thức động thiên phúc địa tướng khác nhau. Đương nhiên bởi vì gốc gác không giống, tiểu phúc địa lớn nhỏ cùng uy năng cũng hai bên đều không cùng. Dương gia bốn biết rõ nhà chính là cường đại nhất tiểu phúc địa một trong. Này lão đã là nhị phẩm tu vi, bốn chi tâm phương pháp đã tu thành bốn biết rõ kính. Bốn biết rõ kính không chỉ có thể đủ quan chiếu 10 triệu dặm, càng có thanh tâm tẩy phách, nhất định phải nhân thần hồn, đánh tan hư không chi thần uy, có thể nói thần công diệu điện. Vừa nãy Dương Ban chính là thân thể hóa bốn biết rõ kính, hóa giải Lưu Nguyên vạn pháp kim tiểu trấn áp hư không chi lực, trực tiếp cho đỉnh trở lại. Người lão giả này đi tới Dương Kỳ bên người, cau mày nói, "Tử Kỳ, vì sao sẽ khiến người quấy nhiễu bốn biết rõ nhà?" Không sai, chương tiết đem kéo dài ở chương mới, đứng ở giữa không có bất luận cái gì quảng cáo, mong mọi người sưu tầm cùng đề cử. Yêu thích đại gia sưu tầm. Chương 138, nguyên khí đám mây hình ấm, quét ngang một cắt. Dương Kỳ bái viết, thúc phụ, cũng không chất nhi không muốn ngăn lại, thực là tặc nhân thế lớn khó trị, quấy nhiều bốn biết rõ nhà, là chất nhi tội lỗi, sau đó chất nhi tự đi lãnh phạt, bất quá trước mắt đại địch còn cần thúc phụ vì ta Dương gia trừ. Dương Ban gật gù, ngẩng đầu hướng Lưu Nguyên nhìn lại, người này là ai? Dương Kỳ nói, thúc phụ, người này là Hoàng Cân Tặc Cú Châu cử soái Lưu Nguyên. Dương Ban hơi nhướng mày, Hoàng Cân Tặc bên trong trừ Trương Giác Tam huynh đệ, vẫn còn có loại này cường giả. Dương Kỳ cũng là nói, thúc phụ ngươi có chỗ không biết, cái này Lưu Nguyên từ khi Hoàng Cân Tặc tạo nghịch tới nay, càng ngày càng lớn mạnh, bây giờ không chỉ có chiếm cư U Châu chắc quận, binh lực 5 vạn có dư, hơn nữa dưới trướng cũng không ít cường giả, tam phẩm cường giả cũng không chỉ một, quả thật là đã trở thành triều đình hoa lớn, bây giờ cái này Lưu Nguyên cuồng vọng tự đại, lại dám đến ta Dương gia đến gây sự, yêu cầu pháp bảo, còn thúc phụ vì ta Dương gia, cũng vì triều đình trừ. Nay nghịch tặc, để giải triều đình hoa lớn. Dương Ban ống tay áo rung lên, tức là tạo làm trái đổ, nên chết không táng thân chi địa. Tùy theo, Dương Ban hướng trời bay lên trên, một đạo sáng ngời mát lạnh kính quang trực tiếp mang theo tấm nhuần nhân tâm lực lượng hướng về Lưu Nguyên đánh tới. Bên trên bầu trời, kim tiểu phía dưới, một đạo kính quang kinh thiên mà đi, kính quang lướt qua, phong rừng vẫn ngừng, thanh âm tựa hồ cũng biến mất. Nhị phẩm cường giả, khủng bố như vậy. Pháp tướng cùng thân thể hòa, không chỉ có lực chiến đấu cùng so với tam phẩm đến phải cường đại gấp 10 gấp trăm lần, càng có thể bất cứ lúc nào thân thể hóa bốn biết rõ kính, vô cùng bốn biết rõ thần quang, quét ngang cựu thiên thập địa. Lúc này Dương Ban thân thể hóa bốn biết rõ kính, phóng thích bốn biết rõ thần quang, chính là muốn nhất kích chém giết Lưu Nguyên tại chỗ, chấn nhiếp thiên hạ người đời. Không chỉ là chấn nhiếp Hoàng Cân Quân, lại càng là chấn nhiếp những người khác, dựng đứng Dương gia uy danh. Nói thật ra, Dương gia tuy nhiên vẫn là tứ thế tam công, thế nhưng mấy năm gần đây có chút xu hướng suy tàn. Không nói lao đối đầu Viên gia, thanh thế càng lòng, hơn nữa tựa hồ còn có cái gì kế hoạch lớn. Cho dù là một ít trước đây tiểu lão đệ, cũng bắt đầu nhiều lần khiêu chiến Dương gia thế gia lãnh tụ vị trí, cũng muốn làm một cái tứ thế tam công, thế gia khôi thủ. Nói thí dụ như Tuân gia, nói thí dụ như Trần gia, nói thí dụ như Quách gia chờ một chút. Ngược lại một đống lớn tiểu lão đệ muốn làm đại ca đâu. Dương Ban chính là muốn lập uy, đồng thời cũng có thể hướng về triều đình biểu thị, ta Dương gia là đại đại trung thần. Còn lại những cái thế gia đều có tiểu tâm tư, không phải vậy, cái này Hoàng Cân Quân đã sớm bình định. Không phải vậy, nếu thế gia người cũng tâm hướng về triều đình, mỗi nhà điều động mấy cường giả, thực thi trạm thủ chiến thuật, coi như Trương Giác Tam huynh đệ mạnh hơn, cũng đã sớm tiêu diệt. Làm sao đến mức cho tới hôm nay loại này không thể thu thập mức độ. Huống chi, ngươi muốn nói những cái thế gia đối với khăn vàng tạo phản không biết chút nào, vậy thì thật sự là quá coi thường thế gia năng lượng. Từng cái thế gia hảo tộc đối với địa phương thẩm thấu đều là kinh người, bọn họ khẳng định đều có chỗ phát giác. Chỉ bất quá, khăn vàng tạo địch, đối với bọn họ mới có lợi à, có thể mượn cơ hội trắng trợn ngầm chiếm thổ địa cùng triều đình tư nguyên, ngu ngốc mới đồng ý nói cho triều đình đây. Không nói Dương Ban trong lòng né qua rất nhiều tâm tư, chỉ nói riêng lúc này Dương Ban thân thể hóa bốn biết rõ kính, thấm nhuần hư không, muốn nhất kích chém giết Lưu Nguyên. Lưu Nguyên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hơn nữa Lưu Nguyên cũng có lập uy tâm tư. Nhìn thấy Dương Ban khí thế bất phàm hướng về chính mình đánh tới, trong lòng nhất định. Nhìn tư thế, lão này khẳng định không phải người bình thường, làm chính mình lập uy đối tượng vậy thì lại thích hợp nhất. Ngay sau đó không chút do dự vùng lên trong tay ngũ đinh khai sơn phủ, mãnh liệt đi xuống vội bổ. Một đạo lớn vô cùng ngũ thải thần quang xẹt qua hư không, chém phá phủ vân của phòng, đối với cái kia kính quang thẳng tắp mà đi. Bên trên bầu trời, kính quang cùng phủ quang trực tiếp che đậy thái dương, người vây xem mắt bên trong trừ bỏ cái này một đạo kính quang cùng phủ quang ở ngoài lại nhìn không tới những vật khác. Thậm chí chính là tư duy bên trong cũng bị cái này một đạo kính quang cùng phủ quang cho đầy dây. Đây là đã bị ý cảnh ảnh hưởng. Cái này hai đạo quang mang đã cấu kết đạo vận, hầu như muốn trở thành thế giới này loại này chi đạo đại ngôn giả. Một cách tự nhiên sẽ ảnh hưởng người quan cảm cùng ý thức. Hai đạo quang mang cũng cực kỳ nhanh, hầu như đều là chớp mắt tức đến. Sau đó liền trên không trung chạm vào nhau. Chỉ một thoáng, một đạo cực kỳ tia sáng chói mắt sáng lên ở trong trời đất, chu vi trong vòng mấy trăm dặm cũng bị tia sáng này ở che đậy, trên trời thái dương tựa hồ cũng ảm đạm đi. Tia sáng này lóe lên một cái rồi biến mất, tùy theo mà đến chính là nổ vang rung trời. Đầu tiên là ầm 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 thanh âm, sau đó chính là băng cứng bị mẻ nát tiếng vang. Thanh âm này liên miên bất tuyệt, còn kèm theo vô cùng nguyên khí bạo động. Một luồng mắt trần có thể thấy nguyên khí đám mây hình nấm nổ tung ở giữa không trung, vô cùng sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. May mà hai người là ở trên trời cao xảy ra chiến đấu, làm cái kia trùng kích phá trùng kích khi đến mặt thành trì lúc sau đã không phải là rất mạnh, tự có cường giả ra tay xua tan, bảo vệ thành trì. Dù vậy, dân chúng trong thành hay là cảm giác được mặt đất đang lay động, tựa hồ cả tòa thành trì cũng bị địa long vươn mình đột kích gây rối. May mà, cái này lay động vẫn chưa kéo dài bao lâu, rất nhanh sẽ biến mất, lúc này mới không có tạo thành bao lớn hỗn loạn. Lại không nói bên trong thành trì dị động, chỉ nói riêng trên trời. Nay cỗ sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi, khoảng cách thành trì cách đó không xa mấy tòa tiểu sơn, trực tiếp bị cái này trùng kích phá cho bình định, miễn cưỡng làm ra một đám lớn bình nguyên. Xung quanh nước sông cũng đều bị kích lên to lớn bọt nước, chỉ lát nữa là phải lao ra đê, tàn phá bừa bãi ruộng tốt. Gia Cát Phong nhìn thấy tình hình như thế, tiện tay rơi xuống từng đạo quan mang, rơi vào bờ sông, sau đó bệnh ra một đạo lưới ánh sáng, đem nước sông tất cả đều ràng buộc ở dòng sông bên trong, không để cho nước sông tràn lan, tạo thành thẳng kịch. Đây chính là vì cái gì cường giả chiến đấu muốn tới trên trời cao đi nguyên nhân, bởi vì lực phá hoại quá mạnh mẽ, hơi không chú ý chính là thành hủy người vong. Nếu quả thật tạo thành như vậy hậu quả, tội nghiệp quấn quanh người, thế giới này thế nhưng là nhân đạo đương đại, tội nghiệp sâu nặng, đây chính là có ngày phạt. Nhân đạo đại sứ hình tượng thiên đạo, bất lợi cho nhân đạo người chính là bất lợi cho thiên đạo. Vậy chính là ngươi thiên địa địch nhân, hậu quả chỉ có một, bị thiên đạo trực tiếp giết chết. Mặc dù ngươi là nhất phẩm đỉnh phong vô thượng cường giả, chỉ cần không có siêu thoát thế giới này, thiên đạo đều có thể giết chết ngươi. Vì lẽ đó, ở thiên đạo giết chết không ít mặc kệ người bình thường chết sống cường giả, liền rốt cuộc không ai dám tùy ý đổ sát người bình thường. Sóng xung kích quét ngang qua đi, nguyên khí đám mây hình nấm cũng từ từ tản đi. Lúc này chúng người mới thấy rõ trên bầu trời chiến đấu, mới nhìn rõ ràng ai thắng ai thua. Kết cục rất rõ ràng, Lưu Nguyên thắng. Bởi vì trên bầu trời, một cái khổng lồ minh kính nổi đồng bền giữa không trung, chỉ bất quá cái này minh kính mặt kính bên trên xuất hiện không ít vết nứt, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, tựa hồ sau một khắc liền muốn vỡ vụn. Cái này minh kính run rẩy vài lần, một trận hào quang lóe lên, hóa thành một cái hình người. Chính là Dương Ban. Chỉ bất quá, lúc này Dương Ban không còn nữa lúc trước dáng dấp như vậy, quần áo tuy nhiên vẫn hoàn chỉnh, thế nhưng sắc mặt trắng bệnh, miệng phun máu tươi, tóc trắng luồn ngang, chỉ là miễn cưỡng đứng tại không trung mà thôi. Dương Ban một bên thổ huyết, một bên thở dốc nói, ngươi lại có linh bảo tại thân. Lưu Nguyên không khỏi đối với lão này ánh mắt sinh ra mấy phần kính phục, cái này vẫn là thứ nhất nhìn ra Ngũ Đinh Khai Sơn phủ theo hầu người, Dương gia này quả nhiên bất phàm a. Lưu Nguyên cũng không phủ nhận, gật gù, đúng vậy, cái này phủ tử chính là linh bảo. Không sai, chương tiết đem kéo dài ở chương mới, đứng ở giữa không có bất luận cái gì quảng cáo, mong mọi người sưu tầm cùng đề cử. Yêu thích đại gia sưu tầm. Chương 139, bốn như bốn biết rõ. Dương Ban cười thảm một tiếng, tức là linh bảo, vậy ta thua không an. Nói xong, Dương Ban lại phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liền rơi xuống từ trên không đi, khí tức hoàn toàn không có, tựa như đã chết. Phía dưới Dương Kỳ hai sắc khó coi cực kỳ, vội vàng bay lên đem Dương Ban tiếp được. Chết cũng được tiếp được a, không phải vậy nói Dương Ban từ cao như vậy té xuống, chẳng phải là chết không toàn thây. Không chết, càng phải tiếp được, không phải vậy nói sẽ bị ngã chết. Dương Kỳ tiếp được Dương Ban nhìn một lát, khí tức hoàn toàn không có, hiển nhiên là đã chết. Dương Kỳ giận dữ mà kinh hãi. Nộ là Lưu Nguyên lại dám giết bọn họ Dương gia người, kinh hãi là Lưu Nguyên lại có năng lực chém giết nhị phẩm cường giả, cái này thật đáng sợ. Nhị phẩm cường giả, ở bây giờ nhất phẩm không ra tình huống, đã là đương đại mạnh nhất. Cái này Lưu Nguyên hôm nay là thế lớn khó chế. Bất quá, dù cho ngươi có thể chém giết nhị phẩm, giết ta người nhà họ Dương, vậy cũng không thể cứ như vậy tính toán. Dương Kỳ đem Dương Ban để ở một bên, trong tay bấm một cái khó lường khó hiểu thủ thế, tựa hồ dường như là một cái thủ ấn. Theo Dương Kỳ thủ thế bắt, Dương phủ bên trong đột nhiên tỏa ra một đạo cực kỳ rực rỡ thần quang. Nương theo lấy thần quang xuất hiện là một tòa nổi đồng bền giữa không trung kiến trúc, cái này kiến trúc chính là một tòa lầu các, cũng không cao, ước tính chỉ có 3 tầng, bất quá lầu các bên ngoài có treo mười mấy chiếc gương, toàn thân bị một tầng lăng liệt thanh quang vây quanh, xung quanh còn có mấy chục mẫu thổ địa, tựa hồ trồng trọt vật gì. Chỉ bất quá, bởi vì thần quang quá mức chói mắt, xem không rõ ràng lắm. Đây chính là Dương gia bốn biết rõ nhà tiểu phúc địa. Thật là tiểu phúc địa, liền 10 dặm chi đều không có, cùng so với thượng cổ những cái khế động liền mấy chục dặm hơn trăm dặm phúc địa, quả thực không thể tính theo lẽ thường. Bất quá, cho dù là tiểu cũng nắm giữ phúc địa một số đặc tính. Tỷ như linh khí sung túc a, sản xuất đặc sản a, có thể để làm pháp bảo tiến hành công kích a, chờ một chút. Lúc này Dương Kỳ cho gọi ra bốn biết rõ nhà tiểu phúc địa, đây đã là không chết không thôi. Tiểu phúc địa là một cái gia tộc cuối cùng át chủ bài, một khi vận dụng liền chứng minh là sinh tử du quan. Bốn biết rõ nhà tiểu phúc địa lơ lửng giữa không trung, bên trong truyền đến thanh âm, người phương nào triệu hoán bốn biết rõ nhà. Dương Kỳ chặn lại nói, Dương gia Dương Kỳ cùng chư vị trưởng bối tộc lão. Dương Kỳ vừa dứt tiếng, bốn biết rõ trong nội đường bay ra bốn người. Bốn người này chính là ở bốn biết rõ trong nội đường tiềm tu Dương gia lịch đại trưởng bối. Bốn người này tên Dương Mục, Dương Phụng, Dương Bên Trong, Dương Đệ, đều vì Dương Chấn con trai. Là Dương Kỳ gia gia bối. Dương Kỳ gia gia bởi vì năm đó một hồi biến cố, bất hạnh bỏ xuống. Nói người chính là Dương Mục, hắn chính là trưởng tử, vì vậy trong bốn người lấy hắn làm đầu. Dương Mục nhìn về phía Dương Kỳ, vì sao đem bốn biết rõ nhà hiện lộ trước người? Dương Kỳ nói, hôm nay hình thức gấp gáp, tôn không thể không triệu hoán bốn biết rõ nhà, còn chư vị trưởng bối khoan dung. Dương Mục hơi nhướng mày, loại gì gấp gáp? Dương Kỳ nói, sinh tử nguy cơ. Dương Mục ánh mắt lạnh lẽo, người nào dám bắt nạt ta Dương gia? Dương Kỳ nhất chỉ trên trời Lưu Nguyên, chính là người này. Dương Mục lạnh lùng nhìn về phía Lưu Nguyên, đây là người phương nào? Thu vi bậc nào, phương nào nhân sĩ? Dương Kỳ tiến lên, đem sự tình trước sau trải qua cho Dương Mục một nói rõ chuyện liếc. Lưu Nguyên vẫn chưa thừa này thời cơ công kích, vừa đến hắn muốn khôi phục một chút, chém ra cái kia một lưỡi búa muốn tiêu hao cự đại tinh lực khí huyết cùng pháp lực, thứ hai hắn muốn quan sát một chút cái này bốn biết rõ nhà. Nói thật, loại này tiểu phúc địa, Lưu Nguyên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, vẫn phi thường có hứng thú nghiên cứu một chút. Lưu Nguyên đầu tiên là xem xét một phen, không có nhìn ra quá to lớn kết quả. Sau đó, liền dò ra thần thức muốn nhìn qua đến tận cùng. Thế nhưng còn không có chờ thần thức dò xét như, Lưu Nguyên cũng cảm giác được nguy cơ. Tựa hồ thần thức tiếp tục nữa liền muốn phát sinh cái gì chuyện xấu xa, thấy vậy, Lưu Nguyên quả đoán thu hồi thần thức. Dụ pháp tướng bên trong ẩn chứa thần thông, tha tâm thần quan quan sát. Cái này thần thông tha tâm thần quan từ khi hòa vào pháp tướng, phát sinh biến hóa to lớn. Không chỉ có thể thấy rõ nhân tâm, càng có thể thấm nhuần rất nhiều mê vụ cùng trận pháp che lấp, hầu như hướng về phá pháp chi nhãn loại này thần thông phát triển. Tha tâm thần quang vô thanh vô sắc, xâm nhập bốn biết rõ nhà bên trên. Chỉ bất quá, để Lưu Nguyên khiếp sợ sự tình phát sinh, cái này bốn biết rõ nhà ở ngoài tầng kia thanh quang dĩ nhiên ngăn trở tha tâm thần quang, dùng nó tức không chút nào được tiến vào. Lưu Nguyên thấy vậy, thẳng thắn thu tha tâm thần quang. Xem ra Dương gia này thật đúng là có ý đồ, dĩ nhiên có thể ngăn trở tha tâm thần quang. Lưu Nguyên bên này còn chưa có thử dò xét xong, Dương Kỳ đã cáo trạng xong xuôi. Dương Mục nghe Dương Kỳ giảng giải, trong lòng giận dữ. Phải biết, Dương Mục thế nhưng là Dương Chấn con trai trưởng, là từng trải qua Dương gia đỉnh phong người. Vào lúc đó, Dương Chấn được xưng trên đời thánh nhân, quan tây khổng tử, danh chấn thiên hạ. Dương gia cũng bởi vậy hầu như trở thành đệ nhất thế gia. Cho dù là Dương Chấn biến mất, Dương gia cũng vẫn cứ đứng ngạo nghễ đương đại, cùng Viên gia cân sức ngang tài, xưng là đương đại song hùng. Mặc kệ ngươi là hậu nhân của danh môn, đại phái chân truyền, cho dù là người nhà họ Lưu, đối với Dương gia cũng là lễ ngộ rất nhiều, vẻ mặt ôn hòa. nơi nào sẽ phát sinh loại này bị người đánh tới cửa sự tình. Vì lẽ đó, Dương Mục giận dữ. Bất quá, hắn mặc dù nộ lại không có loạn đúng mực, vẫn như cũ rất có lý trí. Căn cứ vừa nãy Dương Kỳ kể ra, Lưu Nguyên có thể chém giết nhị phẩm cường giả. Đã như vậy, vậy liền đem hắn để làm nhất phẩm cường giả tới đối xử. Dương Mục nhìn lại đối với Dương Phụng, Dương bên trong, Dương Nhường Đường, cùng ta cùng một nơi bố tứ tượng bốn biết rõ thần trận. Ba người gật gù. Sau một khắc, bốn người phân chia tứ phương, sau đó người người cũng móc ra một chiếc gương. Tấm gương này tên là bốn biết rõ thần kính, hầu như từng cái người nhà họ Dương đều sẽ luyện chế pháp bảo, cùng Dương gia sở tu bốn chi tâm phương pháp cực kỳ xứng đôi. Đương nhiên, tu vi không giống, tài liệu không giống, cấp bậc cũng bất tận tương đồng. Bốn người này bốn biết rõ thần kính cũng đã là thiên hoa cấp bậc, trừ bỏ Dương Chấn chính mình luyện chế cái kia một mặt, là Dương gia tối cao cấp biệt. Dương Chấn luyện chế mặt kia thần kính, dùng tài liệu phi phàm, hầu như đã tuyệt tích, bất quá hiệu quả cũng là cường đại, đã là hậu thiên linh bảo cấp bậc pháp bảo. Chỉ bất quá, cái này thần kính tùy tùng Dương Chấn cùng một nơi biến mất, không thể truy tìm. Bốn người móc ra thần kính, ném lên trời. Nhất thời bốn đạo thanh quang lên ở giữa không trung, các biến hóa như Đông phương Thanh Long, Tây phương Bạch Hổ, Bắc phương Huyền Vũ, Nam phương Chu Tước. Cái này tứ tượng đều vì pháp bảo biến thành, mỗi người có mấy trăm trượng lớn nhỏ, đứng ở không trung, uy thế khiến người. Bốn cái lớn vô cùng thần thú hầu như hoàn toàn che đậy thiên không, tự đại thân hình bỏ ra mảng lớn bóng mờ đem toàn bộ thành trì cũng bao trùm ở, thành bên trong người hầu như cho rằng hiện tại đã là buổi tối. Chính là thiên địa tứ tượng. Tứ tượng đã thành, bốn người ai về chỗ lấy? Dương Mục đứng ở Thanh Long bên trên, Dương Phụng đứng ở Tây phương Bạch Hổ bên trên, Dương bên trong ngồi ở Bắc phương Huyền Vũ bên trên, Dương Đệ thì lại bay về Nam phương Chu Tức đỉnh đầu. Lưu Nguyên vẫn chưa đánh gãy bốn người cử động, mà là bình tĩnh đứng ở Vạn Pháp Kim Tiểu bên trên, gia tốc khôi phục chính mình tinh khí thần, chuẩn bị lôi đình một kích. Không sai, chương tiết đem kéo dài ở chương mới, đứng ở giữa không có bất luận cái gì quảng cáo, mong mọi người sưu tầm cùng đề cử. Yêu thích đại gia sưu tầm.